Sau đó, hắn không chút do dự quay người mà đi, toàn lực kích phát thể nội còn sót lại nguyên lực, chấn động hai vai ra cánh chim, hướng phía ngoài sơn cốc bay vút đi. Hắn hiện tại đã chiến ý hoàn toàn không có. Muốn chạy trốn. Tu sĩ trẻ tuổi nhướng mày, thân hình nháy mắt bạo phát ra ngoài, cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, đi tới Bàng Thiên sau lưng, phải tay run một cái chính là một kiếm đâm ra. Vong hồn đại mạo Bàng Thiên chỉ lo bỏ mạng lao vùng vụt, sau lưng kiếm cương đánh tới, hắn muốn trốn tránh đã là không kịp, lập tức không có lực phản kháng chút nào bị kiếm cương đâm rách hộ thể cương khí, trên lưng lại thêm một đạo huyết động. May mắn hắn người mặc hạ phẩm linh khí hộ giáp, nếu không một kiếm này liền muốn bị xỏ xuyên ngực, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là phù phù một tiếng ngã xuống tại trên mặt tuyết. Ngươi không có thể giết ta, ta là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử. Thống khổ tại đất tuyết bên trong lăn lộn co quắp, Bàng Thiên còn tại làm sao cùng dãy rủa. Chạm đến vảy ngược của ta, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu sĩ trẻ tuổi rơi vào bên cạnh hắn, một mặt băng hàn nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tĩnh mịch khí tức hủy diệt. Ngươi là Đỗ Phi Vân. Ngươi vậy mà không chết. Trước khi chết cuối cùng một sát, Bàng Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Phải. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ gật đầu. Nghe vậy, Bàng Thiên trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng thần thái, làm ra một cái vô so chật vật quyết định. Chỉ gặp, Bàng Thiên đột nhiên phất tay hướng Đỗ Phi Vân đánh ra một viên liệt hỏa thần lôi, thân thể bốc lên lấy liệt liệt hỏa diễm, từ trên mặt đất lùa lên, như lưu ánh sáng bắn về phía ngoài sân cốc. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 149, khó khăn chắc trở tái khởi. Liệt hỏa thần lôi chính là tiên thiên kỳ tu sĩ có thể luyện chế một loại pháp bảo, thuộc về tự bảo hình pháp bảo, uy lực cực nó cường hãn. Tiết Băng từng vì Đỗ Phi Vân luyện chế qua hơn 30 khỏa bạch cốt âm lôi, nương tựa theo kia bạch cốt âm lôi, hắn vẹn vẹn luyện khí kỳ thực lực, liền đem sắp tấn giai tiên thiên tần thủ nam cho tại chỗ oanh sát, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cường hãn. Cái này liệt hỏa thần lôi cùng bạch cốt âm lôi hiệu dụng cơ hồ giống nhau, nhưng là bởi vì tài liệu luyện chế đặc thù, uy lực của nó càng là bằng thêm gấp 10. Một viên liệt hỏa thần lôi cận thân vỡ ra, uy lực của nó đủ để đem tiên thiên trung kỳ tu thổ cho nổ thành trọng thương. Liệt hỏa thần lôi bị đánh ra một khắc này, Đỗ Phi Vân liền thân hình lui nhanh mấy trượng, đồng thời đem thông thiên ma tháp huyết quang cùng hộ thể cương khí toàn lực kích phát. Kia liệt hỏa thần lôi ầm ầm vỡ ra, lập tức cuốn lên khắp thiên hỏa diễm, cùng bạo kình khí quét ngang mà ra. Thông thiên ma tháp huyết quang bị hoành kích một cơn chấn động lay động, cuối cùng không có vỡ tan, vì hắn ngăn trở liệt hỏa thần lôi uy lực. Thừa dịp hắn né tránh phòng ngự cái này ân khẽ hở, Bàng Thiên vậy mà không tiếc tự mình hại mình, lấy tiềm lực sinh mệnh cùng trong lòng tinh huyết đến phát động ngũ hành hỏa độn, tăng cường hỏa độn tốc độ, thân hình tựa như điện hướng lấy ngoài sơn cốc bỏ chạy, chớp mắt tức thì. Đỗ Phi Vân mắt thấy Bàng Thiên đào tẩu, đang chuẩn bị tiến lên đuổi theo, lại là đột nhiên dừng bước lại, lộn vòng thân hình. Nếu là hắn ngồi cưỡi lấy kim quan điêu đuổi theo, kia Bàng Thiên cho dù tốc độ lại nhanh cũng nhất định không cách nào đào thoát. Thế nhưng là, hiện tại Đỗ Hoản Thanh Lâm vào hôn mê, sinh tử phát, chính vu đợi trị liệu. Là truy sát cựu địch, hay là cứu chữa tỷ tỷ? Cơ hồ khỏi phải do dự, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Bàng Thiên đã thân tàn, tính mạng của hắn tùy thời đều có thể lấy đi. Nhưng là tỷ tỷ tính mệnh so Bàng Thiên trọng yếu hơn gấp 10 gấp trăm lần, nếu là Đỗ Hoản Thanh có chuyện bất chắc, Đỗ Phi Vân vô luận như thế nào cũng vô pháp tha thứ mình là lấy, hắn từ bỏ truy sát Bàng Thiên, thân hình đột nhiên lộn vòng, hướng về sơn cốc một bên lao đi. Kim quan điêu ấm manh tại hắn thủ ý dưới, trở đi hôn mê Đỗ Hoản Thanh, ngay tại ngoài sơn cốc khu vực an toàn chờ đợi hắn. Đỗ Hoản Thanh lâm vào hôn mê, nửa người bị đông cứng phải lạnh leo thấu xương, lúc này cũng không biết tình trạng như thế nào. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân chính là tâm lo như lửa đốt. Đồng thời, hắn mới cưỡng ép thu hồi công kích, nội phủ đã bị chấn động thụ thương, kinh mạch cũng có chỗ xé rách. Lại thêm vừa rồi sử xuất phân quang hóa ảnh tuyệt chiêu, là dùng cái này lúc nguyên lực không cùng. Một bên bay về phía trước, hắn còn lấy ra 10 khỏa thanh vận đan nhét vào trong miệng, khôi phục nguyên lực. Đồng thời, còn ăn vào 2 viên ngưng tâm đan đến trị liệu nội phủ thương thế. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau hắn kia một chỗ vách núi đỉnh phong, đột nhiên sáng lên một đạo hóng ánh nguyên lực quang hoa, xẹt qua một lấy lưu quang, hướng phía sau hắn đột nhiên đánh tới. Kia là một đạo quang hoa hóng ánh, uy lực kinh khủng kiếm cương, chừng dài hơn 2 trượng, huyền như ánh sáng lập tức lóe lên tức đến. Cái kia đạo kiếm cương trực chỉ Đỗ Phi Vân phía sau lưng, mang theo nghiêm nghị uy thế, hung hăng đâm tới mà tới. Cái kia kiếm cương chính là băng lam quang hoa ngưng tụ mà uy, trong đó bao vây lấy một ngụm băng tinh phi kiếm, âm hàn khí hơi thở nhiếp nhân tâm phách. Theo sát kiếm cương về sau, phi tốc lướt đến, là một cái hai vai lóe băng cương khí kim màu xanh lam cánh chim tiên thiên kỳ tu thổ. Người này chính là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử Lý Thừa Phong. Đỗ Phi Vân chính tại phục dụng tiêu hóa đan dược dược lực, đột nhiên phát giác sau lưng có kiếm khí đột kích, thình lình xoay người lại, mắt người liền nhìn thấy cái kia đạo hóng ánh kiếm cương, cùng số bên ngoài hơn 10 trượng đạo thân ảnh kia. Đồng thời, hắn cũng nháy mắt nhận ra Lý Thừa Phong, đáy mắt lập tức hàn quang ẩn hiện, trong lòng phát ra nghi vấn. Hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Phong vậy mà tìm đến nơi này, mà lại âm thầm rình mò ẩn nút, giờ phút này hướng hắn khởi xướng tập sát, thời cơ cũng là nắm vô cùng tốt. Lúc này, Đỗ Phi Vân thể lên đường máu thơm thơm nội nguyên lực khốn cùng chỉ có 5 thành, lại nội phủ bị chấn thương, sức chiến đấu hạ xuống mấy phân. Lý Thừa Phong lại là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử, thực lực cường đại tiên thiên hậu kỳ cường giả, nếu là cùng hắn liều mạng, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Trong lúc nguy cấp, sinh tử sát na, hắn thi triển ra ta ý tiêu giao thân pháp, thân thể đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng về bên trái tung bay ra mấy trượng xa. Đồng thời, Thông Thiên Ma Tháp huyết quang bị kích phát ra đến, bảo vệ hắn quanh thân. Băng tinh quang hoa kiếm cương gặp thoáng qua, dư kình đem Thông Thiên Ma Tháp huyết quang đập nện một trận lắc lư, lại chưa có thể đem đánh tan. Mắt thấy Đỗ Phi Vân tại Thông Thiên Ma Tháp bảo vệ dưới, lông tóc không thương tránh khỏi đến, Lý Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, hắn tôn kia huyết hồng bảo tháp không phải đã tổn hại sao, tại sao lại có thể sử dụng rồi? Nghĩ tới đây, Lý Thừa Phong lập tức cảm thấy lần này tập sát, mặc dù bóp đúng thời cơ, đợi đến Đỗ Phi Vân thụ thương, nguyên lực tiêu hao quá lớn về sau mới phát động. Nhưng là, có tôn kia huyết hồng bảo tháp tồn tại, hay là tồn tại một chút biến số, chí ít sẽ không là 10 phần chắc chín. Bảo khí cường đại, Lý Thừa Phong lại sao có thể biết được? Thông Thiên Ma Tháp nếu là dễ dàng như vậy bị hắn đánh tan hư hao, lại há có thể xưng là bảo khí. Trước đó tại thế giới dưới mặt đất lối đi ra cực chiến, Thông Thiên Ma Tháp vẫn chưa hư hao mảy may, chỉ là Đỗ Phi Vân nguyên lực hao hết không cách nào tiếp tục thao túng mà thôi. Lý Thừa Phong vẹn vẹn ngạc nhiên một lát, trong chốc lát liền đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, lần nữa ngự sử lấy băng tinh phi kiếm, lấy nguyên lực ngưng kết thành to lớn băng tinh kiếm cương, hướng phía Đỗ Phi Vân nháy mắt đâm ra trên trăm kiếm. Đây là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền kiếm thuật, uy lực nhưng tăng lên gấp đôi có dư, kiếm cương lăng lệ chi cực, nhưng nhẹ nhõm rảo sát tiên thiên trùng kỳ trở xuống tu thổ, nhưng mà, Đỗ Phi Vân tốc độ càng nhanh, khi một băng lam kiếm cương tuôn ra trên trăm đạo kiếm quang lúc, hắn chính là không chút do dự thi triển tuyệt diệu thân pháp ta ý tiêu giao, đem ngự kiếm theo gió chi thuật cũng hỗn hợp trong đó, thân hình tựa như điện hướng lấy sơn cốc khác một bên vách núi bay lượn. Hắn tự nghĩ có thương tích trong người, dù không sợ Lý Thừa Phong, lại cũng không thể liều mạng, miễn cho lưỡng bại câu thương, cho nên quyết định thật nhanh liền muốn chạy trốn. Dù sao, Đỗ Hoản Thanh ở vào trong hôn mê, còn sinh tử chưa biết. Hai loại tuyệt diệu thân pháp thi triển ra, hắn thể lên đường máu thơm thơm nội nguyên lực điên cuồng bắn ra, sau lưng cương khí cánh chim liên tục đập động, tốc độ lập tức nhanh như thiểm điện, viễn siêu tiên thiên hậu kỳ cường giả, trong chốc lát liền bay ra trên trăm trượng, hướng về đỉnh núi bay đi. Chỉ cần lướt qua ngọn núi này, hắn liền có thể kêu gọi manh manh, ngồi cưỡi lấy manh manh đi xa bỏ chạy, Lý Thừa Phong cho dù thực lực lại bạo tăng 3 lần, cũng nhất định không cách nào đuổi kịp hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, lại chỉ thấy đỉnh núi đầu, cũng là thoáng chốc thao ra một đoàn cương khí kim màu xanh quang hoa. Một đạo thanh sắc kiếm cương, mang theo lăng lệ chi cực kiếm khí, trong chớp mắt đột phá mấy chục trượng khoảng cách, hướng phía đỉnh đầu của hắn vào đầu đâm xuống. Hiển nhiên, trên đỉnh núi cũng có Lý Thừa Phong giúp đỡ mai phục, hai người liên thủ tiền hậu giáp kích Đỗ Phi Vân. Trong chốc lát, Đỗ Phi Vân liền nghĩ rõ ràng, Lý Thừa Phong cái này đến có chuẩn bị, cùng người liên thủ tập sát hắn, phải tất yếu đẩy hắn vào chỗ chết. Thầm nghĩ minh bạch những này, Đỗ Phi Vân phản ứng cũng không chậm chút nào, thân hình lại lần nữa lộn vòng, lướt ngang ra xa mười mấy trượng, hướng phía ngoài sơn cốc lao đi. Nhưng mà, Lý Thừa Phong cũng coi như chuẩn thời cơ, song tay nắm chặt băng tinh phi kiếm, nháy mắt trước người vạch ra mấy chục đạo lăng lệ đường vòng cung. Động tác của hắn, liền tựa như cầm kiếm trước người hư vạch mấy cái, tại làm chuyện vô ích. Thế nhưng là, xem ở Đỗ Phi Vân trong mắt, lại là chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn cùng Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử giao thủ nhiều lần, thực tế lên quá quen thuộc một chiêu này mô hình túy. Quả nhiên, sau một khắc, trước người hắn một trượng có hơn, trống rông hiện ra 36 đạo băng tinh kiếm cương. Tung hành giao gờ mạn nhì ủm xen kẽ, đem hắn quanh người bao phủ, không cách nào chạy trốn nữa ra ngoài. Thuấn sát kiếm pháp, Thanh Sơn Kiếm Tông nội môn kiếm thuật. Lý Thừa Phong lựa chọn ở thời điểm này, tại Đỗ Phi Vân trước người hai trượng có hơn phát động thuấn sát kiếm thuật, thời cơ thực tế là nắm vô cùng tốt, nhất cử đem Đỗ Phi Vân bay lượn thân hình ngăn cản lại. 36 đạo băng lam kiếm cương đem Đỗ Phi Vân bao phủ trong chớp mắt ấy, phía sau hắn kia đạo thanh sắc kiếm cương cũng là mang theo bén nhọn tiếng xé gió đánh tới, nháy mắt tuôn ra trên trăm đạo màu xanh kiếm quang. Lăng lệ vô song hướng phía sau hắn ám sát mà tới. Trước có Lý Thừa Phong thuấn sát kiếm pháp phát ra 36 đạo kiếm cương, sau có trên trăm đạo màu xanh kiếm quang, Đỗ Phi Vân lập tức lâm vào khốn cảnh. Theo sát kiếm cương về sau xuất hiện, chính là thao túng phi kiếm màu xanh người, cũng là một cái Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử, Lý Thừa Phong sư đệ. Đúng là hắn cùng Lý Thừa Phong hai người liên thủ, chấp hành chặn giết Đỗ Phi Vân nhiệm vụ, về sau biết được Lý Thừa Phong cùng núi xanh 18 kiếm chặn giết thất bại, lúc này mới cùng Lý Thừa Phong cùng một chỗ chạy đến, mai phục tập sát Đỗ Phi Vân. Hiện tại, Đỗ Phi Vân lâm vào vi sát chi trùng, lại vô đảo thoát chi lực. Trên mặt của hai người đều là hiện ra một vòng vui mừng, ám ung lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng, vất vả truy tìm mấy ngày, hôm nay rốt cục có thể chém giết Đỗ Phi Vân, cũng coi là đối tông môn có chỗ bằng giao, không có nhục ta Thanh Sơn Kiếm Tông uy danh. Trong lòng hai người chính như thế tác tưởng, lại chỉ thấy vậy cái kia hóng ánh kiếm cương bên trong, Đỗ Phi Vân đem Lưu Diệm Thiên Cương thuật vận chuyển tới cực hạn, Thông Thiên Ma Bồi cũng bị hắn toàn lực kích phát ra huyết hồng quang hoa bảo vệ lấy hắn. kia 36 đạo băng tinh kiếm cương, ầm vang chạm kích tại huyết quang bên trên, kia trên trăm đạo màu xanh kiếm quang, sắc bén đến cực điểm địa thứ giết tại máu trên ánh sáng, lập tức đem huyết quang cho đánh trúng một trận kịch liệt lay động chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ. Hiện ra từng tia khe hở huyết quang bên trong, Đỗ Phi Vân trong hai mắt che kín sát khí, nhìn chăm chú Lý Thừa Phong hai người, đưa tay xuất ra hai viên hỏa hồng sắc đan dược, một thanh nhét nhân khẩu bên trong nuốt xuống. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân thể lên đường máu thơm thơm bên trong nguyên bản suy kiệt nguyên lực, lập tức bạo tăng mấy lần, nguyên lực nặc mệnh trong đan điền, cũng là nháy mắt tuôn ra như là liệt như lửa nồng đậm nguyên lực. Đan điền của hắn bên trong nguyên bản chỉ có không đến 5 thành nguyên lực, lúc này lại là đột nhiên bạo tăng mấy lần, tuôn ra không thôi nguyên lực lưu lập tức như tiết áp hồng thủy lao nhanh mà ra, đem kinh mạch của hắn đều chống đỡ vỡ ra đến, chuyển ra khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức. Quanh thân khí thế nháy mắt tăng vọt gấp 10, khí thế đuổi sát tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, Đỗ Phi Vân thân hình lơ lửng giữa không trung, thân thể không ngừng phồng lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, hiển nhiên thể lên đường máu thơm thơm bên trong ẩn chứa kinh khủng bạo phát lực lượng. Lý Thừa Phong hai người chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể nào hiểu được Đỗ Phi Vân nguyên bản khí thế dần dần suy yếu, lúc này như thế nào lại đột nhiên bạo tăng, nguyên lực càng là quần quận sinh ra. Là kia hai viên thuốc, nhất định là kia hai viên thuốc bố trí. Lý Thừa Phong hai người tâm bên trong nháy mắt liền hiểu được. Quả thật, chính là kia hai viên thuốc công hiệu, khiến cho Đỗ Phi Vân đột nhiên phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Bởi vì, kia hai viên thuốc chính là được từ tại Tu La Ma Đế đi giàu bên trong Bạo Nguyên Đan. Phục dụng về sau, uy lực lập tức bạo tăng gấp 3 có thừa Bạo Nguyên Đan. Đã các ngươi trăm phương ngàn kế muốn vây giết ta, ta đã lâm vào khốn cảnh không cách nào đào thoát, vậy liền liều mạng một lần đi. Cho dù là lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn hai người các ngươi chết trước. Đỗ Phi Vân sắc mặt một mảnh dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, căm tức nhìn Lý Thừa Phong hai người, cố nén thể lên đường máu thơm thơm nội kinh mạch xé rách to lớn đau đớn, trong miệng thấp giọng gầm thét. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt Tu La kiếm, phát ra dài hơn 3 trượng to lớn hỏa diễm kiếm cương, giơ cao tại không trung, ngưng trệ một sát na, chính là hung hăng hướng phía Lý Thừa Phong hai người bổ xuống. Phân quang hóa ảnh, cho ta mở. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 150, tỷ tỷ ngươi đừng như vậy. Bàng Thiên đã bị chém đứt hai tay, tự nhiên là sẽ không run tay đánh ra liệt hỏa thần lôi. Sự thực là, liệt hỏa thần lôi là một loại tự bạo hình pháp bảo, mà pháp bảo đều là lấy tâm thần cùng nguyên lực điều khiển, không cần dùng tay cũng có thể phát ra, cho nên cái này run tay thuần túy là lỡ bút, nhìn mọi người thứ lỗi. Mặt khác, cảm tạ đưa ra cái này lỡ bút đồng học, gửi tới lời cảm ơn. Khi Đỗ Phi Vân song tay nắm chặt hỏa diễm kiếm cương đánh xuống trong chớp mắt ấy, trong sơn cốc đột nhiên trở nên sáng rực khắp, hào quang rực rỡ tỏa ra đất tuyết, chói lóa mắt. Ngàn vạn đạo kiếm quang, ước vạn đạo kiếm ảnh, nháy mắt bạo phát đi ra, đem Lý Thừa Phong cùng hắn sư đệ hai người bao phủ trong đó. Cứ việc hai người kịp thời kịp phản ứng, bước ra né tránh. Thế nhưng là, bọn hắn như thế nào lại nhanh hơn kia kiếm quang kiếm ảnh tốc độ? Tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào bị kiếm quang bao phủ. Mỗi một đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh, uy lực đều là cực kỳ khủng bố, có thể so tiên thiên hậu kỳ tu sĩ công kích. Kia cuồng bạo vô song kiếm khí, đem hai người quanh người phong tỏa, lập tức liền khiến cho bọn hắn sợ mất mật, đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn, tế ra phòng ngự pháp bảo để ngăn cản. Nhưng mà, che khuất bầu trời mạn thiên kiếm quang cùng kiếm ảnh, lại là trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Cùng lúc đó, hai đạo uy lực khủng bố đến cực điểm hỏa diễm kiếm cương, chống rỗng, ra hiện tại lồng ngực của bọn hắn, trong chốc lát liền một kích xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Cho dù hai người toàn lực vận chuyển hộ thể cương khí, cho dù bọn hắn có được hạ phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là tại kia hai đạo cuồng bạo vô song kiếm cương phía dưới, lại giống như giấy giống nhau yếu ớt. Sắc mặt hai người nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, túi đầu, chỉ thấy ngực bắn tung tóe lấy cương khí mảnh vỡ cùng máu tươi, hiện ra một cái cực đại huyết động, trước sau trong suốt. Lơ lửng giữa không trung Lý Thừa Phong hai người, thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động, nguyên lực trong cơ thể điền cuồng tiêu tán, sinh cơ phi tốc trôi qua, trong mắt hiện ra nồng đậm màu cho tàn. Sau đó, hai người thân thể chính là giống như phá bao tải, từ không trung ầm ầm rơi xuống, phù phù một tiếng nện ở trên mặt tuyết, tóe lên lớn bồng bông tuyết. Một kiếm miểu sát, một cái phân quang hóa ảnh phía dưới, Lý Thừa Phong hai người liền bị nháy mắt miểu sát, bỏ mình tại chỗ. Thẳng đến trước khi chết trong chớp mắt ấy, hai người y nguyên hai mắt trợ to, chết không nhắm mắt, trên mặt che kín không thể tin biểu lộ. Bọn hắn không thể tin được, Đỗ Phi Vân chỉ là tiên thiên tiền kỳ thực lực, sao lại đột nhiên bạo ra siêu việt tiên thiên hậu kỳ thực lực công kích, đem hai người bọn họ chân truyền đệ tử cho chém giết. Bọn hắn chớ không biết là, Đỗ Phi Vân phục dụng hai viên Bạo Nguyên Đan, thực lực liền nháy mắt bạo tăng 4 lần, Phách Sơn Đoạn Nhạc tuyệt chiêu thi triển ra lần nữa bạo tăng 4 lần. Phân quang hóa ảnh cùng Tu La Kiếm, cái này cực phẩm linh khí, lần nữa đem uy lực bằng thêm 2 lần. Bạo tăng gấp 10 uy lực phân quang hóa ảnh phía dưới, cho dù là tiên thiên kỳ 7 tầng cường giả, cũng là không hề nghi ngờ tại chỗ miểu sát. Đương nhiên, loại uy lực này cực kỳ dọa người công kích, Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể một lần phát động mà thôi huống hồ, phát động cường đại như vậy tuyệt chiêu, nó hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Lý Thừa Phong hai người ngã xuống đất, thân ở không trung Đỗ Phi Vân, cũng là sau đó ầm ầm rơi xuống, ngã tại trên mặt tuyết. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên lực đã là tặc đi nhà trống, vị giọt không còn, lại không một tia khí lực. Thậm chí, ngay cả từ trên mặt tuyết đứng lên khí lực đều không có. Mà lại kia bạo nguyên đan mặc dù công hiệu cường đại vô so, nhưng là phục dụng về sau, kinh mạch không chịu nổi bạo tăng mấy lần nguyên lực dòng lũ xung kích, cũng đem kinh mạch của hắn cho vỡ ra tới. Lúc này, hắn 12 chủ mạch đã nhiều chỗ tổn hại xé rách, nó dư 38 đầu chi mạch cũng là nước toát ra, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại, hắn dù đợi tìm kiếm địa phương chữa thương, nhất định phải phục dụng linh đan diệu dược, tinh tâm điều dưỡng một tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, chí ít trong vòng 10 ngày, hắn không cách nào lại kịch liệt vận dụng nguyên lực, càng không thể chiến đấu chém giết, nếu không bị hao tổn kinh mạch liền sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, như vậy hủy đi. Hắn sắc mặt trắng bệnh phủ phục tại trên mặt tuyết, có chút thở dốc hồi lâu, mới rốt cục sinh ra một chút sức lực, hai tay run rẩy chống đất đứng lên, xuất ra mấy quả chữa thương cùng khôi phục nguyên lực đang ăn dược, nhét vào trong miệng hương hạ. Đỉnh núi đầu có một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến, chớp mắt là tới, đi tới trước người hắn rơi xuống, thanh âm thanh thúy truyền đến, "Đỗ Phi Vân, ngươi thụ thương sao?" Người đến chính là Ấm Anh, trên lưng của nàng trở đi theo, ngày hôn mê Đỗ Hoàn Thành, một đôi đen lúng liếng mắt to, ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, ẩn hàm một tia lo lắng. Đỗ Phi Vân gật gật đầu, dáng chống đỡ lấy thể nội toàn thân cùng kinh mạch bị xé nứt đau đớn, khó khăn leo đến manh manh trên lưng, ôm hôn mê Đỗ Hoàn Thành, phân phó manh manh rời đi. Ngay tại manh manh trở đi Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoàn Thành, rời đi sơn cốc kia đất tuyết mấy canh giờ về sau, có hai đạo nhân ảnh từ nơi xa một chân cắt chạy như bay đến, chấn động cương khí cánh chim, lạc tại sơn trong cốc, hơi dò xét một phen, liền phát hiện kia Lý Thừa Phong cùng hắn sư đệ thi thể. Nhìn thấy trên mặt đất Lý Thừa Phong hai người thi thể, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, cẩn thận điều tra một phen về sau, liền lấy ra truyền tin linh hạt, đem rất nhiều tin tức rót vào trong đó, phất tay đem truyền tin linh hạt phát ra. Cùng lúc đó, bên ngoài 2000 dặm trong quần sơn, nào đó, chỗ sơn phong vách núi treo leo một bên, một chỗ ưu ám trong khe núi, Đỗ Phi Vân chính khoanh chân trên mặt đất, nhập định đả tọa tu luyện, trị liệu thương thế khôi phục nguyên lực. Manh manh đứng ở chỗ cửa hang vì hắn canh chừng, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm vách núi bên ngoài tình cảnh, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu lại lo lắng nhìn một chút Đỗ Phi Vân. Tại Đỗ Phi Vân bên người, Đỗ Hoản Thanh nằm trên mặt đất, sắc mặt từng hồng, hơi thở dần dần tăng thêm, toàn thân cũng dần dần khô nóng khó nhịn. Ở vào trong hôn mê nàng, thân thể bất an dãy rủa, màu xanh áo vải phía dưới, hai đầu thẳng tắp thon dài lớn lên đường mao thơm thơm chân chăm chú kẹp lấy, rào cùng một chỗ. Hiển nhiên, Bàng Thiên cưỡng ép khiến cho nàng ăn vào kia liệt hỏa đan, dược hiệu đã hoàn toàn bay hơi ra, khiến cho nàng hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí một mảnh hỗn độn. Chỉ là, kia liệt hỏa đan, tại sau khi ăn vào trong vòng nửa canh giờ, dược hiệu liền sẽ toàn bộ phát tán ra, khiến người trở nên điên cuồng. Nhưng hôm nay đã là mấy canh giờ trôi qua, Đỗ Hoản Thanh mới dần dần bị dược hiệu bức bách hại, sự tình có vẻ hơi quỷ dị. Một canh giờ trước đó, Đỗ Phi Vân mang theo Đỗ Hoản Thanh thoát đi sơn cốc kia, đi tới chỗ này trong sân động. Hắn lấy thể lên đường mão thơm thơm bên trong vừa mới khôi phục một chút nguyên lực, đem Đỗ Hoản Thanh thân chúng khí âm hàn cho hỗ trừ, lại đút nàng ăn vào mấy viên thượng đẳng liệu thương đan thuốc về sau, lúc này mới tự hành bế quan tu luyện chữa thương. Lúc này, hắn chính nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, cố nén thể lên đường mão thơm thơm bên trong kịch liệt đau nhức. Toàn lực thôi phát thể lên đường mạo thơm thơm bên trong dược lực, không ngừng mà tẩm bổ tu bổ tổn hại kinh mạch. Không ngờ, hắn đột nhiên phát giác được, có một con mềm mại không xương tay nhỏ, chẳng biết lúc nào đã trèo lên hắn lớn lên đường mạo thơm thơm chân, ở trên người hắn vừa đi vừa về vuốt ve bắt lấy, tựa hồ ngay tại thăm dò. "Phi Vân, Phi Vân." Từng tiếng sen lẫn dường như yêu chiều, lại như là đau đớn thân lên đường mạo thơm thơm âm, trầm thấp vang lên, từ lỗ hoàn thành kia đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra, bay vào Đỗ Phi Vân trong tai, lập tức liền khiến cho hắn tâm thần chấn động. Không lo được lại vận công chữa thương, Đỗ Phi Vân vội vàng thu hồi vận chuyển không thôi nguyên lực, thu công tự tu luyện bên trong tỉnh lại, mở mắt ra lo lắng xem xét Đỗ Hoản Thanh tình trạng. Nguyên bản, hắn coi là Đỗ Hoản Thanh tại đan dược trị liệu phía dưới, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho nên tỉnh lại. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mắt nhìn thấy tình hình, khiến cho sắc mặt hắn một mảnh ngạc nhiên. Chỉ gặp, nằm mang theo ương Đỗ Hoản Thanh, hai mắt mê ly nhìn qua hắn, thân thể bất an dãy rủa, trắng đoán cổ tay trắng dần dần trèo lên eo thân của hắn, đem hắn gắt gao ôm. Đỗ Hoản Thanh kia trắng trẻo gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kiểu diễm ướt át màu ửng đỏ, ánh mắt mê ly, đỏ bừng bờ môi nửa mở nửa khép, thổ khí như lan, còn đang thấp giọng thì thầm. "Phi Vân, ta muốn." Bảy khiến người nhiêu mị khí hơi thở, từ nàng kia thấp giọng thì thầm bên trong tràn ra, truyền nhân Đỗ Phi Vân trong thai, lập tức liền khiến cho hắn suy nghĩ phân loạn, trong mắt nộ khí ẩn hiện. Nhìn thấy Đỗ Hoản Thanh bộ dáng này, Đỗ Phi Vân nơi nào vẫn không rõ, khẳng định là Bàng Thiên đối nàng động cái gì không biết thủ đoạn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Đỗ Hoản Thanh chỉ là thụ thương mà thôi. Hiện tại xem ra, không chỉ như thế, nàng còn bị hạ độc. Đáng chết Bàng Thiên, đến cùng cho tỷ tỷ uống thuốc gì? Đỗ Phi Vân cắn chặt hàm răng, trong mắt nộ khí đột nhiên lên đường máu thơm thơm phát, thấp giọng gầm thét. Nhưng mà, Đỗ Hoản Thanh theo, thân mặt trời trí hỗn loạn, căn bản không có tỉnh dậy dấu hiệu, thân thể cũng thời gian dần qua áp vào Đỗ Phi Vân trên thân. Màu xanh áo vải dưới, nàng kia sung mãn mượt mà bộ ngực sữa, chẳng biết lúc nào cũng dán tại Đỗ Phi Vân trên cánh tay, hai tay ôm thật chặt Đỗ Phi Vân thân eo, ánh mắt mê ly đem đỏ bừng miệng nhỏ tiến đến Đỗ Phi Vân chỗ cổ. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Đỗ Phi Vân đưa tay liền muốn đem Đỗ Hoản Thanh cho đẩy ra, dù sao cái này cùng thân mật tư thế thực tế là không ổn. Thế nhưng là, thần trí hỗn loạn Đỗ Hoản Thanh, tại dược hiệu kia điều khiển, vậy mà một phát bắt được Đỗ Phi Vân tay, hướng về trước ngực nàng đấy đà nhân tới, còn dùng lực vừa đi vừa về xoa nắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lại tay, đặt tại kia mềm mại thẳng tắp đây đà chi vật bên trên, lòng bàn tay chuyển đến viên kia nhuận sung mãn xúc cảm, lập tức liền khiến cho Đỗ Phi Vân thân thể cứng đờ, vội vàng rút tay né tránh. Chỉ là, Đỗ Hoản Thanh bắt hắn lại hai tay bắt quá lao, thình lình hắn nắm tay rút đi, lập tức bị mang nhào ở trên người hắn, sung mãn mượt mà bộ ngực sữa toàn bộ dán tại trên mặt hắn. Nàng lúc này, phảng phất như là người chết chìm bắt lấy một cọng rơm, hai tay duỗi ra dùng sức ôm Đỗ Phi Vân cổ, thân thể vặn vẹo ma luyên, một đôi thon dài mượt mà lớn lên đường mao thơm thơm chân, cũng là chăm chú đem Đỗ Phi Vân thân eo kẹp lấy, khẽ run. Bị Đỗ Hoản Thanh gắt gao của lấy, khuôn mặt đều bị trước ngực nàng sung mãn mượt mà sự vật cho che lại, Đỗ Phi Vân kém chút liền không thở nổi, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên xích hồng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Tỷ tỷ, ngươi không muốn như vậy, tỷ tỷ ngươi mau tỉnh lại. Đỗ Phi Vân lo lắng duỗi ra hai tay, nghĩ muốn đẩy ra Đỗ Hoản Thanh. Làm sao nàng chăm chú quấn ở trên người hắn, lực lượng lớn lạ thường. Đỗ Phi Vân lại sinh sợ dùng sức quá lớn, đem Đỗ Hoản Thanh làm bị thương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, ngay cả hai tay đều cảm thấy không trô nhưng thả. Phi Vân ôm ta. Đỗ Hoản Thanh ánh mắt theo, ngày mê ly, còn hiện ra một vòng nồng đậm chi sắc, thần trí theo, ngày bị kia cường đại dược hiệu mê hoặc hỗn loạn, đỏ bừng miệng nhỏ có chút chứa động, thấp giọng đầu mớm. Muốn ta, Phi Vân, muốn ta, hơi thở dần dần nặng nàng, thân thể lửa nóng nóng hổi. Chăm chú dán Đỗ Phi Vân, bất an xoay ma sát, miệng nhỏ cũng chẳng biết lúc nào, bắt đầu như mưa rơi khắc ở Đỗ Phi Vân trên mặt, trên cổ. Bị Đỗ Hoản Thanh ôm cơ hồ không thở nổi, cảm thụ được nàng kia mềm mại không xương tư thái, sung mãn đầy đà xúc cảm, Đỗ Phi Vân lần thứ nhất phát hiện, tỷ tỷ kia nhìn như mảnh mai thân thể, vậy mà lại như thế linh lung tinh tế, đường cong đầy đà. Phi phi phi, ta đang miên man suy nghĩ thứ gì, ta quá bẩn thỉu. Đỗ Phi Vân thình lình bừng tỉnh, lập tức trong lòng thầm mắng mình vô sỉ, không khỏi một trận hổ thẹn. Gì? Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 151, các ngươi đang làm cái gì? Cho dù là vô số lần kinh lịch nguy cơ sinh tử, đối mặt cường địch vây công, Đỗ Phi Vân đều có thể giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn lại cũng không còn cách nào tỉnh táo, suy nghĩ trở nên cực kỳ phức tạp. Đỗ Hoản Thanh không biết thân bên trong cái gì độc, lúc này thần trí hỗn loạn không thanh tỉnh, làm ra những này rất không thích hợp sự tình, cũng đơn thuần cử chỉ vô tâm. Thế nhưng là, hắn vẫn là thanh tỉnh, chỉ ít hắn cần hái lấy biện pháp gì, ngăn cản loại tình cảnh này tiếp tục phát triển. Nhưng mà, hắn ở sâu trong nội tâm, chẳng biết lúc nào, vậy mà sinh ra một tia cảm giác khác thường. Kia một tia cảm giác khác thường, cũng không phải là quanh người cùng trong hai tay truyền đến kia đấy đà ngạo nghệ ưỡn lên xúc cảm, mà là một loại tâm linh rung động, khiến người khủng hoảng, lại không hiểu hưng phấn, để hắn không biết làm thế nào. Hắn có được một người trưởng thành linh hồn, cho nên loại này sự tình, tự nhiên là không xa lạ gì. Mà lại, hắn cũng là một cái thân thể kiện toàn. Đồng thời tư chất không tệ nam nhân, chịu đựng như thế cảnh tượng hưng diễm, thân thể cũng sẽ có phản ứng tự nhiên. Lý trí nói cho hắn, tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh đây là trúng độc, làm ra loại chuyện này, cũng không phải là nàng bản ý mà hắn hẳn là xuất thủ ngăn cản, không thể để cho sự tình tiếp tục phát triển. Thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm kia một tia rung động, lại khiến cho hắn sinh ra một loại thư sướng, hưởng thụ khoái cảm. Thậm chí, nội tâm chỗ sâu nhất, hắn tựa hồ có chút chờ mong sắp phát sinh hương diễm kiểu diễm chẳng cảnh. Hai loại phức tạp tâm thái lập tức liền khiến cho tâm hắn tự phân loạn, phức tạp không chịu nổi, rất là mâu thuẫn. Trong đầu, một thanh âm tại lên án mạnh mẽ hắn. Đỗ Phi Vân, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy bẩn thỉu? Nàng là một lòng che chở chiếu cố tỷ tỷ của ngươi, ngươi sao có thể đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu xa? Ngươi phải nhanh ngăn cản nàng, giúp nàng chữa thương giải độc. Khác một thanh âm, cũng là không cam lòng yếu thế vang lên. Đỗ Phi Vân, mặc dù nàng là tỷ tỷ của ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng không phải là chân chính. Cho nên, cho dù các ngươi cùng một chỗ, cũng không phải cấm kỵ. Tương phản, một cái như thế tâm địa thiện lương, tâm tính thuần phát, một lòng vì ngươi cô đường, ngươi không đi che chở chiếu cố nàng cả một đời, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng đầu nhập ngực của người khác, về sau cùng nam nhân khác song túc song phi sao? Hai âm thanh liên tiếp vang lên, kịch liệt dây dưa cãi lộn, lập tức khiến cho Đỗ Phi Vân một cái đầu hai cái lớn, não hải hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Cái trước là không cách nào dứt bỏ nồng đậm thân tình, dung nhập cốt tủy nặng nề. Cái sau là đem thân tình chuyển hóa thành tình yêu nam nữ, thành liền thân mật hơn tình cảm. Hai loại gian nan lựa chọn thống khổ, khiến cho hắn tâm loạn như ma. Đúng lúc này, một đạo réo rắt mà sáng tỏ thanh âm, đột nhiên tại bên cạnh hắn vang lên, rõ ràng lọt vào tai, lập tức liền khiến cho hắn tâm thần một cái giật mình, hồi tỉnh lại. Đỗ Phi Vân, các ngươi đang làm cái gì? Tỷ tỷ đang khi dễ ngươi sao? Nói chuyện tự nhiên là đứng tại cửa hang vì hắn canh chừng manh manh, tiểu gia hỏa này chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đen lúng liếng mắt to, hiếu kỳ đánh giá hắn cùng Đỗ Hoàn Thanh, nghi hoặc mở miệng đặt câu hỏi. Đột nhiên ngẩng đầu trông thấy manh manh kia thanh tịnh mắt to, trong đầu còn đang vang vọng lấy nàng kia thanh càng sáng ngời thanh âm, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm hổ thẹn cùng tự trách. Đúng vậy a, ta đang làm cái gì? Ta sao có thể suy nghĩ lung tung, sao có thể do dự đâu? Ta như vậy thực tế là quá cầm thú. Ảo não cùng tự trách xông lên đầu, Đỗ Phi Vân hận không thể một bàn tay thanh mình phiến tỉnh, trong lòng cũng nháy mắt có quyết đoán. A, không có làm cái gì, ta tại giúp tỷ tỷ chữa thương. Thấy manh manh vẫn như cũ đầy mắt tò mò nhìn chằm chằm cái này không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh, Đỗ Phi Vân vội vàng gạt ra một tia nụ cười khó coi, đem manh manh vấn đề qua loa quá khứ. Lúc này, Đỗ Hoản Thanh vẫn như cũ chăm chú quấn lấy hắn, linh lung thân thể không ngừng giãy giụa, một cái tay nhỏ chẳng biết lúc nào không ngờ sờ đến bụng của hắn, chính thăm dò vào hắn áo choàng bên trong không ngừng mà tìm tòi tìm kiếm lấy cái gì. Đỗ Phi Vân sắc mặt thình lình cứng đờ, chợt khôi phục như thường, sau đó hai tay dùng sức, chậm rãi đem Đỗ Hoản Thanh cái tay kia rút ra. Sau đó đem thân thể của nàng một chút xíu đẩy ra. Vì phòng ngừa dược hiệu kia tiếp tục phá hủy Đỗ Hoản Thanh thần trí, khiến nàng làm ra cái gì càng thêm vượt qua cử động, Đỗ Phi Vân đưa tay cũng làm trường đao, tại cổ của nàng chỗ chặt một cái, nàng lập tức mềm mềm đổ xuống, triệt để đã hôn mê. Đưa nàng chậm rãi để dưới đất nằm ngang, gặp nàng rốt cục an yên tĩnh, Đỗ Phi Vân vội vàng từ dưới đất đứng lên, thở dài ra một hơi, lúc này mới nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó, hắn lại phân phó manh manh đi cửa hàng canh chừng, mình thì duỗi tay nắm chặt Đỗ Hoản Thanh thủ đoạn. Đem nguyên lực thăm dò vào trong kinh mạch của nàng, cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể nàng tình cảnh. Nguyên lực tại trong cơ thể nàng lưu đi một vòng về sau, đã là nửa canh giờ trôi qua, đợi phải thu hồi tay lúc, Đỗ Phi Vân vậy mà cũng là sắc mặt xích hồng, cái trán ẩn ẩn hiện xuất mồ hôi hột, hơi thở thô trọng thở hổn hển mấy cái. Hết thảy, chỉ vì hắn phát hiện Đỗ Hoản Thanh thể nội kia một đạo xương mù màu đen dược lực, thực tế là cực kỳ bá đạo, đã đem Đỗ Hoản Thanh kinh mạch cùng tâm mạch vương vàng chiếm cứ. Khó trách Đỗ Hoản Thanh ôn nhu như vậy điểm tinh tính cách. Mới cũng sẽ làm ra như vậy cử động, thực tế dược hiệu kia quá mức bá đạo mãnh liệt, đã xâm nhập trong đầu của nàng, khống chế nàng thần trí. Mà lại, dược lực kia nhiễm tính cùng tính ăn mòn cực mạnh. Hắn chỉ là lấy tâm thần cùng nguyên lực điều tra Đỗ Hoản Thanh tình trạng thôi, vậy mà cũng nhận dược lực xâm nhập, tâm thần cùng thần trí bị không ngừng mà xung kích. Nếu không phải là tâm hắn trí đầy đủ kiên nghị, lại thực lực tương đối cao, cố gắng bảo trì linh đài thanh minh, nếu không cũng sẽ bị dược hiệu kia xâm nhập thể nội, bị mê thất tâm thần. Sự tình tựa hồ cực kỳ hỏng bét. Chỉ ít hắn tạm thời tìm không ra bất kỳ giải dược có thể ngăn chặn dược lực kia xâm lấn. Nếu như dược lực kia không cách nào bài trừ, Đỗ Hoản Thanh thế tất sẽ bị dược lực phá hủy tâm mạch cùng thần trí, về sau cũng đều sẽ trở thành một bộ bị che đậy tâm linh cái xác không hồn. Nhưng là Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa tâm lo như lửa đốt, ngược lại trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ suy đoán, còn có một chút hy vọng dâng lên. Bởi vì mới hắn vậy mà điều tra đến, Đỗ Hoản Thanh thể nội đang có một cô ẩn ẩn sinh xuất lực lượng, đang không ngừng giải quyết, pha loãng cùng tiêu trừ kia bá đạo mãnh liệt dược lực. Mặc dù loại kia đặc dị lực lượng cũng không cường đại, mà lại như là gió xuân mưa phùn thay đổi một cách vô tri vô giác, không cẩn thận điều tra cũng căn bản nhìn không ra, nhưng là nó lại là chân thật tồn tại. Cũng chính là có loại lực lượng này tồn tại, kia liệt hỏa đan dược lực mới có thể bị áp chế đến mấy canh giờ về sau mới hoàn toàn tản ra. Nguyên bản, Đỗ Hoản Thanh bị dược lực mê thất tâm thần lâu như vậy, như lại vô nam tử cùng nàng, đem dược lực kia phát tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ người bị thương nặng, thương tới tâm mạch. Nhưng là, nàng đến nay chưa từng thụ trọng thương. Tâm mạch cùng não hải cũng chưa từng bị bá đạo mãnh liệt dược lực xâm nhập phá hủy, cũng là có loại kia đặc dị lực lượng bảo hộ nguyên nhân. Kia là một tầng mịt mờ thanh quang, từ trong cơ thể nàng toàn thân, thân thể mỗi một chỗ tăng ra, hội tụ tại tĩnh mạch bên trong, hết sức ngăn cản tiêu trừ những cái kia hắc vụ dược lực. Loại kia mịt mờ thanh quang lực lượng, không phải kim một thủy hỏa thổ bất luận một loại nào lực lượng, căn bản không thuộc về ngũ hành chi lực, nhưng lại cùng một thuộc tính nguyên lực cực kỳ tương tự, đều là có cực mạnh sinh mệnh chi lực, có thể tưới nhuần ôn dưỡng thân thể kinh mạch. Nhưng là, loại này nhàn nhạt thanh quang so với một thuộc tính nguyên lực đến, càng là cường đại cứng cỏi vô số lần, tựa như là một thuộc tính nguyên lực biến dị năng lực. Thủy thuộc tính nguyên lực nhưng diễn sinh thành băng thuộc tính nguyên lực, hỏa thuộc tính nguyên lực có thể biến đổi dị diễn sinh ra lôi thuộc tính nguyên lực, đây đều là ngũ hành chi lực diễn sinh cùng dị biến năng lực, Đỗ Phi Vân là biết được. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một hồi lâu, từ đầu đến cuối không thể hiểu rõ, Đỗ Hoản Thanh thể nội loại kia mịt mở thanh quang, đến tột cùng là cái gì lực lượng. Suy nghĩ một phen không có kết quả gì, Đỗ Phi Vân liền đem kia nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Chợt ăn vào mấy viên khôi phục nguyên lực thanh vận đan, bắt đầu trợ giúp Đỗ Hoản Thanh chữa thương. Bởi vì kia mịt mở thanh quang mặc dù là đặc dị lực lượng, có thể giúp Đỗ Hoản Thanh bài độc, tốc độ lại là cực chậm, đợi đến hoàn toàn đem liệt hỏa đan dược hiệu bài trừ, cũng không biết cần phải bao lâu. Cho nên Đỗ Phi Vân quyết tâm phối hợp kia mịt mở thanh quang, giúp tỷ tỷ mau chóng đem dược lực bài trừ, để nàng sớm một chút tỉnh táo lại. Hắn đem Đỗ Hoản Thanh nâng đỡ, khoanh chân ngồi tại mình đối diện. Hắn tâm thần đắm chìm nhập đan điền, thủ hộ linh đài thanh minh, sau đó vươn tay ra nắm chặt tỷ tỷ tay nhỏ, đem nguyên lực bàng bạc dòng lũ chuyển vận, tiến vào trong kinh mạch của nàng trợ nàng chữa thương. Nguyên lực bàng bạc tiến vào Đỗ Hoản Thanh kinh mạch bên trong, Đỗ Phi Vân liền phát hiện tỷ tỷ kinh mạch chính là cực giai tư chất, không chỉ kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, mà lại thông thuận chi cực, không có chút nào trì trệ. Kinh mạch hoàn mỹ như vậy tu sĩ, tất nhiên là thiên tài chi lưu, tốc độ tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân không thể không thầm than, tỷ tỷ không chỉ thiên phú đặc dị, mà lại tư chất cũng rất đặc thù, lại thêm mới mịt mở thành quang đặc dị lực lượng, khiến cho nàng bị phụ thêm một tầng mông lung mạng che mặt, thân thế trở nên càng thêm thần bí. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn vội vàng kiểm chế tâm thần, lấy nguyên lực chậm rãi đè ép bao khỏa những cái kia hắc vụ dược lực. Có phối hợp của hắn, Đỗ Hoản Thanh thể nội kia tự nhiên sinh ra mịt mở thành quang, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, bắt đầu một chút xíu pha loãng tiêu mất những cái kia hắc vụ dược lực. Kể từ đó, dược lực kia bị bài trừ tốc độ liền mau hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 3 canh giờ trôi qua, khi Đỗ Phi Vân dần dần cảm thấy rã rời, nguyên lực sắp không kế lúc, những thuốc kia lực rốt cục bị bài trừ sạch sẽ. Dược lực hoàn toàn bài trừ, Đỗ Hoản Thanh kia lửa nóng nóng hồi thân thể mềm mại, cũng thời gian dần qua khôi phục như thường, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp cũng khôi phục như lúc ban đầu, hô hấp cũng trở nên điềm tĩnh. Đem Đỗ Hoản Thanh chậm rãi để dưới đất nằm ngang, Đỗ Phi Vân lúc này mới hoàn toàn yên lòng, lần nữa lấy ra rất nhiều đan dược, bắt đầu khôi phục nguyên lực trị liệu thương thế. Hắn một bên khôi phục nguyên lý, ôn dưỡng nội phủ cùng kinh mạch thương thế, một bên thời khắc chú ý Đỗ Hoản Thanh tình trạng. 2 canh giờ về sau, chỉ nghe ư một tiếng, trong hôn mê Đỗ Hoản Thanh lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mơ hồ một lát, thủy linh hai con ngươi mới dần dần khôi phục thanh minh, hiển nhiên thần trí đã thanh tỉnh. Chỉ gặp nàng hai tay khó khăn chống lên, cố nén thân thể bủn rủn bất lực, ngồi dậy, quay đầu trông thấy bên cạnh Đỗ Phi Vân, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. "Phi Vân, Phi Vân ngươi về đến rồi. Ngươi vậy mà không có việc gì, thực tế là quá tốt." Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua nàng, Đỗ Hoản Thanh ngây người một lát, xoé cho dù là vui đến phát khóc, rũa ra hai tay đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực. "Phi Vân, ngươi biết không, biết được ngươi tại thế giới dưới mặt đất đắc tội Thanh Sơn Kiếm Tông, bị Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử trả thù truy sát thời điểm, ta vẫn luôn lo lắng đến cực điểm, gần nhất vẫn luôn là cả đêm ngủ không yên. Thế nhưng là ta sợ vì nương ngươi lo lắng, căn bản không dám nói cho nàng, chỉ có thể giấu ở đáy lòng." Đỗ Hoản Thanh ôm chặt Đỗ Phi Vân, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thổ lộ hết, trong suốt thủy linh trong hai mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước. Bị nàng ôm thật chặt vào trong ngực Đỗ Phi Vân, một bên thấp giọng an ủi nàng, trên mặt biểu lộ lại là có chút mất tự nhiên, thần sắc trong mắt lần nữa phức tạp. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 152, người nhà đoàn tụ. Hôm nay là mẫu thân tiết, mong ước tất cả đã làm mẫu thân, ngay tại khi mẫu thân cùng chuẩn bị khi người của mẫu thân, hạnh phúc căng khang, toàn ra sung sướng. Đem Đỗ Hoản Thanh an ủi một hồi lâu, nàng tâm tình kích động cái này mới dần dần bình phục, đem hắn từ trong ngực bung ra, Đỗ Phi Vân lúc này mới ám buông lòng một hơi. Cảm xúc khôi phục như thường Đỗ Hoản Thanh, túi đầu xuống, chợt phát hiện quần áo của mình có chút lộn xộn, dưới cổ kia tuyết trắng chân nhắn bộ ngực, cũng là mơ hồ lộ ra một vòng, lập tức ga kinh hô một tiếng, xinh đẹp trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Hiển nhiên, nhìn thấy mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng, nàng cũng ý thức được cái gì, liền vội vàng đem quần áo chỉnh lý thỏa đáng, ngượng ngùng mà túi thấp đầu, không còn dám ngẩng đầu. Mắt thấy trong sơn động bầu không khí có chút trầm mặc, Đỗ Phi Vân cũng là khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó liền là một bộ lòng còn sợ hãi lo lắng bộ dáng, ngựa khí lo lắng mà nói, "Tỷ tỷ, cũng không biết ngươi mới trúng độc gì, liền thấy ngươi một mực hôn mê, còn trên mặt đất thống khổ lan lộn, ta lúc ấy rất lo lắng, a may mắn ta chỗ này có một chút linh đan rượu dược, cho ngươi sau khi ăn vào, qua hai canh giờ cái này mới chậm rãi tiêu trừ." Đỗ Hoản Thanh ống tay áo dưới trắng non ngón tay âm thầm nắm chặt, bắt lấy ống tay áo của mình, nồng đậm tiệp mao không ngừng chớp động. Hiển nhiên trong lòng giống như liệu chạy, phanh phanh nảy loạn, sợ nghe được cái gì làm nàng hãi hùng khiếp vía lời nói. Nghe tới Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Đỗ Hoản Thanh cái này mới dần dần yên lòng, sợ hãi ngẩng đầu, len lén liếc hắn hai mắt, thấy sắc mặt hắn như thường, vẫn chưa có cái gì phản ứng dị thường, trong lòng ngượng ngùng cái này mới dần dần tiêu trừ. Không khí ngột ngạt dần dần hóa giải, Đỗ Phi Vân lại nhập định tu luyện một trận, phục dụng rất nhiều thanh vận đan cùng định thần đan, khôi phục nguyên lực, lúc này mới ngồi cưỡi lấy manh manh, mang theo Đỗ Hoản Thanh một đường bay trở về Lưu Vân Tông. Một đường hưu kinh vô hiểm, ước chừng hai canh giờ về sau, hai người liền tới đến Lưu Vân Tông bên ngoài sân môn, thông qua hành lang trở lại bên trong sân môn, rốt cục về đến nhà. Mặc dù Đỗ Thị cũng không hiểu biết trong khoảng thời gian này, Đỗ Phi Vân cùng Thanh Sơn Kiếm Tông ở giữa ân ân đoán đoán, nhưng là lần này Đỗ Phi Vân ra ngoài thời gian phá lệ lâu một chút, khoảng chừng nửa năm, nàng tự nhiên trong lòng lo lắng đến cực điểm. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản Thanh bình yên vô sự trở về, chính ở trong viện giặt quần áo Đỗ Thị, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng kích động cùng chào đón. Ôm một đôi nhi nữ vui đến phát khóc. Ly biệt nửa năm, người một nhà lần nữa đoàn tụ, tự nhiên miễn không được thật lâu nói rông dài cùng hỏi han ân cần. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản Thanh tâm hữu linh tê đem phía ngoài mưa gió đều dằn xuống đáy lòng, cũng không từng thổ lộ, chỉ là an ủi Đỗ Thị hảo hảo tĩnh dưỡng, chớ muốn lo lắng. Bây giờ, Đỗ Thị tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, khí sắc cũng thời gian dần qua hồng nhuận, đã không cần dựa vào quái trượng, cũng có thể hành động tự nhiên, trong nhà lớn tiểu việc nhà nàng đều một mình ôm lấy mọi việc. Thừa dịp nói chuyện phiếm thời khắc, Đỗ Phi Vân chính là xuất ra hai cái túi chứa vật đến, đưa cho mẫu thân cùng tỷ tỷ một người một cái. Đỗ Thị mẫu nữ hai người đều là tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu đây là túi chứa vật, trong đó cũng tất nhiên chứa tu sĩ sử dụng sự vật. Tại Đỗ Phi Vân ánh mắt khích lệ dưới, Đỗ Thị mở ra túi chứa vật, chỉ thấy trong đó đặt vào trọn vẹn hơn ngàn mai hạ phẩm linh thạch, còn có hơn ngàn viên thuốc, cùng một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc hộ thân phủ. Đỗ Thị tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên lực trong cơ thể cũng dần dần sinh ra, mặc dù trước mắt chỉ có luyện thể tiền kỳ thực lực, nhưng là có đan dược và linh thạch trợ giúp, chắc hẳn cũng có thể dần dần tăng thực lực lên. Đương nhiên, tăng thực lực lên cũng không phải là chủ yếu nhất, Đỗ Phi Vân quan tâm nhất còn là mẫu thân an nguy. Có hạ phẩm linh khí hộ thân phủ, trên cơ bản có thể ngăn cản chí ít 3 lần linh khí cấp bậc trở xuống pháp bảo hành kích, có thể ngăn cản chí ít 3 lần tiên thiên kỳ trở xuống tu sĩ công kích. Nghe tới Đỗ Phi Vân đem nó thao túng phương pháp cùng công dụng tinh tế giảng giải một phen, Đỗ Thị liền biết được cái này hộ thân phủ cực kỳ quý giá, lập tức liền khoát tay cự tuyệt, công bố Đỗ Phi Vân mới cần nhất những này pháp bảo. Nàng nói mình chỉ là một tên phế nhân, đời này cũng không hy vọng xa vời tu luyện trường sinh, chỉ nguyện tại sinh thời nhìn thấy Đỗ Phi Vân có thể có thành tựu, bước vào con đường trường sinh. Đỗ Phi Vân tự nhiên là hảo hảo an ủi khuyên giải một phen, mơ hồ điểm danh mình lần này ra ngoài có chỗ kỳ ngộ, những bảo vật này cũng không tính đặc biệt quý giá. Đồng thời, mẫu thân an nguy trọng yếu nhất, như là mẫu thân an nguy không thể được lấy bảo hộ, hắn cũng vô pháp an tâm tu luyện. Hắn kiểu nói này, Đỗ Hoản Thanh cũng từ bên cạnh khuyên giải một phen, Đỗ Thị lúc này mới đem linh thạch đan dược cùng linh khí hộ thân phụ thu vào. Đưa cho Đỗ Hoản Thanh trong túi chữ vật, thì là đặt vào một miệng trung phẩm linh khí phi kiếm, một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, còn có hơn 10.000 viên thuốc cùng linh thạch. Sau đó, hắn lại tự mình luyện chế trên 100 con truyền tin linh hạt, đưa cho Đỗ Hoản Thanh mấy chục con. Có những này pháp bảo cùng linh thạch đan dược, Đỗ Hoản Thanh trên cơ bản có thể an tâm tu luyện tới luyện khí trung kỳ mà không ngờ tài nguyên thiếu thốn. Chỉ ít, nếu như nàng không tiêu xài trà đạp tài nguyên lời nói, trong vòng 1-2 năm là sẽ không khuyết thiếu đan dược và linh thạch. Biết được Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ tăng lên nhanh chóng, mà lại có kỳ ngộ khác, Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Thị cũng là đánh đáy lòng cao hứng, nhận lấy Đỗ Phi Vân cho túi chữ vật về sau. Trong lòng càng thêm quyết định đem trong nhà hết thảy sự vật phản ứng tốt, tuyệt đối không để hắn nhọc lòng. Cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ hàn huyên một hồi về sau, Đỗ Phi Vân liền đứng dậy rời đi trong nhà, hướng về dấu tuyết đỉnh băng bước đi. Trên đường đi, gặp phải rất nhiều Lưu Vân Tông đệ tử, nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc, đều là lộ ra kinh nghi cùng ánh mắt kính sợ, người người đều là xa xa tránh đi, không dám cùng hắn đến gần. Thanh Sơn Kiếm Tông Hình Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lão, hai vị kết đan cảnh đại tu sĩ liên thủ đi tới Lưu Vân Tông, yêu cầu giao ra hung thủ Đỗ Phi Vân sự tình. Sớm đã truyền khắp Lưu Vân Tông từ trên xuống dưới. Hiện tại, Lưu Vân Tông bên trong mọi người đều biết, cái này tiểu tiểu nội môn đệ tử, vậy mà đem Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử một kiếm đánh chết. 8-9 tháng trước, Đỗ Phi Vân tại Đoạn Mây trên đài ký kinh tứ tọa, sớm đã dương danh Lưu Vân Tông, hơn 10.000 tên ngoại môn đệ tử đã đối với hắn là kính sợ sùng bái có thừa. Bây giờ, lại truyền tới hắn đánh giết chân truyền đệ tử tin tức, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, sớm đã đối với hắn kính sợ cúng bái đến cực điểm. Bất quá, hiện tại trong tông môn đối đãi Đỗ Phi Vân thái độ chia làm hai phái. Lấy phó trưởng môn Thiên Tà đồng tử cầm đầu một phái, đối Đỗ Phi Vân rất là bất thiện, không có chút nào giữ gìn chi ý. Lấy Thiên Hình trưởng lão cùng Truyền Công trưởng lão cầm đầu một phái khác, thì là ủng hộ cái này nội môn đệ tử, che chở chi ý rõ ràng. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều là người biết chuyện, mặc dù đều rất là kính sợ sùng bái Đỗ Phi Vân, nhưng là tạm thời cũng không dám cùng hắn đi được quá gần. Dù sao, sự tình còn chưa tới tra ra manh mối. Đỗ Phi Vân đến tột cùng có thể hay không cười đến cuối cùng, lại có hay không sẽ bị Thanh Sơn Kiếm Tông cho giết chết, tạm thời cũng còn chưa biết. Tại Đỗ Phi Vân vận mệnh còn chưa bị phán định trước đó, liền lô mãng mà tiến lên cùng hắn lôi kéo làm quen, hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi. Nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến Đỗ Phi Vân một đường đi qua, rước lấy vô số đệ tử ngừng chân nhìn chăm chú, lại không người dám cùng hắn chào hỏi. Nhưng là, trên đời có người thông minh, cũng tự nhiên là có ngu xuẩn. Liền tốt so hiện tại Đỗ Phi Vân trước người mấy cái này trẻ tuổi ngoại môn đệ tử. Chính là trong mắt mọi người ngu xuẩn không thể nghi ngờ, vây xem mọi người đều là đối mấy cái này ngoại môn đệ tử ném đi kinh ngạc cùng ánh mắt hiếu kỳ. Ngăn lại Đỗ Phi Vân đường đi ngoại môn đệ tử, hết thể có 6 cái, một người cầm đầu đệ tử trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp tướng mạo đường đường, chỉ là thực lực cũng chỉ có luyện khí trung kỳ. Người này, liền là lúc trước tại thế giới dưới mặt đất, tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc thời điểm, Đỗ Phi Vân trong lúc vô tình cứu một tên ngoại môn đệ tử, tên là Hàn Phi. Kể từ ngày đó tại Đoạn Mây trên đài cùng Đỗ Phi Vân đàm đạo vài câu, nhìn thấy hắn cùng Ninh Tuyết Vi mấy người nữ đệ tử trò chuyện vui vẻ bộ dáng, về sau lại gặp được Đỗ Phi Vân tại Đoạn Mây trên đài đại triển thần uy, tại chỗ tấn giai tiên thiên, dũng đoạt thứ nhất sự tích. Kể từ lúc đó, Hàn Phi liền đã cực kỳ sùng bái Đỗ Phi Vân, đồng thời thường xuyên đối với mình mấy cái sư huynh đệ giảng thuật Đỗ Phi Vân đủ loại anh dũng sự tích. Lúc này, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi tới, đang định xuất ngoại thám hiểm làm môn phái nhiệm vụ 6 người, chính là tại Hàn Phi dẫn đầu dưới, không chút do dự đến đây chào hỏi. Gặp qua Đỗ sư huynh. Hàn Phi một mặt nhiệt tình ý cười, dẫn 5 cái sư huynh đệ, vội vàng hướng Đỗ Phi Vân chắp tay hành lễ. Tại Lưu Vân Tông bên trong, trừ dấu Tuyết đỉnh băng còn có Mạc Tiêu Trầm những này chân truyền đệ tử, cơ hồ không có nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử cùng hắn kết giao, cũng chỉ có Hàn Phi hướng hắn biểu lộ qua thân cận chi ý, là lấy Đỗ Phi Vân đối với người này cũng không xa lạ gì. Thậm chí, nghĩ đến đây lúc tự thân tình cảnh lúng túng, mà Hàn Phi lại không quan tâm biểu lộ thân cận chi ý, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là cảm giác được một dòng nước ấm. Cái gọi là dạy hoa trên gấm dễ, ngày tuyết tặng than khó. Quang mang vạn trượng lúc, người bên ngoài thân cận cùng kết giao chưa chắc có mấy phân chân tâm thật ý, cất bước khó khăn lúc, nếu có người còn có thể nhiệt tình đối đãi, chân thành tương giao, đó chính là phế phụ chi ý. Đỗ Phi Vân sắc mặt hòa ái cùng mấy vị ngoại môn đệ tử Hàn Huyên một hồi, biết được bọn hắn vẫn như cũng là dựa vào làm môn phái nhiệm vụ hối đoái ít ỏi tài nguyên tới tu luyện, tình cảnh rất là gian khổ, không khỏi trong lòng hơi động. Sau đó, hắn liền đưa ra một cái đề nghị, hướng Hàn Phi 6 người phát ra mời. Hắn nguyện lấy hàng năm 3000 hạ phẩm linh thạch cùng 3000 khỏa thanh vật đan, 300 khỏa định thần đan đại giới, thuê Hàn Phi 6 người vì hắn quản lý dược viên linh điền. Như thế hậu đãi tài nguyên đãi ngộ, cho dù là trong đệ tử nội môn tiên thiên kỳ cường giả, chỉ sợ đều là muốn tâm động không ngừng. Hàn Phi 6 người tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, hoàng gật đầu không ngừng đáp ứng, cũng công bố nhất định sẽ cố gắng đem dược viên linh điền quản lý tốt, nhất định sẽ không để cho Đỗ Phi Vân thất vọng. Phát ra truyền tin linh hạc báo cho Đỗ Hoàn Thành, gọi an bài nhân thủ sự tình giao cho nàng về sau, Đỗ Phi Vân liền cùng Hàn Phi 6 người từ biệt, tiếp tục hướng về dấu Tuyết đỉnh băng bước đi. Dấu Tuyết đỉnh băng bên trên nữ đệ tử, tổng cộng cộng lại cũng bất quá chỉ là vài trăm người mà thôi, phần lớn đều đã nhận biết Đỗ Phi Vân cái này có được đặc quyền nam đệ tử, tự nhiên là thả hắn đi vào, lại có nữ đệ tử một đường dẫn hắn đi tới Băng Tuyết cung trước điện. Trước khi đến, trong nhà lúc hắn liền đã hạ quyết tâm, lần này trở về nhất định phải đa tạ Tiết Băng cùng Ninh Tuyết vì trong nửa năm này trông nom. Đồng thời, hắn còn muốn hướng Tiết Băng thỉnh giáo một ít chuyện, cũng tốt đối chuyện kế tiếp quyết định làm quyết định. Hắn tại Băng Tuyết cung ngoài điện chờ đợi một lát, có nữ đệ tử đi vào thông báo, sau một lát liền ra nói cho hắn, Tiết Băng đang tính tọa lĩnh hội ngũ hành chi lực. Muốn thấy Tiết Băng, còn phải chờ đợi chí ít 2 canh giờ, đợi nàng mỗi ngày thông lệ đã tọa lĩnh hội kết thúc về sau mới được. Đỗ Phi Vân được linh đến trong sảnh ngồi xuống, vừa mới bưng lấy nữ đệ tử bưng tới linh trà liền uống, liền thoáng nhìn nơi cửa đi tiến vào một đạo huyền chuyển linh lung thân ảnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, cái kia vừa mới đi tới người, không phải Ninh Tuyết Vi là ai? Gì? Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 153, là sư tỷ chữa thương. Thiếu chủ. Bầy quỷ vội vàng chạy lên trước, thấy Từ Hướng Thà đã chết, liền cùng nhau đem binh khí thông qua chỉ hướng Mộ Dung Thiên Vũ. Quỷ đỏ cao giọng hỏi, các hạ xưng tên ra, sư thừa nơi nào, bảy sát quỷ không giết hạng người vô danh. Quỷ đỏ hoàng mà bất loạn, ba quỷ chúng mạnh hơn cũng chỉ giới hạn ở Thánh Linh Đại Lục biên giới chỗ, dù cho không tính Tiêu Diêu Sơn, Thánh Linh Đại Lục phía đông Bắc Tiên Kiếm phái, Đạo Vũ phái, núi xanh phái cùng danh môn đại phái, ba quỷ chúng cũng là không thể chơi vào, nếu như thiếu niên này sư xuất danh môn, bọn hắn cũng không dám làm loạn, hết thảy chỉ có thể đợi chủ nhân định đoạt. Đồ Long giáo giáo chủ Lâm Bá Thiên nữ nhi Lâm Tĩnh Quân. Quỷ đỏ tiếng tê ở. Ba quỷ chúng vẫn nghĩ xâm chiếm Đồ Long giáo, đối Đồ Long giáo tình huống nội bộ sớm đã điều tra phải nhất thanh nhị sở. Thiếu chủ, đừng. Quỷ đỏ kêu to, hắn biết Mộ Dung Thiên Vũ mặc dù đối địch kinh nghiệm không đủ, nhưng thân pháp, phản ứng, nhãn lực đều không tại nhóm người mình phía dưới, Từ Hướng Thà võ nghệ thô thiển, sao có thể ám toán được hắn. Nhưng đã không kịp, Mộ Dung Thiên Vũ cảm thấy phía sau phong thanh khắc thường, đã biết là Từ Hướng Thà đánh lén. Hắn nghĩ không ra đường đường một phái thiếu chủ cư nhiên như thế không muốn mặt, vừa bị thả liền lập tức đánh lén, trong cơn giận dữ, quay người lại, tàn đao hướng lên vẩy lên, chính là cuồng đao 6 thức bên trong Liêu đao thức. Liêu đao thức đao phong trên dưới trái phải đung đưa không ngừng, chiêu này mới ra, Từ Hướng Thà sao có thể ngăn cản, Mộ Dung Thiên Vũ đao phong tại hắn trong bụng lắc lư mấy L, sau đó rút đao nhảy lùi lại. Ra chiêu hoàn tất đã hối hận không thôi. Từ Hướng Thà quan sát bụng của mình, bụng dưới sớm đã thiếu phần lớn huyết nục, máu tươi, ruột đã không ngừng tuôn ra, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, còn lại huyết nục trèo trống không được thân thể trọng lượng, Từ Hướng Thà đã từ phần bụng đứt thành hai đoạn. Thất đệ bầy quỷ kêu to, nhưng trắng quỷ trước ngực bị tiễn đâm xuyên, sớm đã đứt hơi, quỷ đỏ giận dữ, máng, cái nào tiểu nhân hèn hạ từ bên cạnh an toán, là nam nhân đại trượng phu liền đường đường chính chính xuất hiện quyết chiến. Ha ha, chân vinh hành nha, lại có thể có người nhận biết ta. Vậy các ngươi lại có biết hay không ta một chiêu này là cái chiêu số gì? Lâm Tĩnh Quân vừa rơi xuống đất, thông qua Thất Tinh Kiếm, trong miệng không ngừng mặc niệm chú ngữ, Thất Tinh Kiếm bên trên không ngừng hiện ra nồng đậm hắc khí. Mộ Dung Thiên Vũ kinh nghiệm giang hồ sát thực không đủ, hắn xem nhẹ một người, người kia chính là Từ Hướng Thà. Từ Hướng Thà một chiêu bị bắt, vốn là xấu hổ không chịu nổi, hơn nữa còn bị uy hiếp thả cửu ra, truyền đến trên giang hồ, hắn Ba Quỷ Chúng thiếu chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn thở khẩu đại khí, hai tay giơ lên gai sắt từ phía sau mãnh mà đâm về Mộ Dung Thiên Vũ. Chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến, hì hì ha ha, ta cũng không phải nam nhân đại trợ phu, hèn hạ thì sao? Thanh âm này Mộ Dung Thiên Vũ hết sức quen thuộc, hướng phía trước nhìn một cái, chính là Lâm Tĩnh Quân. Chỉ gặp nàng mặc áo xanh, trên lưng buộc lên thất tinh kiếm, vắt trên lưng lấy cái đại bao phục, vừa rồi một tiễn, chính là nàng Ma Phong tiễn. Nàng thân thể chậm rãi phiêu khởi, đột nhiên bay tới đằng trước. Vang một tiếng, mặt đất chấn động, một chiêu này đem mặt đất rung ra một đầu cái khe lớn, Mộ Dung Thiên Vũ quả thực nhìn trợn mắt hốt mồm. Mà đối năm chuôi binh khí quần công, Mộ Dung Thiên Vũ lập tức luống cuống tay chân, nó dư các quỷ dù cho không kịp hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, tăng thêm quỷ đỏ, mấy chiêu ở giữa trên thân đã có mấy đạo vết thương. Đang lúc nguy cấp thời khắc, một chi trắng tiễn bắn về phía trắng quỷ, một tiễn xuyên ngực. Vũ ca ca, còn không mau trốn. Lâm Tĩnh Quân hai tay ôm lấy Mộ Dung Thiên Vũ hướng thần trưởng núi hai người bay đi, Mộ Dung Thiên Vũ lập tức tỉnh ngộ, xong rồi tay ra nhấc lên hai người. Lâm Tĩnh Quân thi triển theo gió vừa sóng bay hướng lên bầu trời. Ba người trọng lượng dù nặng, nhưng Lâm Tĩnh Quân vẫn có thể miễn cưỡng phi hành, chỉ là tốc độ không nhanh. Lợi hại. Vũ ca ca, ngươi đừng ngốc. Thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Trảm Long chú chỉ là nhân cấp ma pháp, nhà ta bi chuyển Trảm Long kiếm pháp cũng chỉ là bình thường kiếm pháp, nhưng cả hai phối hợp lại mới có uy lực này. Nhưng nếu như không có đạt tới thiên cấp cảnh giới, lấy chân khí của ta cùng tinh thần lực, trừ phi đem uy lực hạ thấp, không lại chỉ có thể thi triển một lần, cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại mau chạy đi. Lâm Tĩnh Quân đã có chút thở hổn hển, vừa rồi một chiêu kia đối với nàng mà nói tiêu hao quá lớn. Mộ Dung Thiên Vũ ngốc ngốc cười cười, hắn cũng cảm thấy mình có chút đần, nếu như Lâm Tĩnh Quân có thể không ngừng phát ra vừa rồi một chiêu kia, như thế nào lại bị Biên Bức Yêu đuổi đến vết thương chẳng chỉ đâu. Cùng độc cóc kịch đấu lúc sao không thi triển mạnh như vậy tuyệt chiêu đâu. Qua không lâu, Trần Thiên Minh Lôi cũng tỉnh lại, Mộ Dung Thiên Vũ liền đánh thức Lâm Tĩnh Quân, xé đầu đùi thỏ đưa cái khác, Lâm Tĩnh Quân tiêu hao chủ yếu là chân khí cùng tinh thần lực, ăn đầu đùi thỏ sẽ không ăn. Còn sót lại bị sớm đã đói gần chết ba người ăn sạch. Trần Bá Lôi vết thương tuy nặng, nhưng cũng khôi phục chút khí lực, để tránh lại xảy ra chuyện, hắn không ngừng hướng Mộ Dung Thiên Vũ nói lời cảm tạ, sau đó tại Quách Hồng Mây mang theo đỡ xuống chậm rãi hướng thần trưởng núi đi đến. Thần trưởng núi vị lão giả kia kêu lên, ha ha, các ngươi Ba Quỷ Chúng thật là thiện sợ ác. Các ngươi là sợ cái này thiếu hiệp sư xuất danh môn, hay là có ý định đi tìm hắn sư môn phiền phức? Mộ Dung Thiên Vũ một kinh lão người nhắc nhở, trong lòng khẽ giật mình, vội vàng sửa lời nói, tại hạ chỉ là sơn giã tiểu tử, gọi Mộ Vũ. Mộ Dung Thiên Vũ mới tỉnh ngộ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu như cái này phiền phức chọc tới thiên quân cửa sẽ không hay. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, liền tại tên của mình bên trong giảm bớt hai chữ. Các vị huynh đệ, nhanh tản ra, đây là Đồ Long giáo bí kỹ Trảm Long chú. Quỷ đỏ hét lớn. Ở giữa không trung, Mộ Dung Thiên Vũ nghe đến dưới đất tứ quỷ không ngừng mà chửi rủa, nhịn không được hỏi, quân muội muội, ngươi ma pháp lợi hại như thế, vì sao muốn trốn nha? Ta gọi. Mộ Dung Thiên Vũ kinh nghiệm giang hồ còn thấp, thế mà ngốc đến muốn nói ra tên của mình cùng sư môn. Lâm Tĩnh Quân huy kiếm quét ngang bảy quỷ, trên thân kiếm phát ra nồng hậu dày đặc hắc khí hướng các quỷ đánh tới. Một chiêu này chính là lúc trước Lâm Tĩnh Quân cùng Lương Dĩnh Tâm cãi lộn so tài lúc sử dụng chiêu pháp, chẳng qua là lúc đó hắc khí cũng không nồng, muốn tới làm lúc Lâm Tĩnh Quân một mực tại hạ thủ lưu tình. Ngũ quỷ bên trong trắng quỷ sớm đã có khí, kêu lên, thần trưởng núi lao đầu, ta trắng quỷ trước hết giết người, nói xong cũng hướng hai vị người bị thương chạy tới. Mộ Dung Thiên Vũ thân hình lóe lên, đã ngăn tại hai người trước người, một đao đâm ra, trực chỉ trắng quỷ ngực. Đỏ quỷ biết trừ mình, cái khác bảy quỷ đơn đã độc đấu tuyệt không phải Mộ Dung Thiên Vũ đối thủ, thân hình lóe lên đã chạy qua, một kiếm đâm ra, nó dư các quỷ thấy lao đại xuất thủ, cũng nhao nhao hướng Mộ Dung Thiên Vũ nhào tới. Bay rất xa, Lâm Tĩnh Quân sớm đã kiệt lực, nghĩ đến bảy sắc quỷ đã đuổi không kịp đến. Liền tại nào đó một trong rừng rậm hạ xuống. Mộ Dung Thiên Vũ giúp hai vị người bị thương đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Thanh niên kia đoạn một tay, nhưng đã cầm máu, tính mệnh không ngại, chỉ là lão giả kia trong bụng kiếm, dù cho không có cùng yếu hại, nhưng ở trên trời dày vò lâu như vậy, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Thiên Vũ cho hắn thoa chút thuốc trị thương, sau đó để Lâm Tĩnh Quân nhóm lửa, mình liền chạy đến phụ cận đánh chút thịt rừng đỡ đói. Nơi đây thịt rừng rất nhiều, chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thiên Vũ liền dẫn theo hai con gà rừng một con thỏ trở về. Tẩy mổ sạch sẽ, tại trên lửa nướng. Lâm Tĩnh Quân sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, ngồi ở một bên ngủ thật say. Mộ Dung Thiên Vũ cùng kia thanh niên cụt tay nói chuyện với nhau, mới biết được thanh niên này là thần trưởng núi thiếu sân chủ, gọi Quách Hồng Mây, nó cha Quách Lập Thành, là thần trưởng núi sân chủ. Thủ thương lão giả là hắn sư bá, gọi Trần Thiên Minh Lôi. Thần trưởng núi tu luyện võ đạo một mạch, hiện tại gia đạo sa sút, nhưng 500 năm trước, Quách Lập Thành tiên tổ Quách Trường Xuân, thiên phú hơn người, đạt tới võ đế cảnh giới, sáng chế thần cấp điện tịch 12 chiêu kinh thiên trấn trưởng. Uy chấn thiên hạ. Tiêu Diêu Sơn bởi vì lầm xe trọng, phải hắn, bị hắn làm cho sức đầu mẹ chán, Cuối cùng Tiêu Diêu Sơn lập xuống pháp quy, Bình Nguyên quận cánh bắc một vùng sơn mạch, vinh thế về Quách Trường Xuân tất cả, lại bởi vì vùng này sơn mạch có 5 tòa cao cao đứng vững đại sơn, lại Quách Trường Xuân là lấy trưởng pháp nghe tiếng, cho nên ra lệnh cho tên là Thần Trưởng Núi, Thần Trưởng Sơn giã vĩnh viễn khỏi phải hướng Tiêu Diêu Sơn giao nộp cung phụng. Chỉ là Thần Trưởng Núi thiếu khuyết nhân tài, lại sơn chủ là gia tộc chuẩn bị, một đời không bằng một đời, Thần Trưởng Núi từ Quách Trường Xuân về sau, một mực không có xuất hiện qua cao thủ cái thế. Quách Lập Thanh dựa vào 12 chiêu kinh thiên trấn trưởng, đã là nhất lưu cao thủ, nhưng một mực bồi hồi tại Vũ Tông cảnh giới chậm chạp chưa có thể đột phá. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 154, Tinh Nguyệt Băng Linh Đan. Gần đây mọi việc phức tạp, gõ chữ thời gian rõ ràng giảm bớt, tồn cảo cũng đã khô kiệt, là lấy thời gian đổi mới có chỗ hỗn loạn, Tiểu Hà hướng các vị đạo hữu cúc cung xin lỗi, vạn xin thứ lỗi. Đỗ Phi Vân khó khăn lắm bước vào tiên tiên kỳ cảnh giới không đủ một năm, mặc dù thực lực tiến triển phi tốc, nhưng là nội tình không khỏi yếu kém. Đối tiên tiên kỳ tu sĩ mới có thể tinh tu thuật luyện đan, cùng luyện khí cùng trận pháp chi đạo hiểu rõ, đều xa kém xa phổ thông tiên tiên kỳ tu sĩ. Chỉ ít, tại Tiết Băng trong lòng, chính là như vậy tác tưởng. Nàng tự nhiên không cho rằng Đỗ Phi Vân có thể có biện pháp gì, chữa khỏi thương thế của nàng. Dù sao, nàng chỗ thân thụ tổn thương, chính là Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, áo đen kiếm tiên đem bờ tạo thành. Cho dù kia áo đen kiếm tiên chỉ là tiện tay một đạo tử viêm lưu quan thuật, chỉ là dư ba đánh trúng Tiết Băng. Nhưng cái kia y nguyên là kết đan cảnh đại tu sĩ thủ đoạn thần thông, nhất định không phải Đỗ Phi Vân cái này tiên tiên kỳ tu sĩ có thể trị liệu hóa giải. Tiết Băng khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia từ chối nhã nhặn mỉm cười, làm sao không lay chuyển được Đỗ Phi Vân, lại không muốn phủi nhẹ hắn một phen tâm ý, là để miễn cưỡng tiếp nhận. Thấy Tiết Băng rốt cục đáp ứng, Đỗ Phi Vân trong lòng an tâm một chút. Sau đó, Tiết Băng tại một bên hàn băng ngọc thạch sập ngồi xuống, Đỗ Phi Vân cũng ở trước mặt nàng ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, cách xa nhau không đủ một thước. Khoảng cách gần như thế đủ để khiến cho Tiết Băng trên thân kia một tia thấm vào ruột gan xử nữ mùi thơm cơ thể, không ngừng mà bay vào Đỗ Phi Vân miệng mùi ở giữa. Khoảng cách gần như vậy nhìn qua Tiết Băng cái này cùng băng cơ ngọc cốt giai nhân tuyệt sắc, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là có chút phát nhiệt, có chút thất thần, trong đầu kìm lòng không đặng liền hiện ra một câu: Thu thủy vì thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như mi. Cảm ứng được Tiết Băng kia trong suốt thủy linh hai con ngươi trông lại, Đỗ Phi Vân lập tức kiềm chế tâm thần, biết được lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Hít thở sâu một hơi, đem trong lòng khinh niệm tất cả đều bài trừ, Đỗ Phi Vân lúc này mới linh đài thanh minh, tâm thần trong suốt duỗi ra hai tay đến nắm chặt Tiết Băng kia mềm mại không xương tiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Mềm mại, tiểu nộn, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Nhưng là, nhất làm cho hắn khắc trong tâm khảm lại là lạnh buốt xúc cảm. Tiết Băng tiên thiên bàn tay như ngọc trắng trắng non như tuyết, nhưng lại rất là lạnh buốt, chắc hẳn cùng nó thể chất đặc thù cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Nàng tựa hồ chưa hề cùng nam tử làm qua như thế thân mật tiếp xúc, cho dù là nắm chặt hai tay cũng hơi có vẻ thân mật. Là lấy hai đầu lông mày hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Đương nhiên, tâm cảnh như nàng như vậy bình thản yên tĩnh tu sĩ, đã có thể đem cảm xúc khống chế tự nhiên, kia một tia ngượng ngùng chỉ là một cái thoáng tức thì. Nguyên lực theo song trưởng của nàng, lưu tiến vào kinh mạch của nàng bên trong, dọc theo 12 chủ mạch cùng 98 đầu chi mạch vận hành một lần, Đỗ Phi Vân liền đã lớn gây nên điều tra đưa ra thương thế tình trạng. Đồng thời, hắn cũng nhìn đến Tiết Băng trong đan điền hạt giống nguyên lực bên cạnh, có một chùm lượn lờ bốc lên ngọn lửa màu tím, trong đó bao vây lấy một khối xích hồng tinh thạch. Cách Tiết Băng nguyên lực trong cơ thể bao khỏa, hắn y nguyên có thể cảm nhận được ngọn lửa màu tím kia uy lực kinh khủng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại là cẩn thận xem xét một hồi lâu về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới đem nguyên lực rút về, tâm thần thu liễm, lông mày có chút nhíu lên, lâm vào trầm ngâm. Gặp hắn bộ biểu tình này, Tiết Băng ánh mắt thoáng có chút ảm đạm, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Hiển nhiên, nàng nhìn ra được, Đỗ Phi Vân mặc dù hữu tâm giúp nàng nhưng cũng là bất lực. Lúc đầu nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào, lúc này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Chỉ là mở miệng nhàn nhạt ra đuổi Đỗ Phi Vân một phen để hắn không muốn canh cánh trong lòng. Dù sao, mấy vị chân truyền nữ đệ tử đều thúc thủ vô sách, Đỗ Phi Vân đối này bất lực cũng rất bình thường. Bất quá, để Tiết Băng hơi kinh ngạc chính là, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một trận, ngẩng đầu lên mang theo mỉm cười hướng nàng nói, "Băng sư tỷ, trước đó ta cũng không hiểu rõ lắm thương thế của ngươi, chỉ là đạt được một trương đan phương, còn tưởng rằng có thể trị liệu thương thế của ngươi. Hiện tại xem ra, thương thế của ngươi không phải đơn giản như vậy là có thể trị tốt." Chỉ sợ muốn kết đan cảnh đại tu sĩ mới có biện pháp hóa giải. Bất quá, ta được đến cái này trương đan phương, luyện chế ra đan dược về sau, y nguyên có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Mặc dù không thể giúp ngươi hóa giải kia tử viêm thiên hỏa, lại là có thể giúp ngươi áp chế nó. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Tiết Băng trong lòng cũng là sinh ra một chút hy vọng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi cảm thấy hứng thú nghi vấn hỏi, "Ồ, là đan dược gì, thần kỳ như vậy?" Những trong năm này, Tiết Băng tự nhiên dùng qua vô số linh đan diệu thuốc, đều là giá trị liên thành chân quý đến cực điểm đan dược, lại không có chút nào khởi sắc. Bây giờ Đỗ Phi Vân trong tay có dạng này đan phương, tự nhiên để nàng sinh ra một tia hứng thú. Loại đan dược này tên là Tinh Nguyệt Băng Linh Đan, chính là nhân cấp đan trong dược đứng đầu nhất mấy loại đan dược một trong, ẩn chứa trong đó tấn giai kết đan cảnh cần thiết, là tinh thuần nhất băng linh chi lực. Chỉ cần ngươi ăn vào cái này tinh nguyệt băng linh đan, ngũ hành chi lực bên trong băng linh chi lực tất nhiên sẽ bạo tăng vô số lần, đủ để giúp ngươi áp chế kia tử viêm thiên hỏa, sẽ không để cho nó ảnh hưởng tu luyện của ngươi, có hy vọng xung kích kết đan cảnh. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Tiết Băng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, một mực lòng yên tĩnh không dao động cảnh, cũng là sinh ra một tia rung động. Ngươi nói là tinh nguyệt băng linh đan? Danh xương độ kiếp thiết yếu ngũ hành linh đan một trong tinh nguyệt băng linh đan? Hả? Băng sư tỷ ngươi cũng đã được nghe nói ngũ hành linh đan? Đỗ Phi Vân sắc mặt thoáng có chút kinh ngạc, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc tới. Tại Thảm Sĩ giới, năm trước đó cũng còn một mực lưu truyền ngũ hành linh đan truyền thuyết. Chỉ là gần ngàn năm đến ngũ hành linh đan đan phương nhau nhau thất truyền, các loại tài liệu chân quý cũng là dần dần khan hiếm, cho nên cũng liền dần dần trừ khử tại các tu sĩ trong trí nhớ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lưu Vân Tông những truyền thừa khác đã ngoài ngàn năm đại tông phái, mới có liên quan tới ngũ hành linh đan không trọn vẹn tư liệu. Thực lực đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, muốn đột phá thiên nhân chi cách, vượt ra phàm nhân phạm chủ, trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ, nhất định phải kinh lịch ngũ hành lôi kiếp tẩy lễ. Đột phá kết đan cảnh quá trình cực kỳ gian nan, cũng là tu sĩ trên bản chất thủy biến, cho nên nó trình độ hung hiểm tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà đột phá kết đan cảnh cần kinh nghiệm ngũ hành lôi kiếp, liền bị tu sĩ giới xưng là thứ nhất đạo thiên hố. Ngũ hành lôi kiếp chính là thiên lôi chi lực, chính là thượng thiên tức giận cùng đại đạo ý chỉ, bình thường phàm phu tục tử sao có thể chống cự ngăn cản. Thiên đạo lôi kiếp hạ xuống, độ kiếp người mười không còn một. Cho dù là siêu quần bạc tụy, thiên tư chắc tuyệt tiên thiên hậu kỳ tu sĩ, nếu là đối ngũ hành chi lực lĩnh ngộ không rất cao thâm, không có mạnh đại công pháp cùng pháp bảo phòng hộ, không hề nghi ngờ liền sẽ tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho bụi. Ngàn năm trước đó tu sĩ giới, rất nhiều tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được ngũ hành linh đan đan phương, luyện chế ra ngũ hành linh đan đến ăn vào, lấy cô đọng ngũ hành chi lực, làm sâu sắc đối ngũ hành chi lực ý cảnh cảm ngộ, khiến cho nó vượt qua ngũ hành lôi kiếp tỷ lệ gia tăng thật lớn. Mà gần ngàn năm đến, theo ngũ hành linh đan đan phương cùng phương pháp luyện chế dần dần thất truyền, các tu sĩ đành phải tìm phương pháp khác. Về phần cái kia có thể tăng lên cực lớn vượt qua lôi kiếp tỷ lệ ngũ hành linh đan, đã dần dần trở thành truyền thuyết cùng tuyệt sướng. Tiết Băng may mắn tại Lưu Vân Tông bên trong nhìn thấy qua ngũ hành linh đan tư liệu, cho nên đang nghe Đỗ Phi Vân nói ra tinh nguyệt băng linh đan lúc, mới sẽ kinh ngạc như thế cùng mừng rỡ. Hết thảy chỉ vì nàng đã đạt tới tiên thiên kỳ 9 tầng mấy năm, nhưng thủy chung không cách nào cô động ngũ hành chi lực, một mực không cách nào đột phá thiên nhân chi cách, không cách nào trở thành phi thiên độ địa, thần thông quảng đại, thọ nguyên ngàn năm kết đan cảnh đại tu sĩ. Bây giờ Đỗ Phi Vân lại có tinh nguyệt băng linh đan đan vương, cái này thực sự làm cho người rất kinh hỉ. Dù là nàng lòng yên tĩnh không dao động cảnh đều sinh ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Đỗ Phi Vân có kỳ ngộ khác, nàng là biết được, cho nên nàng sẽ không đi hỏi thăm Đỗ Phi Vân như thế nào đạt được đan phương. Dù sao mỗi người đều có mình tư mật, cho dù là quan hệ như thế nào thân cận cũng không thể hỏi thăm. Bất quá, nỗi lòng dưới sự kích động, nàng cặp kia trong mắt vẫn là nhịn không được mang theo một vòng chờ mong, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Phi Vân, ngươi cũng đã biết Tân Kim giấu đi mũi nhọn đan, Thanh Mục ngưng vân đan, Xích Viêm lưu hỏa đan cùng Hậu Thổ luyện trần đan sao? A, không rõ ràng lắm. Đỗ Phi Vân đáy mắt hiện lên một tia không thể phát giác dị sắc, trên mặt thần sắc bình tĩnh đáp. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân phản ứng, Tiết Băng liền biết hắn khẳng định là chưa nghe nói qua còn lại bốn loại linh đan, không khỏi thoáng có chút thất vọng. Nghĩ lại, kia ngũ hành linh đan đan phương chính là gì cùng bảo vật chân quý, ngàn năm qua đều chưa từng tái xuất ở trước mặt mọi người, lại há có thể tùy tiện bị Đỗ Phi Vân thu hoạch được. Hắn có thể thu hoạch được tinh nguyệt băng linh đan đan phương, đã là cực kỳ may mắn sự tình, đã là cơ duyên lớn. Mà lại cái này tinh nguyệt băng linh đan càng có thể cực mạnh giúp nàng ngưng tụ bản mệnh nguyên lực, tăng cường đối ngũ hành chi lực càng nộ, khiến nàng càng thoải mái mà áp chế tử viêm thiên hỏa. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ của nàng mới dần dần bình tĩnh lại, phục lại lộ ra một tia dịu dàng ý cười, một đôi tiễn nước thu đồng ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, thành khẩn nói lời cảm tạ. Phi Vân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có tinh nguyệt băng linh đan, thực lực của ta chắc chắn lại tăng cường gấp đôi, khoảng cách thiên nhân chi cách bình cảnh tiến thêm một bước, mà lại áp chế tử viêm thiên hỏa càng thêm dễ dàng. Luyện chế tinh nguyệt băng linh đan cần rất nhiều chân quý quý giá vật liệu, luyện chế quá trình cũng rất là gian khổ. Nếu như ngươi có bất kỳ khó xử, không ngại đối ta nói thẳng, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Tiết Băng lời nói một mực không nhiều, lúc này lại là hiếm thấy nói ra nhiều lời như vậy đến, đủ để thấy cái này tinh nguyệt băng linh đan đối nàng xúc động lớn bao nhiêu. Thực tế là bởi vì kia ngũ hành linh đan quá mức chân quý, chính là tiên thiên hậu kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ chém giết tranh đoạt bảo vật. Hai người lại là đàm đạo một trận. Đỗ Phi Vân lúc này mới cáo từ rời đi, trở ra băng tuyết cung điện đại môn một khắc này, hắn một mực sắc mặt bình tĩnh dần dần biến hóa, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Bởi vì, tia tinh nguyệt băng linh đan trước đan phương, chính là hắn nửa năm trước đó liền tại liệt củ khoai điện bên trong phát hiện. Về phần kia mặt khác bốn loại ngũ hành linh đan, tại liệt củ khoai điện bên trong đều có ghi chép, mà lại liệt củ khoai điển rất tường tận đem ngũ hành linh đan đan phương, còn có luyện chế phương thức đều làm nói rõ. Hắn vẫn cho là cái này ghi lại tại liệt củ khoai điển bên trong ngũ hành linh đan tin tức, chỉ có chính hắn biết được, lại không nghĩ rằng Tiết Băng vậy mà cũng biết được cái này ngũ hành linh đan, cho nên mới sắc mặt của hắn khác thường. Từ đối với Cửu Long đỉnh cùng liệt củ khoai điển giữ bí mật, hắn vẫn chưa tại chỗ nói ra chân tướng, nhưng là ở trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Sau đó, hắn chẳng những muốn trợ giúp Tiết Băng trị liệu thương thế, áp chế kia tử viêm thiên hỏa, còn muốn giúp nàng luyện chế ra ngũ hành linh đan, trợ nàng đột phá thiên nhân chi cách, trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 155, khai đỉnh luyện đan. Từ dấu Tuyết đỉnh băng rời đi về sau, Đỗ Phi Vân không có trực tiếp về đến trong nhà mà là đi một chuyến Lưu Vân Thiên Cung. Bởi vì Tiết Băng để điểm qua, hắn nhất định phải đi gặp một chút Thiên Hình trưởng lão, đến trong đó cụ thể có cái gì huyền cơ Tiết Băng vẫn chưa nói rõ. Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ một phen, lần này hắn không chỉ chọc Thanh Sơn Kiếm Tông còn có cùng Vũ Khuynh Thần Bàng Thiên hai người trở mặt. Ngoài có Thanh Sơn Kiếm Tông nhìn chằm chằm thể phải đem hắn giết chết lấy chính điển hình, bên trong có Bàng Thiên cùng Vũ Khuynh Thần cùng hắn kết thù, liền ngay cả phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân đối với hắn cũng có phần có bất mãn, chỉ là trở ngại thân lên đường Mao Thơm Thơm phần không tiện ra tay với hắn thôi. Bây giờ tình cảnh của hắn có thể nói là loạn trong giặc ngoài bấp bênh. May mắn có Thiên Hình trưởng lão cùng Truyền Công trưởng lão phái này thực quyền phái trưởng lão tại, nếu không hắn nơi nào còn có thể trở lại Lưu Vân Tông bên trong. Bất luận là vì thỉnh giáo tìm hiểu Thiên Hình trưởng lão thái độ cũng tốt, còn là vì cảm tạ hắn che chở hắn, đều cần tiến đến bái gặp một chút. Tại chấp sự dẫn đầu dưới, hắn đi tới bên trong ngọn núi kia trước truyền tống trận, từ hộ vệ dẫn theo hắn đi tới Mây Trôi Phu Dầu. Tựa hồ Thiên Hình trưởng lão sớm biết hắn muốn tới, khi hắn đi tới Thiên Hình điện trong sảnh liền nhìn thấy Thiên Hình trưởng lão cùng Nhiệm vụ trưởng lão hai người đều tại chính ngồi ngay ngắn ở Ngọc Thạch kỳ án về sau nhìn qua hắn đi vào cửa tới. Đỗ Phi Vân vội vàng hướng hai vị trưởng lão hành lễ, sau đó còn chưa chờ hắn hướng hai vị trưởng lão gửi tới lời cảm ơn liền nhìn thấy Thiên Hình trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua hắn, trên trán tràn đầy vẻ ác lạnh, thanh sắc câu lệ mở miệng nói: "Lớn mật Đỗ Phi Vân, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ê, tội gì?" Đỗ Phi Vân có chút ngây người, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Thiên Hình trưởng lão chỉ chuyện gì. "Chẳng lẽ chân truyền đệ tử Bàng Thiên hai tay không phải bị ngươi chặt đứt một nạn, nói Thanh Sơn Kiếm Tông ba vị chân truyền đệ tử không phải bị ngươi giết chết? Nghiệt chướng còn không mau mau túi tù nhận tội." Thiên Hình trưởng lão tiếng như hồng trung, thanh sắc câu lệ sen lẫn chấn hồn chi thuật thanh âm truyền nhân Đỗ Phi Vân trong thai lập tức liền khiến cho hắn tâm thần một trận chấn động, trong lòng kìm lòng không đặng sinh ra e ngại cùng sám hối, tức trong lúc nhất thời giữa sân bầu không khí cơ hồ nghi cố ở. Thiên Hình trưởng lão vô bản đứng dậy, uy vũ ngang tàng thân thể đứng thẳng lấy, hai mắt tựa như điện nhìn thẳng Đỗ Phi Vân. Mà Đỗ Phi Vân có chút còng lưng eo, cắn chặt hàm răng kiệt lực ngăn cản Thiên Hình trưởng lão uy áp: "Đệ tử vô tội, nếu không phải bọn hắn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết ta, ta như thế nào lại xuất thủ phản kích? Mong rằng Thiên Hình trưởng lão minh giám." Giáng chống đỡ lấy Thiên Hình trưởng lão trên thân bao phủ mà đến bàng bạc uy áp, Đỗ Phi Vân cắn chặt hàm răng cố gắng gạt ra những lời này đến. Một câu nói xong, giữa sân lâm vào trầm mặc, Thiên Hình trưởng lão theo ngày nhìn chăm chú hắn. Thấy Đỗ Phi Vân theo ngày kiên trì, Thiên Hình trưởng lão mắt ở dưới đáy hiện lên một vòng dị sắc, lại tiếp tục đem khí thế tăng lên ba phần. Ngưng như sơn nhạc khí thế uy áp hướng Đỗ Phi Vân bay tới, thân thể của hắn lập tức lại lần nữa còng lưng ba phần, cơ hồ biến thành xoay người hành lễ bộ dáng. Chỉ là hắn lại một mực cắn răng kiên trì lấy, mặc cho toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thể lên đường bao thơm thơm khung xương bị bàng bạc uy áp cho chen điệt cách rung động, nhưng thủy chung chưa từng nằm xuống, càng chưa từng mở miệng cầu xin tha thứ. Thiên Hình trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng vui mừng, ngồi tại bên cạnh hắn Nhiệm vụ trưởng lão cũng là hơi hơi híp mắt, khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn qua Đỗ Phi Vân bộ dáng cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nửa ngày khi Đỗ Phi Vân quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, tâm thần cùng não hải cũng dần dần mê mội, cơ hồ muốn nhịn không được kia uy áp, lúc lại là đột nhiên nghe tới một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Khu khu. Mở miệng nói chuyện người, chính là một mực không nói một lời Nhiệm vụ trưởng lão, trên mặt của hắn treo ý cười hiền lành. Thiên Hình sư huynh, kẻ này cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, sao không cho hắn một cơ hội để hắn đem chuyện đã xảy ra kỹ càng trần thuật một lần đâu? Cho dù là theo lẽ công bằng chấp lên đường Mao Thơm Thơm pháp cũng tất nhiên là muốn cho song phương một cái trần thuật cơ hội đi. Nhiệm vụ trưởng lão một phát lời nói liền lập tức đánh gãy giữa sân không khí trầm mặc, lập tức liền khiến cho Đỗ Phi Vân áp lực vung lòng thân eo chậm rãi thẳng lên. Một Thiên Hình trưởng lão đem khí thế thu hồi, Đỗ Phi Vân quanh thân áp lực cái này mới dần dần giảm bớt, rất nhanh khôi phục như thường, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thiên Hình trưởng lão. Đỗ Phi Vân không ngu ngốc, tương phản, tâm tư coi như nhạy bén, tự nhiên nhìn ra Nhiệm vụ trưởng lão đây là đang hòa giải. Cho nên hắn ngay cả vội mở miệng đem Yến Phi Hùng như thế nào truy sát mình, Lý Thừa Phong cùng một vị khác chân truyền đệ tử như thế nào mai phục tập sát mình, cùng Bàng Thiên hèn hạ đối phó Đỗ Hoản Thanh sự tình một một nói ra. Trong đó liên quan tới Cửu Long đỉnh cùng Ma Đế Đồ Lục tin tức, tự nhiên đều là bị hắn cho lao đi, chỉ là đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một phen. Như thế đến nay Thiên Hình trưởng lao sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn, trên trán tàn khốc mới dần dần tiêu trừ. Nhiệm vụ trưởng lão lại ở bên cạnh mở miệng hỏi thăm mấy cái vấn đề mấu chốt, nhìn như tại hỏi thăm chuyện đã xảy ra, kỳ thực nhắc nhở Đỗ Phi Vân vì chính mình biện hộ giải vây, Đỗ Phi Vân tự nhiên lĩnh hội một một giải đáp. Kể từ đó sự tình liền tại nhiệm vụ trưởng lão dẫn đạo dưới Đỗ Phi Vân giải thích phía dưới biến thành cả người thua huyết hải thâm cựu đệ tử gặp vô số cao thủ mai phục tập sát trải qua cựu tử nhất sinh cuối cùng may mắn phản sát địch nhân trốn về tông môn cố sự. Mà Đỗ Phi Vân cũng lắc mình biến hóa từ Thanh Sơn kiếm tông trong miệng huyền môn bại hoại tàn sát đồng đạo hung thủ ma đầu biến thành một cái thả gãy không còn cơ trí khó lường lấy ít thắng nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn lại cực đại vì Lưu Vân tông nợ mày nợ mặt. Sự tình tra ra manh mối thiên hình trưởng lão lại gian dạy hắn một phen dạy bảo hắn làm việc lưu một tuyến không thể đuổi tận giết tuyệt tay ân không thể giống ma đạo tu sĩ như vậy tàn nhẫn nhất định phải bảo trì huyền môn tu. Tâm tính giữ gìn Lưu Vân tông chính đạo môn phong. Đỗ Phi Vân ngay cả vội mở miệng xưng thụ giáo cũng sẽ khắc trong tâm khảm tuân theo thiên hình trưởng lão dạy bảo làm việc. Gặp hắn làm gian này tấm tư thái thiên hình trưởng lão nộ khí mới dần dần tiêu trừ phất tay liền để hắn cáo lui rời đi. Đương nhiên trước khi đi thiên hình trưởng lão đã từng có chỉ điểm. Chủ quan chính là chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô tội không tự dưng sinh sự không làm ra làm trái thiên hòa sự tình Lưu Vân Tông tự nhiên sẽ toàn lực giữ gìn môn hạ đệ tử hắn thiên hình trưởng lão cũng sẽ theo lẽ công bằng trực đoạn. Ra thiên hình điện rời đi Lưu Vân Thiên Cung lúc Đỗ Phi Vân khỏe miệng còn mang theo một vòng cười khổ. Mới một phen kinh lịch hắn tự nhiên nhìn ra thiên hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão hai người một cái hát mặt đen giặc cái hát mặt đỏ hai người đây là đang liên thủ gõ hắn. Dù sao hai vị trưởng lão cũng là sợ hắn kinh lịch rất nhiều cừu hận cùng chém giết tâm tính sẽ rơi vào tà ma ngoại đạo trở nên huyết tinh tàn nhẫn thị sát. Đến lúc đó hai vị trưởng lão không chỉ sẽ không che chở hắn thậm chí sẽ đích thân xuất thủ đem hắn xóa bỏ thanh lý môn hộ. Hai vị trưởng lão chỉ là thực lực đạt đến kết đan cảnh nếu là hướng hắn xuất thủ hắn ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Đồng thời thiên hình trưởng lão cuối cùng kia nhìn như uy nghiêm lời nói cũng cho thấy hai vị trưởng lão là toàn lực bảo vệ cho hắn tuyệt đối sẽ không để Thanh Sơn kiếm tông hoặc là thiên tà chân nhân tổn thương đến hắn. Tìm đòi ra hai vị trưởng lão thái độ cùng phản ứng Đỗ Phi Vân trong lòng tự nhiên yên ổn yên tâm rất nhiều. Về đến trong nhà lúc vừa vào cửa Đỗ Phi Vân liền trông thấy lấy Hàn Phi cầm đầu 6 vị ngoại môn đệ tử ngay tại dược viên bốn phía buôn tẩu thi pháp. Về phần Đỗ Hoản Thanh thì là đứng ở một bên không ngừng mà đáp trả mấy vị ngoại môn nghi vấn của đệ tử hướng bọn hắn chỉ điểm lấy vận chuyển những cái kia phụ trợ trận pháp cùng bồi dưỡng dược thảo quyết hiếu. Xem ra Đỗ Hoản Thanh đã thành công tiếp thu Hàn Phi đẳng nhân đồng thời bắt đầu chỉ điểm bọn hắn quản lý dược viên cùng linh điển. Nhìn thấy hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng vui mừng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân trở về mọi người đều là tiến lên chào hỏi Đỗ Phi Vân đem Hàn Phi đẳng nhân dặn dò động viên một phen cái này liền tiến vào bên trong. Sau đó dòng dã thời gian nửa tháng Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại trong mật thất tĩnh tâm đả tọa tu luyện nuốt vào rất nhiều chân quý linh đan rượu dược trị liệu khôi phục thương thế. Dòng dã nửa tháng thời gian trôi qua phục dụng bạo nguyên đan chỗ tạo huy kinh mạch thương tích mới dần dần bị ôn dưỡng chữa trị. Mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào vận dụng nguyên lực kịch liệt chiến đấu còn cần tu dưỡng chí ít một tháng nhưng là tối thiểu nhất có thể khai lò luyện đan. Hiện tại hắn bắt đầu chuẩn bị vật liệu, dự định vận dụng Cửu Long đỉnh đến luyện chế Tinh Nguyệt Băng Linh Đan. Kia Tinh Nguyệt Băng Linh Đan đan phương sớm đã nhớ ký tại trong lòng của hắn lúc này chỉ cần đem rất nhiều vật liệu chuẩn bị đầy đủ liền có thể khai đỉnh luyện đan. Tinh Nguyệt Băng Linh Đan chính là nhân cấp đan trong dược cao cấp nhất mấy loại đan dược một trong luyện chế nên đan dược cần 12 loại vật liệu lại cần dùng đến cực đặc thủ thủ pháp luyện chế bình thường luyện dược sư là nhất định không cách nào luyện chế. Tại thu hoạch được Tu La Ma Đế Hành Cung bảo khố trước đó Đỗ Phi Vân muốn góp đủ 12 loại dược liệu còn muốn phí chút sức lực nhưng là bây giờ lại phải đơn giản nhiều. Bởi vì kia 12 loại quý báu chân quý dược liệu, hắn đều một vừa từ kia trong bảo khố tìm được. Tu La Ma Đế kia trong bảo khố luyện khí tài liệu luyện đan khoảng chừng 1000 loại mấy chục ngàn phần cơ hồ bao quát tuyệt đại đa số chân quý dược liệu cùng thiên tài địa bảo. U ám tĩnh mịch trong mật thất Đỗ Phi Vân khoanh chân trên mặt đất đóng chặt song hạn điều hoạn nguyên lực ngay tại kiểm chế tâm thần hỗ trừ tạp niệm. Tại trước người hắn đặt vào cao hai thước hắc sắc tiểu đỉnh tự nhiên là Cửu Long đỉnh. Băng diễm hoa tinh nguyệt cỏ hàn băng quả ngưng băng lá, tổng cộng 12 phần tài liệu chỉnh tề bài phóng ở bên cạnh hắn tản ra nãi hỉ rồ bảo quang còn có nồng đậm thiên địa linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, khi hắn rốt cục đạt tới tâm vô tạp niệm, linh đài thanh minh trạng thái lúc này mới mở mắt ra. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra lòng bàn tay chống đỡ Cửu Long đỉnh dưới đáy trận pháp đường vân thể lên đường mao thơm thơm bên trong bàng bạc mênh mông nguyên lực lập tức tuôn ra tiến vào cái kia trận pháp bên trong. Nguyên lực dòng lũ trải qua kia tiên thiên chân hỏa đại trận thôi phát cùng tăng phúc phát ra uy lực cực lớn chân hỏa lập tức liền bày. Gần như trong suốt hỏa diễm ở trong đỉnh không ngừng mà bốc lên. Một cỗ nóng rực lại không nôn nóng khí tức lập tức từ trong đỉnh tiêu tán ra vẹn vẹn số thời gian 10 hơi thở Cửu Long đỉnh bên trong nhiệt độ đã đạt tới thích hợp trình độ. Hắn như thiểm điện đưa tay trái ra đem nắp đỉnh gỡ xuống sau đó lại đem bên người phần thứ nhất vật liệu băng diễm hoa để vào kia Cửu Long đỉnh bên trong. Bị cắt nát thành đầu ngón tay lớn nhỏ một túm băng diễm hoa vừa tiến vào trong đỉnh liền bị trong suốt tiên thiên chân hỏa bao khỏa không từng có mảy may hơi nước tiết lộ càng sẽ không nháy mắt bị chân hỏa đốt thành cho bụi. Kia tiên thiên chân hỏa đem băng diễm hoa bao vây lấy tựa như vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn không ra mấy tức thời gian liền đem băng diễm hoa cho áp xúc uy một đoàn đầu ngón tay lớn nhỏ màu băng làm phân kết thúc. Đây là lấy tiên thiên chân hỏa rèn luyện dược liệu bên trong tạp chất đem dược liệu tinh luyện càng tinh khiết hơn. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 156 Sóng cùng bảy quyển. Ngay sau đó Đỗ Phi Vân đưa tay nắm lên phần thứ hai dược liệu tinh nguyện cỏ nhanh chóng thả người trong đỉnh. Hắn lần nữa phân ra một cỗ chân hỏa đến đem nó bọc lại ở không có sai biệt lấy chân hỏa rèn luyện tạp chất đối dược liệu tiến hành chiết xuất. Như thế vòng đi vòng lại bận rộn 12 lần, dùng đi nửa cái canh giờ hắn mới đưa 12 phần dược liệu rốt cục toàn bộ để vào trong đỉnh cô đọng hoàn tất. Một trong đỉnh có 12 phần bị chiết xuất dược liệu phấn kết thúc bị tiên tiên chân hỏa bao vây ngay cả uy một vòng sắc hàng. Đỗ Phi Vân hít thở sâu một hơi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên tất cả tâm thần đắm chìm người Cửu Long đỉnh bên trong. Bởi vì tiếp xuống hắn sẽ tiến hành luyện chế tinh nguyệt băng linh đan quá trình bên trong gian nan nhất cùng phức tạp chương trình. Lần này hắn cần thiết dùng đến thủ pháp luyện đan cũng là chưa hề sử dụng qua. Sóng cùng một quyển. Nghe cái này tựa hồ là một bộ công pháp hoặc là pháp thuật danh tự trên thực tế nó là một loại thủ pháp luyện đan nhân cấp đan dược thủ pháp luyện chế bên trong thâm ảo nhất mấy loại chi. Đỗ Phi Vân trước mắt nắm giữ thủ pháp luyện đan trừ bình thường luyện dược sư sẽ dùng đến mấy loại thủ pháp luyện đan bên ngoài cũng chỉ có thăng đan chi pháp hàng đan chi pháp. Sóng cùng bảy quyển thủ pháp hôm nay là hắn lần thứ nhất sử dụng. Cho nên lúc này hắn mới có thể rất là thận trọng. Chỉ thấy kia Cửu Long đỉnh bên trong 12 phần bị thật bốc lửa bao vây dược liệu đột nhiên bắt đầu chuyển động vây quanh tiên thiên chân hỏa đại trận nhanh chóng chuyển động. Trong đỉnh ước chừng một thước vuông không gian phía dưới là đường vân phức tạp chân hỏa đại trận còn tại bốc lên lăn lộn trong suốt tiên thiên chân hỏa. Trên trận pháp phương ngay cả uy một vòng 12 phần dược liệu bị chân hỏa bao vây chính đang nhanh chóng chuyển động sôi trào. Đỗ Phi Vân giáng tại Cửu Long đỉnh dưới đáy trận pháp tay phải đưa vào nguyên lực đột nhiên tăng cường ba uy thể mão nội nguyên lực lập tức giống như bành trướng nước sông tuôn trào ra. Tiên thiên chân hỏa đại trận bị rót người càng nguyên lực bàng bạc chân hỏa lập tức càng thêm cô động uy lực càng là cường hãn. Đồng thời kia ngay cả uy một vòng chuyển động không thôi 12 phần dược liệu lập tức giống như gợn sóng ngã nghèo chập trùng vọt lên. Đây là sóng cuồng quyển thứ nhất chính là sóng cuồng 7 quyển thủ pháp luyện đan tầng thứ nhất. Hắn lấy tâm thần thao túng nguyên lực chân hỏa đem tập khóa phải tài phấn kết thúc bao khỏa làm cho chuyển động không thôi lúc còn như sóng biển lóe sáng cuộn cuộn. Nguyên bản kia 12 phần bị chân hỏa bao khỏa dược liệu liền cùng một chỗ tựa như một đạo vòng lửa lúc này cũng là không ngừng nhảy nhót tựa như gợn sóng xoay tròn. Ngay sau đó chính là sóng cuồng quyển thứ 2, sóng cuồng thứ 3 tầng. Mỗi một lần cuốn lên nâng lên trình độ đều muốn so trước một lần cao hơn chân hỏa uy lực cũng càng tăng cường hơn một phần. Đồng thời mỗi một lần đem kia gợn sóng cuốn lên lăn lộn đến đỉnh phong thời cơ cũng là cực kỳ giảng cứu âm thầm tuân theo nào đó một đặc biệt tiết ấu. Nhìn kỹ lại trước 7 lần cuốn lên mỗi một lần đều là đem băng diễm hoa phấn kết thúc cho cao cao căng lên. Mà vòng thứ 2 sóng cuồng 7 quyển sau khi bắt đầu mỗi một lần cuốn lên dược liệu phấn kết thúc đều là tinh nguyệt cỏ. Ngay sau đó vòng thứ 3 sóng cuồng 7 quyển thì là tinh luyện qua hàn băng quả phấn kết thúc. Luyện chế cái này tinh nguyệt băng linh đan chính là muốn đem mỗi một phần vật liệu đều lấy sóng cuồng 7 quyển nhắc tới luyện quần quận nhất thống như thế vòng đi vòng lại khi 12 vòng sóng cuồng 7 quyển thủ pháp dùng xong sau còn cần cuối cùng sử dụng một lần sóng cuồng 7 quyển đem tất cả vật liệu toàn bộ cô đọng hội tụ luyện chế thành đan dược. Dòng dã trong vòng nửa canh giờ Đỗ Phi Vân một mực hai mắt nhắm nghiền tất cả tâm thần đắm chìm ở trong đỉnh tâm thần thao túng tỉ mỉ nhập vi sợ ra một tia sai lầm. Kia mỗi một vòng sóng cuồng 7 quyển thủ pháp hắn đều đem làm được không có xuất nhập toàn bộ không có sai biệt tiến hành. Luyện đan là một kiện chuyện rất nghiêm cẩn dung không được mảy may sai lầm nếu không tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc tổn thất nghiêm trọng. Kẻ nhẹ dược liệu hủy đi nghiêm trọng người ngay cả đỉnh hủy người vong cũng có thể. Dòng dã 12 vòng sóng cuồng 7 quyển thủ pháp toàn bộ thi triển hoàn tất Đỗ Phi Vân phía sau lưng cũng là thấm ra đầy mồ hôi nước cái trán càng là thấm ra khỏa khỏa óng ánh mồ hôi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thực tế là bởi vì cái này quá trình quá mức hao tổn tâm thần đối nguyên lực thao túng yêu cầu cũng là cực cao. Nguyên lực chuyển vận cũng muốn như là sóng biển lúc thấp lúc cao lại muốn ngộ bỏ tiết tấu không chút nào có thể làm loạn. Cũng may hiện tại đã hoàn thành 12 vòng sóng cuồng 7 quyển chỉ còn lại có cuối cùng một đạo chương trình lại thi triển một lần cuối cùng sóng cuồng 7 quyển, đem tiêu 12 phần cô đọng đến cực hạn dược liệu cho hội tụ thành đan đem dược hiệu hỗn hợp là đủ. Hắn cắn chặt hàm răng, tất cả tâm thần đắm chìm ở trong đỉnh trong lòng nói thầm, thành bại liền ở đây nhất cử. Sau đó chỉ thấy kia dần dần quy về bình phục 12 phần dược liệu lần nữa bị tiên thiên chân hỏa bao vây lấy nhảy nhót quay cuồng lên. Lần này sóng cuồng 7 quyển thi triển ra mỗi một lần chỉ là dơ lên khác biệt thuốc hàng. Mà lại kia 12 phần dược liệu chỗ kết nối mà uy vòng tròn cũng đang dần dần co vào theo mỗi lần nhảy nhót lăn lộn không ngừng mà trong chiều ở giữa hội tụ. Mắt thấy lại có mấy chục hơi thở thời gian hắn liền có thể thao túng chân hỏa đem sóng cuồng 7 quyển thủ pháp thi triển hoàn tất đem kia 12 phần dược liệu toàn bộ cô đọng hội tụ uy đan. Một mắt thấy lại có mấy chục hơi thở thời gian hắn liền có thể đem tinh nguyệt băng linh đan cho luyện chế thành công. Thế nhưng là ngay tại trong chớp mắt ấy kia ngay tại nhảy nhót lăn lộn 12 phần tài liệu bên trong đột nhiên có một phần vật liệu, bởi vì bao khỏa tiên thiên chân hỏa uy lực hơi yếu một tia vậy mà tiêu tán ra. Đồng thời cái khác 11 phần dược liệu bao vây chân hỏa cũng là nhận dẫn dắt đều là sinh ra ba động cùng bất ổn, vậy mà sinh ra phản ứng dây chuyển đều là tán loạn sóng gió nổi lên. Tiêu tán mà ra dược liệu không có hắn tâm thần bảo hộ tự nhiên là không hề nghi ngờ bị chân hỏa cho thiêu thành cho tàn. Sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ trông thấy trong đỉnh cảnh tượng tự nhiên là tâm thần đại chân y muốn thao túng tiên thiên chân hỏa đi đem đền bù đem kia tiêu tán thuốc bột cho bao khỏa lại là thì đã trễ. Chỉ thấy chân hỏa tạo thành vòng tròn thời gian dần qua tụ lại cùng một chỗ tựa như. Gợn sóng lăn lộn kia trong đó dược liệu lại sớm đã hóa thành cho tàn chìm ở trận pháp đường vân bên trong. Sau đó tiên thiên chân hỏa cũng là thời gian dần qua dập tắt trong đỉnh biến thành u ám một mảnh. Lần này luyện chế tinh nguyệt băng linh đan vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù Đỗ Phi Vân luyện đan đến nay đã từng thất bại qua rất nhiều lần, nhưng là kia phần lớn là hồi nguyên đan, thanh vận đan cùng không tính đặc biệt chân quý đan dược. Mà lần này vậy mà là tinh nguyệt băng linh đan, cái này cùng chân quý nhất nhân cấp đan dược, ngũ hành linh đan một trong, lần này thất bại đích xác thảm trọng. Đỗ Phi Vân chậm rãi thu hồi tay phải, sắc mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở nguyên địa nhắm mắt trầm tư không ngừng mà tỉnh lại lĩnh ngộ mới khuyết điểm, đồng thời còn tại khôi phục nguyên lực. Quả nhiên là sai một ly đi nghìn dặm, luyện đan như thế nghiêm cẩn sự tình đương nhiên là dung không được mảy may buông lỏng cùng sơ sót, lần này chính là màu giáo hấn. Đỗ Phi Vân một bên nhớ lại mới sơ sẩy, một bên ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau 3 canh giờ Đỗ Phi Vân rốt cục đem trước lực khôi phục tràn đầy, tâm thần trở nên tĩnh lặng, linh đài lại tiếp tục thanh minh, thời điểm lúc này mới lần nữa mở ra Cửu Long đỉnh, lần nữa bắt đầu luyện chế Tinh Nguyệt Băng Linh Đan. Mặc dù lần này luyện đan thất bại, nhưng là vạn hạnh chính là Tu La Ma Đế trong bảo khố luyện đan vật liệu luyện khí đầy đủ phong hào. Luyện chế Tinh Nguyệt Băng Linh Đan cần thiết 12 loại dược liệu, tại trong bảo khố mặc dù tồn trữ cũng không nhiều, nhưng là cũng coi như phong hào đều có mấy phần. Là lấy hắn lần nữa tìm đủ kia 12 phần tài liệu chuẩn bị lần nữa luyện chế Tinh Nguyệt Băng Linh Đan. Như là mới hắn lấy tay phải kề sát kia Cửu Long đỉnh dưới đáy, đem nguyên lực đưa vào trong đó kích phát Tiên Thiên Chân Hỏa đại trận, trong đỉnh lập tức có Tiên Thiên Chân Hỏa lượn lờ bốc lên xoay tròn mà lên. Một khắc đồng hồ về sau, khi trong đỉnh nhiệt độ đạt tới thích hợp trình độ, chân hỏa cũng biến thành cực kỳ ổn định, hắn lúc này mới đem 12 phần dược liệu một vừa để xuống nhập trong đó. Lần này một lần nữa luyện đan trong đó quá trình thì tự nhiên là xe nhẹ đường quen, tài giỏi có dư. Rất nhanh hắn liền đem 12 phần tài liệu một dùng một lát sóng cuồng một quyển thủ pháp đem chiết xuất cô đọng. Không bao lâu khi 12 vòng sóng cùng 7 quyển thủ pháp thi triển hoàn tất, liền lần nữa tiến vào sau cùng khâu bắt đầu cô đọng kia 12 phần đan dược. Lần này Đỗ Phi Vân hấp thụ mới thất bại giáo huấn tự nhiên đến có chuẩn bị. Tinh thần của hắn cô đọng kiềm chế cực hạn, hoàn toàn đắm chìm ở trong đỉnh điều khiển kia Tiên Thiên Chân Hỏa đem dược liệu một chỗ cô đọng hướng cùng một chỗ hội tụ. Bởi vì tinh thần quá mức tập trung, hắn đã hoàn toàn đắm chìm nhập sóng cùng 7 quyển thủ pháp bên trong, là lấy cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Sau một canh giờ kia một vòng nối liền cùng một chỗ 12 phần dược liệu rốt cục hội tụ vào một chỗ. Tại Tiên Tiên Chân Hỏa bao khỏa phía dưới, tại sóng cuồng bảy quyển thủ pháp dưới, rốt cục ngưng tập hợp một chỗ, thời gian dần qua ngưng kết uy một viên căng tròn màu băng lam đan dược, khỏe miệng của hắn lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Một mấy chục giây về sau, trong đỉnh Tiên Tiên Chân Hỏa rốt cục dần dần dập tắt, Đỗ Phi Vân cũng chậm rãi thu hồi gián tại Cửu Long đỉnh dưới đáy tay phải, thật dài phun một ngụm khí, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Rốt cục luyện xong rồi. Hắn vui mừng cười một tiếng, sau đó đưa tay trái ra đem Cửu Long đỉnh nắp đỉnh quăng ra, trông thấy kia u ám trong đỉnh đang có một viên toàn thân băng lam óng ánh đan dược tại dưới đáy lặng lặng nằm. Đưa tay đem viên đan dược kia lấy ra nâng trong lòng bàn tay, hắn tinh tế đánh giá viên này vừa mới luyện thành Tinh Nguyệt Băng Linh đan, đánh giá nó phẩm chất cao thấp. Hắn cẩn thận quan sát đến đan dược tầng ngoài vân vân cùng bên trong óng ánh đan thể, cảm thụ được nó tản mát ra sóng linh khí, người người thấm vào ruột gan mùi thuốc, lấy nguyên lực quán thâu trong đó, cảm thụ trong đó kháng lực. Không nhiều khuỷu tay, Đỗ Phi Vân chậm rãi ngẩng đầu đến, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia vui mừng ý cười, trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang chớp động. Bởi vì lần này luyện chế ra Tinh Nguyệt Băng Linh Đan là tại hắn trạng thái tốt nhất dưới luyện chế, là lấy phẩm chất đạt tới trước nay chưa từng có ngũ phẩm. Tựa hồ trừ luyện chế hồi nguyên đan những cái kia bất nhập lưu thấp cùng đan dược, hắn luyện chế cái này cùng chân quý đỉnh cấp đan dược còn là lần đầu tiên luyện chế ra ngũ phẩm phẩm chất. Ngũ phẩm phẩm chất đan dược đã có thể xưng chắc tuyệt. Tại Lưu Vân Tông bên trong, cho dù là luyện dược trưởng lão kia cùng kết đan cảnh đại tu sĩ đều rất ít luyện chế được phẩm chất chắc tuyệt ngũ phẩm đan dược. Chỉ cần tiết băng nuốt vào viên này phẩm chất chắc tuyệt đan dược, nhất định có thể tăng cường chí ít 3 lần thực lực, bản danh băng thuộc tính nguyên lực cũng có thể tăng cường chí ít gấp 5 lần, áp chế kia Tử Viêm Thiên Hỏa trở nên càng thêm dễ dàng. Đồng thời nàng dung hợp ngũ hành chi lực, lĩnh ngộ ngũ hành chi lực ý cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, thành công dung hợp ngũ hành chi lực xung kích kết đan cảnh tỷ lệ cũng đại đại gia tăng. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 157, Tu La chi thân. Vô luận là luyện đan hay là luyện khí, hay là bảy trận, đều là một loại tu hành. Chỉ bất quá, hiệu quả không giống bế quan tĩnh tu lĩnh hội như vậy rõ rệt mà thôi. Khi Đỗ Phi Vân từ luyện chế ra phẩm chất chắc tuyệt Tinh Nguyệt Băng Linh đan trong vui sướng dần dần thanh tịnh lúc, vừa vui mừng phát hiện, tâm thần của mình tu vi cũng thời gian dần qua cường đại một tia. Tinh thần của hắn tu vi, sinh ra liền viễn siêu phổ thông tu sĩ gần như gấp đôi. Là lấy, vẹn vẹn tiên thiên tiền kỳ thực lực, hắn cũng đã có được tiếp cận tiên thiên hậu kỳ tâm thần tu vi, linh thức linh mẫn trình độ cùng phạm vi bao trùm, đã đạt tới tiên thiên 6 tầng tu sĩ trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, tiên tâm thần tu vi tăng lên, mới có thể chật vật nhiều. Bây giờ, hắn không chỉ luyện chế đan dược thành công, mà lại tâm thần tu vi cũng có đề cao, tự nhiên là đáng giá mừng rỡ. Về phần thực lực của hắn, mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại tiên thiên 3 tầng cảnh giới, nhưng là hắn đã cảm ứng được, trải qua bên trên lần bị thương này, lần này luyện đan thành công, cái này 2 lần rèn luyện về sau, thực lực bây giờ lại sách cao hơn nhiều. Mặc dù cũng không phải là cấp độ bên trên tăng lên, chỉ ít hắn biết, hiện tại hắn có thể xung kích thứ 39 đầu chi mạch cùng thứ 40 đầu chi mạch. Đợi đến hắn có thể mở ra thứ 48 đường kinh mạch, kia liền có thể thành công tấn giai tiên tiên kỳ 4 tầng, đạt tới tiên tiên trung kỳ. Lại tại trong mật thất tĩnh tu 2 canh giờ, đem nguyên lực khôi phục tràn đầy về sau, hắn lúc này mới xuất quan, đem đan dược đưa đến dấu tuyết đỉnh băng, giao cho Tiết Băng. Tiết Băng tự nhiên rất là kinh hỉ, chưa từng ngờ tới hắn nhanh như vậy liền đem đan dược luyện chế thành công, trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối với hắn cũng rất là cảm kích. Rời đi dấu tuyết đỉnh băng về đến trong nhà, Đỗ Phi Vân phân phó Hàn Phi đẳng nhân, đem linh điển cùng dược viên bên trong thành thuộc dược liệu hoa mục thu sạch cắt một lần, liền lại ngựa không dừng vó bắt đầu bế quan, xung kích thứ 39 cùng 40 đầu chi mạch. Như là trước đó vô số lần xung kích kinh mạch thai màng lúc chỗ gặp như vậy đau đớn, Đỗ Phi Vân lần nữa nếm đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, trải qua 3 canh giờ dày vò, cái này mới rốt cục đem thứ 39 điều hòa thứ 40 đầu chi mạch mở ra. Hắn trong cơ thể nguyên lực lần nữa tăng cường một phần, trở nên càng thêm hùng hồn bằng bạc, thực lực cũng lấy tốc độ thấy được tại tăng lên. Tiếp xuống, hắn lại bế quan một tháng lâu, một mực tại tĩnh tâm tu luyện lĩnh hội ta ý tiêu giao cùng tu La Kim thân hai bộ công pháp. Lưu Vân tông ngoại môn pháp thuật cùng nội môn pháp thuật, mặc dù cũng không thiếu tinh diệu công pháp, nhưng là so sánh với hắn hành du bắt pháp, còn có cái này hai bộ xuất từ tu La Ma đế công pháp, đều là dưới cùng thấp kém mặt hàng. Hắn hiện tại mục tiêu chính là chủ tu hành du bắt pháp, còn có ta ý tiêu giao cùng tu La Kim thân. Về phần Lưu Vân tông bản môn pháp thuật, hắn chỉ là sơ lược tu luyện một phen liền thôi. Trừ phi đợi đến hắn thành vì chân truyền đệ tử, Lưu Vân tông chân truyền pháp thuật mới đáng giá hắn trịnh trọng tu luyện. Bế quan tu luyện, liền mang ý nghĩa hải lượng đan dược tiêu hao, vì mau chóng tăng thực lực lên cảnh giới, Đỗ Phi Vân hảo không keo kiệt ăn vào rất nhiều đỉnh tiêm đan dược, bế quan sau một tháng, thực lực tăng trưởng cũng là hiệu quả rõ rệt. Có được tu La Ma đế hành cung bảo khố, người mang 40 triệu linh thạch cự phú, hắn đã hoàn toàn không keo kiệt tài nguyên tiêu hao, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn một bên tiếp tục tu luyện lĩnh hội cái này hai bộ công pháp, lại bắt đầu luyện chế còn lại 4 loại ngũ hành linh đan. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là, tận khả năng tìm đủ nó dư 4 loại ngũ hành linh đan vật liệu, mau chóng đem ngũ hành linh đan luyện chế đầy đủ, sau đó giao cho Tiết Băng. Đến lúc đó, Tiết Băng nuốt vào ngũ hành linh đan, liền cực đại tăng cường đối ngũ hành chi lực cảm ngộ, thực lực tu vi phi tốc dâng lên. Đồng thời, nàng còn có thể càng thêm thoải mái mà áp chế trong cơ thể tử viêm thiên hỏa, tránh thụ nó ảnh hưởng. Mà lại, Tiết Băng đã đạt tới tiên thiên 9 tầng nhiều năm, chỉ kém một tia cảm ngộ cùng cơ duyên, liền có thể đem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công. Đỗ Phi Vân cũng là hy vọng nàng ăn vào ngũ hành linh đan, dung hợp ngũ hành chi lực, dẫn tới ngũ hành lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp về sau có thể thoát phàm thuế tục trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ. Đến lúc đó, đi vào kết đan cảnh Tiết Băng, liền có thể thuận lý thành chương trở thành Lưu Vân tông vị thứ 3 phó trưởng môn. Mà núi rửa của hắn cũng càng thêm cường đại, tự nhiên là càng thêm an toàn. Trong lòng như thế tác tưởng, Đỗ Phi Vân liền bắt đầu luyện chế thanh mục ngưng vân đan, cùng tần kim giấu đi mũi nhọn đan cùng xích viêm lưu hỏa đan. Về phần hậu thổ luyện trần đan, thì phải phóng tới cuối cùng đi luyện chế. Bởi vì, hắn tại tu La Ma đế thu nút bên trong tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể đem thanh mục ngưng vân đan cùng tần kim giấu đi mũi nhọn đan, còn có xích viêm lưu hỏa đan vật liệu thu thập đủ. Về phần kia hậu thổ luyện trần đan, hắn tìm tới tìm lui hay là thiếu hai loại vật liệu, tạm thời không cách nào luyện chế. Vì luyện chế thanh mục ngưng vân đan, Đỗ Phi Vân làm 10 ngày chuẩn bị, đem tự thân nguyên lực cùng tâm thần đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đem 12 phần tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ về sau, lúc này mới khai đỉnh luyện đan. Trong đó quá trình, cùng luyện chế tinh nguyệt băng linh đan quá trình cơ hồ cơ bản giống nhau, cũng là dùng sóng cuồng bảy quyển thủ pháp, lại dựa vào thăng đan chi pháp, dùng đi trọn vẹn 4 canh giờ, mới rốt cục đem đan dược luyện chế thành công. Luyện chế thanh mục ngưng vân đan quá trình, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại cũng giống như vậy gian khổ và rườm rà, còn có cực lớn phong hiểm. Dòng dã 4 canh giờ bên trong, tinh thần của hắn đều vững như bàn thạch, toàn bộ đắm chìm ở trong đỉnh, cả người đều rất giống hình thân bóc ra, quên mất bản thân, toàn bộ trong tâm thần chỉ còn lại có Cửu Long đỉnh cùng dược liệu. Rốt cục đem thanh mục ngưng vân đan luyện chế thành công, cả người hắn đều rất giống hư thoát, dã rời đến cực hạn, tâm thần tiêu hao cùng nguyên lực tiêu hao đều là kinh khủng. Đương nhiên, thu hoạch cũng là to lớn. Thanh mục ngưng vân đan chính là thu hoạch lớn nhất, tiếp theo chính là tinh thần của hắn tu vi cùng nguyên lực tu vi lần nữa tăng trưởng mấy phân. Sau đó, hắn lại bắt đầu bế quan, tinh tâm tu luyện lĩnh hội lần này luyện đan bên trong cảm ngộ cùng thu hoạch. 20 ngày sau đó, hắn rốt cục đem tâm thần tu vi vững chắc, nguyên lực tu sĩ lại lần nữa tinh tiến vào, mở ra thứ 41 cùng 40 đường kinh mạch. Hắn hiện tại đã đem tiên tiên kỳ 3 tầng thực lực ổn định cực kỳ kiên cố, đồng thời còn tại lấy tốc độ thấy được lên cao. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem ngũ hành linh đan luyện chế hoàn tất, liền có thể thành công mở ra thứ 48 đường kinh mạch, như vậy tấn giai đến tiên thiên trung kỳ. Lần này xuất quan, hắn chỉ là đơn giản kiểm tra thực hư một phen Hàn Phi đẳng nhân thành quả lao động, đồng thời động viên bọn hắn một phen, lại phát cho bọn hắn nửa năm thù lao, liền lại một đầu đâm tiến vào trong mật thất, tiếp tục luyện đan đi. Lần này, Đỗ Phi Vân khai đỉnh luyện đan, luyện chế là tân kim giấu đi mũi nhọn đan. vẫn như cũ như là trước đó như vậy, dùng đi dòng dã 10 ngày, để cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất, hắn mới bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Rất không may, khi hắn lại lần nữa thi triển sóng cuồng 7 quyển thủ pháp cùng thăng đan chi pháp lúc, tại nhất sau khi ngưng tụ thành đan quá trình bên trong, lại là thất bại, những dược liệu kia tại chỗ hóa thành cho tàn. Luyện chế tân kim giấu đi mũi nhọn đan vật liệu, nó chân quý trình độ là không thể nghi ngờ, chí ít cũng là giá trị gần 100.000 hạ phẩm linh thạch đồ vật, bây giờ lại toàn bộ hóa thành cho tàn. Luyện đan thất bại về sau, Đỗ Phi Vân bản thân kiểm điểm một phen, liền bắt đầu hồi ức suy nghĩ quá trình của nó, không ngừng mà đổi tiến vào cùng lĩnh hội, rốt cục có lĩnh ngộ. Nhưng là, chuẩn bị lần nữa bắt đầu luyện đan lúc, hắn lại phát hiện cần 12 phần tài liệu không cách nào góp đủ, còn kém 2 loại. Kia 2 loại vật liệu đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, hắn linh điền dược viên cùng trong bảo khố đều không có, càng nghĩ liền quyết định hướng dấu tuyết đỉnh băng bên trên đi một chuyến. Nhìn thấy Tiết Băng về sau, hắn đã nói ý đồ đến. Tiết Băng mặc dù cũng không có kia 2 loại dược liệu, nhưng là nàng cũng không biết dùng biện pháp gì, có lẽ là lấy pháp bảo linh thạch hướng luyện dược trưởng lao đổi lấy. Tóm lại, nàng thành công vì Đỗ Phi Vân giải quyết khẩn cấp. Góp đủ 12 phần tài liệu về sau, Đỗ Phi Vân lần nữa trọng trấn cờ trống, dùng đi đến ngày, rốt cục nhất cử thành công, đem tân kim giấu đi mũi nhọn đan cũng luyện chế ra tới. Về sau, hắn lần nữa bắt đầu bế quan, dùng đi dòng dã 1 tháng, đến lĩnh hội tiêu hóa trong quá trình luyện đan thu hoạch cùng cảm ngộ. Sau 1 tháng, khi hắn xuất quan lúc, đã thành công mở ra thứ 43 cùng 44 đầu chi mạch. Hơn 2 tháng về sau, khi hắn thành công luyện chế ra Xích Viêm Lưu Hỏa Đan, đồng thời bế quan lĩnh hội hấp thu trong quá trình luyện đan thu hoạch về sau, cũng rốt cục mở ra thứ 46 đầu chi mạch. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bởi vì luyện chế thành công ra 4 khỏa ngũ hành linh đan, hắn liền liên tục mở ra 8 đầu chi mạch, mắt thấy liền muốn đạt tới Tiên Tiên kỳ 4 tầng, thực lực này tốc độ tăng lên quả thực có thể xưng lịch tiên. Đương nhiên, cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Kia ngũ hành linh đan chính là gần như tuyệt tích đỉnh cấp đan dược, quá trình luyện chế cực kỳ gian nan cùng rườm rà. Luyện chế thành công về sau, đối tu luyện cùng tâm thần tu vi sách kế đều là có cực lớn hiệu quả. Tiếp theo, hắn bây giờ người mang Tu La Ma Đế bảo khố, trong đó linh đan rượu dược vô số, tăng thực lực lên đỉnh cấp đan dược càng là không thăng no số. Là lấy, mỗi lần luyện đan sau khi thành công tiến hành bế quan, hắn đều sẽ ăn vào một chút giá trị gần 100.000 linh thạch đỉnh cấp đan dược để mà tăng thực lực lên. Chính là bởi vì 2 cái này nguyên nhân, hắn mới sẽ có được yêu nghiệt như thế tốc độ tăng lên, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền do Tiên Thiên kỳ 3 tầng thực lực đến gần vô hạn Tiên Thiên kỳ 4 tầng. Sau đó, vốn nên là luyện chế hậu thổ luyện chân đan, nhưng là làm sao trong đó thiếu khuyết 2 loại vật liệu, cho nên không cách nào luyện chế. Kia 2 loại vật liệu tên là kỳ bụi cùng dị ngọc, Tiết Băng cũng vô pháp tìm đến 2 loại thưa thất đến cực điểm vật liệu, cho nên luyện chế hậu thổ luyện chân đan chỉ có thể là hậu. Đỗ Phi Vân tại Lưu Vân Tông bên trong đọc qua vô số tư liệu về sau, thời gian dần qua phát hiện một chút dấu vết để lại, tìm được 2 loại tài liệu manh mối. Nghe nói, tại thế giới dưới mặt đất trăm sườn đồi phụ cận, có 2 loại sen lẫn tài chuẩn. Nếu như muốn luyện chế hậu thổ luyện chân đan, nhất định phải đi thế giới dưới lòng đất trăm sườn đồi đi một chuyến, đem 2 loại vật liệu tìm tới mới được. Nhưng là, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một trận, quyết định trước khi đến thế giới dưới lòng đất trước đó, trước làm một chuyện khác, đó chính là cô đọng Tu La Chi Thân. Hắn lĩnh hội Tu La Kim Thân công pháp hồi lâu, gần nhất tại Tu La Ma Đế trong bảo khố tìm tới một loại tên là Tẩy Tâm Tố Thể Đan đan dược, loại đan dược này chính là chuyên môn vì Tu La Kim Thân công pháp chỗ luyện chế. Nó tác dụng lớn nhất chính là tẩy luyện thân thể, tạo nên hình thể, trợ giúp tu sĩ tu luyện thành Tu La Kim Thân. Đương nhiên, Tu La Kim Thân kia là vượt qua ngũ hành lôi kiếp, trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể có được hình thái. Giống hắn hiện tại Tiên Tiên tiền kỳ đỉnh phong thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ngưng kết sơ bộ hình thái, đó chính là Tu La Chi Thân. Hắn đã hạ quyết tâm, trước dùng Tẩy Tâm Tố Thể Đàn cô đọng thành Tu La Chi Thân, sau đó lại khởi hành tiến về thế giới dưới lòng đất, tìm kiếm tiêu kỳ bụi dị ngọc 2 loại vật liệu. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 158, Tiên Tiên trung kỳ. Đan dược cũng không phải là tất cả đều là nhét vào trong miệng nuốt vào, sau đó hấp thu dược lực. Chỉ ít, không hoàn toàn là dạng này. Tẩy Tâm Tố Thể Đan, hiển nhiên chính là dị loại một trong. Nó cũng không phải là trực tiếp phục dụng đan dược, mà là lấy điệu tâm dung nham nước cùng hàn băng suối nước lạnh nước điều hòa. Sau đó đem đan dược hóa nhập trong đó, lấy điều hòa 2 chất nước chất đến ngâm thân thể, ở trong đó tĩnh tâm tẩy luyện 7-7-49 canh giờ, mới có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu. Điệu tâm dung nham nước chính là nhiệt độ cực cao, uy lực kinh khủng một loại vật liệu. Nó thường thường đều là tiên thiên kỳ tu sĩ luyện khí lúc, rèn luyện pháp bảo cần thiết dùng đến một loại vật liệu. Mà hàn băng suối nước lạnh nước, nhiệt độ cực thấp, uy lực đồng dạng cường đại. Cùng cái trước giống nhau chính là, nó đại đa số thời điểm cũng là dùng để rèn luyện pháp bảo. Tẩy Tâm Tố Thể Đan, phối hợp cái này một lạnh một nóng 2 chất nước, liền đem ngâm ở trong đó tu sĩ, như là rèn luyện pháp bảo đồng dạng, rèn luyện 49 canh giờ, mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực. Vẹn vẹn nghe nói, liền đã khiến người âm thầm kinh hãi. Phàm là có đầu óc người, đều không khó phỏng đoán đến. Kia một lạnh một nóng 2 chất nước chất điều hòa vào nhau, thanh người thân thể khi làm pháp bảo rèn luyện, nên là như thế nào đau đớn kịch liệt. Khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế, khoan tim đau thấu xương sở. Nhưng là, con đường tu luyện chính là như thế, cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhõm an nhàn có thể thu hoạch được thành công tiền lệ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Cho nên, vì cô đọng tu La Chi Thần, vì thu hoạch được càng thêm thực lực cường đại, Đỗ Phi Vân chính là cắn răng cũng phải kiên trì. Hàn băng suối nước lạnh nước, tại dấu tuyết đỉnh băng bên trong dãy núi bộ liền có thể tìm tới. Mà điệu tâm dung nham nước, tiết băng cũng giúp hắn từ cái nào đó tu luyện hỏa hệ công pháp chân truyền đệ tử trong tay làm ra một phần. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu dùng tẩy tâm tố thể đan đến cô đọng tu La Chi Thần. Lúc này, hắn chính bản thân ở vào u ám trong mật thất, khoanh chân trên mặt đất, tĩnh tâm đả tọa lĩnh hội bình thản tâm cảnh. Tại trước người hắn, trưng bày chính là một cái cự đại bạch ngọc thùng. Nếu là dứt bỏ bạch ngọc tính chất, cái này hoàn toàn chính là một cái thùng tam lớn. Bởi vì, sử dụng tẩy tâm tố thể đàn cô đọng tu La Chi Thân biện pháp, liền đem đan dược và hai loại đặc thù nước chất đổ vào cái này ngọc trong thùng tiến hành điều hòa. Sau đó hắn lại ngồi tại trong thùng ngâm 7-7-49 canh giờ, đem dược lực toàn bộ hấp thu tiêu hóa, mới có thể thành công. Về phần vì sao dùng ngọc thùng không dùng thùng gỗ, liền là bởi vì, tại tu sĩ giới, nhưng phàm là gánh chịu đan dược và vật liệu loại hình sự vật, nhiều sẽ dùng đến ngọc thạch. Ngọc thạch đại biểu cho sạch sẽ, trong suốt, không rảnh. Lấy ngọc thùng tới chuyên chở đan dược và hai loại đặc thù nước chất mới có thể bảo chứng dược lực trong suốt mà vô tạp chất. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đương, đương Đỗ Phi Vân tâm thần đạt tới không linh trạng thái về sau, lúc này mới mở mắt ra, thu công đứng dậy. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đem trong túi chữ vật điệu tâm dung nham nước khuynh đảo nhập trong thùng. Cái này một phần điệu tâm dung nham nước có mấy trăm cân đủ để chứa nửa thùng. Điệu tâm dung nham nhiệt độ của nước cao tới hơn ngàn, một khi đổ ra chính là sôi trào lăn lộn không thôi. Nếu không phải nước chất đặc thù chỉ sợ sớm đã hóa thành hơi nước tiêu tán. Dù là như thế, trong mật thất vẫn là bốc hơi lấy nhiệt độ cực cao hơi nước, ngọc trong thùng càng là nhiệt độ cao dọa người. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đem hàn băng suối nước lạnh nước cũng đổ nhập kia ngọc trong thùng, kể từ đó kia ngọc thùng liền cơ hồ đổ đầy. Hàn băng suối nước lạnh nhiệt độ của nước thấp đến đủ để đem kim thiết cũng đông thành băng bột phấn, một khi xuất hiện liền đem mật nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến cực thấp, khiến cho trong không khí đều ngưng kết băng vụ. Khi hàn băng suối nước lạnh nước cùng điệu tâm dung nham nước va nhau sở một khắc này, trong mật thất đột nhiên nổ lên lốt bút bạo hưởng, kia hai loại nhiệt độ thù dị nước chất gặp nhau, lập tức liền tóe lên bồng hơi nước, khiến cho trong mật thất đều là mông lung một mảnh. Đồng thời, một cỗ cường hành vô song vô hình xung kích bo, cũng là nháy mắt từ ngọc trong thùng quét ngang mà ra, càn quét toàn bộ mật thất, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Một khắc đồng hồ về sau, hai chất nước chất rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, riêng phần mình hình thành một cái ổn định cục diện, tại ngọc trong thùng không ngừng mà theo chuyển động tuần hoàn chuyển. Kia đỏ màu đỏ điệu tâm dung nham nước, cùng băng màu xanh lam hàn băng suối nước lạnh nước, tương hỗ giằng co, lẫn nhau không thể dung nhập đồng hóa, một mực tại ngọc trong thùng đấu sức chống cự. Khi Đỗ Phi Vân trông thấy ngọc trong thùng hai loại sắc mặt khác nhau nước chất, đang không ngừng xoay tròn theo điểm, nhưng lại duy trì cân đối lúc, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra thái cực đồ án. Đúng vậy, hiện tại kia ngọc trong thùng, hai loại tương phản cực lớn nước chất, chính là như là thái cực bên trong rỉn dương cá, không ngừng xoay tròn lấy. Trông thấy này tấm cảnh tượng, Đỗ Phi Vân tựa hồ lòng có cảm giác, sinh ra một tia minh ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao cô đọng tu La Chi Thân muốn dùng đến hai loại nước chất. Sau đó, hắn liền đem một viên hạch đào lớn nhỏ màu vàng đan dược lấy ra, để vào kia ngọc thùng bên trong. Viên này hạch đào lớn nhỏ màu vàng đan dược chính là tẩy tâm tố thể đan, cũng là hắn tăng thực lực lên, cô đọng tu La Chi Thân mấu chốt. Màu vàng đan dược vừa tiến vào ngọc trong thùng, liền bị hai cỗ tương hô đấu sức chống cự nước chất cho đẩy lên ở giữa nhất, vừa vặn ở vào chính vị trí giữa, liền không động đậy được nữa, hình thành một cái cực giai cân bằng. Hiện tại ngọc trong thùng cảnh tượng chính là màu vàng đan dược ở vào chính giữa, không núc nhích tí nào, không ngừng mà bị quanh người lưu chuyển không thôi hai chất nước chất cọ rửa, đem dược lực hóa vào trong nước. Sau đó, Đỗ Phi Vân Hân đem toàn thân quần áo rút đi, bước vào ngọc trong thùng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận hai chất nước chất tẩy luyện cọ rửa. Vừa một bước vào ngọc trong thùng, Đỗ Phi Vân khỏe miệng liền hung hăng run rẩy một chút, lông mày mau liên tục bạo khiêu, kém chút liền ôm chân nguyên địa nhảy dựng lên. Không khó tưởng tượng, đổi lại là bất luận kẻ nào, một cước bước vào hai loại nhiệt độ chênh lệch cực lớn nước chất bên trong, phản ứng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, thân thể đã dần dần chuyển hóa thành thông linh thân thể. Nếu là thân thể phàm thai lời nói, vừa một bước vào cái này ngọc trong thùng, tuyệt đối là không có chút nào chỉ trệ bị xoắn thành bột mịn, hóa thành bã vụ tử. Dù là như thế, Đỗ Phi Vân ý nguyên cảm thấy trận trận toàn tâm đâm nhói truyền đến, khiến cho hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân mồ hôi rỉ rào mà hạ. Một khắc này, hắn cơ hồ đau bất tỉnh đi, khuôn mặt càng là vặn vẹo biến hình. Cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đại khái chính là như thế. Một bên là đông lạnh triệt nội tâm thấu xương hàn băng, một bên là nóng bỏng thấu xương tiêu đốt xúc cảm. Đồng thời bị hai loại cảm giác xâm nhập nhập thể, cái loại cảm giác này quả thực là dục tiên dục tử. Ý ưu tiên là không thể nào, ý ưu chết ngược lại là tương đối chân thực khắc họa. Lùi bước chính là thất bại trong gang tấc. Chỉ có vượt khó tiến lên, chỉ có chịu đựng không phải người thống khổ, mới có thể thu được thành công. Đỗ Phi Vân quyết tâm liều mạng, thép cắn răng một cái, liền đem hai chân bước vào ngọc trong thùng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ thân hình toàn bộ chui vào ngọc thùng bên trong, Đỗ Phi Vân lập tức cảm giác, toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại bị đao kiếm cây kim cho đâm tới. Hắn thậm chí có loại ảo giác, mình bây giờ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ làn da, đều tại bị thanh đao nhỏ cùng kéo nhỏ từ không ngừng mà cắt xé rách. Vẹn vẹn hơi liếc một cái, Đỗ Phi Vân liền giật mình, rung động trong lòng không thôi. Bởi vì, vừa mới tại ngọc trong thùng ngồi xuống, bị kia hai chất nước chất cọ rửa tẩy luyện một lần, hắn bộ da toàn thân đều đã nứt ra vô số tinh mịn vết rạn, nhao nhao nứt ra lật cuốn lại. Đây quả thực là tại lột da. Hắn hiện tại liền cùng kia màu vàng đan dược, đang bị hai loại lưu chuyển không thôi nước chất, không ngừng mà cọ rửa tập luyện. Hắn thật giống như kia cà rốt, bị một chút xíu bóc đi vào ngoài, lột đi một tầng lại một tầng. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế, khoan tim thấu xương đều không cách nào hình dung đau đớn, trong chớp mắt liền lan khắp toàn thân, tràn ngập não hải. Hắn lúc này, đau toàn thân, không ngừng mà run rẩy, liền ngay cả răng đều tại lạc lạc rung động, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Trong óc của hắn, kia nồng đậm đến cực hạn đau đớn, cơ hồ khiến cho hắn hôn mê, cơ hồ khiến hắn rú thảm lối ra. Vô ý thức, hắn liền muốn chạy ra kia ngọc thùng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là lại chần chờ một hơi thời gian, hắn chỉ sợ cũng muốn biến thành bị bóc đi vỏ ngoài quýt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ thư sướng mà ấm áp xúc cảm, nháy mắt lan khắp toàn thân, từ quanh người hắn chuyển đến, xâm nhập toàn thân. Một khắc này, tất cả đau đớn đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Hắn chỉ cảm thấy, loại kia ấm áp xúc cảm xâm nhập thể nội, làm dịu hắn vừa rồi bởi vì đau đớn mà co giật tâm, khiến cho hắn có loại thả lỏng chưa từng có. Đồng thời, còn có một loại tê dại sật xúc cảm truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn trong lúc lơ đãng liền phát hiện, thể đồng hồ kia cuốn lên làn da vậy mà chậm rãi chốc ra, dần dần sinh ra một tầng càng thêm óng ánh da thịt tới. Kia dần dần tân sinh ra óng ánh da thịt, tựa như bạch ngọc hoàn mỹ ôn nhuận, nhưng lại cực kỳ bền bỉ, có thể so hạ phẩm linh khí cường đại như vậy. Đây là tẩy tâm tố thể đan dược lực. Một máy mắt, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, đây là tẩy tâm tố thể đan dược lực, cũng theo sát kia hai chất nước chết, xâm nhập trong cơ thể của hắn, ngay tại cải tạo thân thể của hắn. Nhưng là, còn chưa cùng trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ, cao hứng bật cười, liền chỉ cảm thấy toàn thân lần nữa bị đâm xương khoét tâm đau đớn bao phủ. Nhịn không được liền thê lương rú thảm lên tiếng. A a a. Chẳng lẽ ngay cả thống khổ cùng thư sướng cũng muốn theo điểm xuống dưới sao? Rất không may, hắn miệng quạ đen ứng nghiệm, hắn như vậy bắt đầu tiếp nhận thống khổ cùng thư sướng không ngừng cọ rửa tẩy lễ. Hai loại đặc thù nước chất, như là ước vạn thanh đao khắc gai nhọn, không ngừng xé rách cắt da của hắn, cơ bắp, xương cốt cùng kinh mạch. Tẩy tâm tố thể đan dược lực, giống như nhuận vật xuân vũ, tiên lưu trời hạn gặp mưa, không ngừng mà tưới nhuần ôn dưỡng lấy thân thể của hắn, cải tạo thể chất của hắn. Vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại theo điểm, Đỗ Phi Vân bắt đầu đau nhức cũng vui vẻ, trên mặt biểu lộ cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Lúc đầu, hắn sẽ còn toàn thân run rẩy, run không ngừng, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn mèo. Đợi đến mấy canh giờ về sau, hắn như có lẽ đã chết lặng, hoàn toàn mất đi cảm giác. Dòng dã 49 canh giờ bên trong, hắn vẫn luôn không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng tại ngọc trong thùng, nhắm chặt hai mắt đả tọa tu luyện, vận chuyển tu La Kim thân tâm pháp. Đồng thời, mặc cho kia hai loại đặc thù nước chất tẩy luyện cọ rửa mình cùng đang dược. Đem dược lực không ngừng mà hấp thu nhập thể nội, cải tạo thân thể của mình. Khi 49 canh giờ trôi qua về sau, trong thùng hai chất nước chất rốt cục tương hỗ tiêu hao hoàn tất, kia tẩy tâm tố thể đàn cũng rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu. Hắn từ ngọc trong thùng đi ra một khắc này, toàn thân trong suốt như ngọc làn da, đang phát ra doanh doanh bảo quang, lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Đến tận đây, hắn rốt cục đem tu La Chi thân cô đọng thành công. Nhưng càng làm cho hắn cao hứng là, hắn trong đoạn thời gian này xông quan thành công, tấn giai đến tiên thiên kỳ 4 tầng thực lực. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 159, kỳ bùi dị thổ. Rốt cục tấn giai đến tiên thiên kỳ 4 tầng thực lực, từ đây Đỗ Phi Vân liền bước vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới, khoảng cách thành vì chân truyền đệ tử càng lúc càng gần. Mà lại, hắn hiện tại đem tu La Chi thân cô động thành công, toàn bộ thân hình càng thêm hoàn mỹ, còn như là bạch ngọc ôn nhuận óng ánh, tản ra ánh mở mịt quang hoa. Cho dù không sử dụng phòng ngự pháp bảo, chỉ dựa vào mượn tự thân thân thể phòng ngự, hắn tu La Chi thân đã có thể ngăn cản trung phẩm linh khí trở xuống cấp bậc pháp bảo công kích. Có được tu La Chi thân hắn, cũng chỉ có thượng phẩm linh khí mới có thể làm bị thương hắn. Nếu như hắn có thể tiến vào kết đan cảnh, đem tu La Kim thân cô đọng thành công. Như vậy, bảo khí cấp bậc trở xuống pháp bảo đều không thể tổn thương đến hắn. Tu La Kim thân pháp thuật này, mặc dù cực khó tu luyện, sau khi luyện thành lại là lợi hại vô so. Sau khi xuất quan, hắn đem trong nhà sự vụ an bài một phen, đem dược viên linh điền đều giao cho Đỗ Hoản Thanh quản lý chăm sóc, cái này mới rời nhà. Sau đó, hắn đem tiến về thế giới dưới lòng đất, đến trăm sừng đổi phụ cận đi tìm kỳ bụi dị thổ hai loại vật liệu. đem kia hai loại vật liệu góp đủ về sau, hắn liền có thể luyện chế ra hậu thổ luyện chân đan, góp đủ ngũ hành linh đan giao cho Tiết Băng, trợ giúp nàng xung kích kết đan cảnh. Hiện tại, cách hắn cùng Vũ Khuynh thần ước chiến thời gian còn có 2 năm rưỡi. Tại 2 năm này nửa bên trong, hắn nhất định phải đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thành vì chân truyền đệ tử. Đồng thời, hắn còn muốn có được chiến thắng Vũ Khuynh thần thực lực. Mặc dù hắn hiện tại đã đạt tới tiên thiên trung kỳ, nhưng là Vũ Khuynh thần đã đạt tới tiên thiên kỳ 8 tầng, thực lực vẫn vượt qua hắn một mảng lớn, hắn còn không thể thư giãn, còn cần giành giật từng giây tu luyện tăng thực lực lên. Huống chi, Vũ Khuynh thần cũng cảm nhận được uy hiếp của hắn, vẫn luôn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết chết hắn. Đồng thời, nhiệm vụ trưởng lão từng si phía nói cho Đỗ Phi Vân, Vũ Khuynh thần vì nhanh chóng đề cao thực lực đã rời đi Lưu Vân Tông tiến về kêu bên trên cổ tu sĩ đạo phủ, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Vũ Khuynh thần hay là luyện khí kỳ thực lực thời điểm, cơ duyên xảo hợp tiến vào kêu bên trên cổ tu sĩ đạo phủ, mặc dù chỉ tiến vào bên ngoài khu vực, lại cũng nhận được ra nhiều bảo vật, từ đây một đường thực lực lên nhanh thành vì chân truyền đệ tử. Hiện tại, thực lực của hắn đã đầy đủ mở ra tòa kia động phủ nội bộ khu vực, nếu như hắn trong động phủ có thu hoạch, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Thậm chí, hắn vì vậy mà ngưng tụ ngũ hành, xung kích kết đan cảnh cũng có khả năng. Nếu như Vũ Khuynh thần thu hoạch được đại cơ duyên, trở thành kết đan cảnh tu sĩ, như vậy hắn cùng Đỗ Phi Vân chi ở giữa chênh lệch chính là thiên nhân chi cách, Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây Đỗ Phi Vân đã cảm thấy áp lực càng nặng, tăng thực lực lên tâm tình càng thêm bức thiết. Trong lòng cân nhắc suy nghĩ một phen, hắn quyết định trước nghĩ biện pháp đem ngũ hành linh đan luyện chế đầy đủ, giao cho Tiết Băng. Sau đó lại trở lại Lưu Vân Tông, tiếp tục bế quan khổ tu tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Làm ra sau khi quyết định, Đỗ Phi Vân liền từ biệt mẫu thân cùng tỷ tỷ, lại hướng Ninh Tuyết Vi thông báo một tiếng, sau đó liền ngồi cưới lấy manh manh rời đi Lưu Vân Tông, một đường hướng về Nam Vân Thành bay đi. Thời gian hơn nửa năm này bên trong, Cửu Long đỉnh nội nguyên lực sung túc lúc, manh manh liền tại thuốc kia vườn trong không gian tu luyện. Cửu Long đỉnh nội nguyên lực không đủ lúc, nàng liền sẽ tại Đỗ Phi Vân trong nhà tu luyện. Tóm lại manh manh nàng cũng một mực chưa từng thư giãn, cũng đang cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Nàng vẫn luôn tại linh khí cực kỳ dư thừa chỗ tu luyện, Đỗ Phi Vân lại cho nàng nuôi nấng đại lượng chân quý đan dược cho nên thực lực của nàng tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Hiện tại, nàng đã đạt tới tiên tiên kỳ 3 tầng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tiên tiên kỳ 4 tầng. Đạt tới tiên tiên kỳ 3 tầng thực lực, nàng tốc độ phi hành lại nhanh hơn mấy phân, vẹn vẹn số cái canh giờ, liền tới đến Nam Vân Sơn dưới lối vào. Thanh Sơn kiếm tông đối Đỗ Phi Vân hận thấu xương, tại Lưu Vân Tông bên ngoài bày ra rất nhiều trạm gác ngầm, giám thị hắn động tĩnh, lại đều bị hắn xảo diệu né tránh. Thanh Sơn kiếm tông không phòng bị hắn lần nữa tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất, cho nên tại Nam Vân Sơn dưới cũng chưa từng bố trí mai phục, khiến cho hắn một đường thông thuận tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất bên trong rộng lớn vô ngần thế giới dưới lòng đất, hoàn toàn như trước đây u ám, tĩnh mịch, huỳnh quang lấp loé. Tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất về sau, Đỗ Phi Vân liền rất nhanh phân biệt phương hướng, hướng phía trăm sườn đồi phương hướng bay đi. Kia trăm sườn đồi ở vào tây nam phương hướng, ước chừng 18.000 dặm địa chi bên ngoài, lấy manh manh tốc độ, cho dù là toàn lực lao vụn vụt cũng cần gần nguyệt thời gian. Hiện nay, hắn cùng manh manh đều đạt tới tiên thiên kỳ thực lực, lại người mang thông thiên ma tháp cùng sơn hà đồ ghi chép hai loại bảo khí, còn có tu la kiếm dạng này cực phẩm linh khí. Chỉ cần không tao ngộ kết đan cảnh đại tu sĩ, không bị mấy vị chân truyền đệ tử vây công, không bị ma tộc bộ lạc vây công, hắn cơ bản không có địch thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám để manh manh yên tâm lớn mật toàn lực lao vùng vụt, một đường vượt qua vô số sông núi non sông, dãy núi trung điệp, 20 ngày sau đó liền tới đến trăm sườn đồi chung quanh địa vực. Tên như ý nghĩa, kia trăm sườn đồi liền là nằm ở một chỗ địa thế cực cao trong quần sơn. Nghe nói kia trong quần sơn, chính vị trí giữa, có trên trăm cái cao tới hơn 2.000 trượng cự ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi đều là thẳng tắp dốc đứng, hiểm trở phi thường, vách núi treo leo san sát. Nguyên nhân chính là kia trên trăm ngọn núi, cơ hồ mỗi một cái đều có thẳng tắp dốc đứng, giống như đao bổ bữa chặt vách núi, mới được xưng là trăm sườn đồi. Quần phong chi đỉnh, hát vụ quấn, huyết quang bốc lên, sát khí rất là dày đặc. Ở xa mấy trăm bên trong địa chi bên ngoài, Đỗ Phi Vân liền cảm ứng được kia trăm trong vách núi, không ngừng chuyển đến hung thần ma khí. Không hề nghi ngờ, cái này trăm sườn đồi cũng là một chỗ ma khí linh mạch, cực kỳ thích hợp ma tộc tu sĩ kiến tạo động phủ ở lại, hoặc là ở chỗ này tu luyện. Tự nhiên mà vậy, Đỗ Phi Vân cũng có thể tiên đoán được, lần này tìm kiếm kỳ bùi dị thổ hành trình, tất nhiên không phải đơn giản như vậy nhẹ nhõm, rất có thể muốn cùng ma tộc tu sĩ liên hệ. Đi tới trăm sườn đồi phụ cận, hắn liền để manh manh chậm lại tốc độ, một bên ngưng thần để phòng bốn phía, một bên chậm chậm tới gần. Manh manh bay ở ngàn trượng trên không trung, cũng không sợ phía dưới trong quần sơn có ma tộc tu sĩ sẽ phát hiện hành tung, Đỗ Phi Vân cũng có thể kỹ càng đánh giá dò xét trăm sườn đồi bên trong tình hình. Từ trên bầu trời nhìn lại, bốn phía trên trăm ngọn núi tựa như san sát thông thiên trụ lớn, ẩn ẩn hàm ẩn lấy một loại nào đó quy luật. Bốn phương tám hướng, phương viên nghìn dặm chi địa, tụ đến ma khí cùng hắc vụ, đều là ngay ngắn trật tự tiến vào quần phong bên trong, dựa theo quy tích đặc biệt lưu động. Bởi vì cái này trăm sườn đồi địa thế quá mức hiểm trở, căn bản không thích hợp quần thể ở lại. cho nên Đỗ Phi Vân tại trăm sườn đồi bốn phía quan sát mấy lần, cũng không tìm được một cái ma tộc bộ lạc, trong lòng thoáng yên ổn. Ma tộc bộ lạc sẽ không cư trú ở đây, nhưng là cái này trăm sườn đồi bên trong, lại khẳng định sẽ có rất nhiều thực lực cường đại ma tộc tu sĩ, ở chỗ này kiến tạo động phủ ở lại tu luyện. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân cũng phát hiện một chút dấu vết để lại, nhìn thấy rất nhiều sơn phong bên trong, đều có ma tộc tu sĩ hoạt động vết tích. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn, hắn càng thêm chú ý cẩn thận, tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó, sẽ không dễ dàng tới gần, để tránh bị thụ ma tộc tu sĩ vây công. Kỳ bụi dị thổ cụ thể sinh ở nơi nào, hắn không thể nào biết được, chỉ là biết kia kỳ bụi dị thổ bộ dáng. Làm sao, trăm sườn đồi chỗ này địa vực, phương viên chừng hơn 10.000 bên trong, tại cái này một khu vực lớn bên trong tìm kiếm mấy phần tài liệu, không khác mỏ kim đáy biển. Hắn nhất định phải nghĩ cái thỏa đáng biện pháp, mới có thể mau chóng tìm tới kia hai phần tài liệu, nếu không rất có thể cả một đời cũng tìm không thấy. Ngồi ngay ngắn manh manh trên lưng, trong đầu của hắn cực lực nhớ lại, kỳ bụi dị thổ hai loại tài liệu đặc biệt tính, cùng nó sinh trưởng vị trí đặc điểm. Kỳ bụi dị thổ chính là thổ thuộc tính nguyên lực cực kỳ nồng đậm vật liệu, chân quý trình độ viễn siêu thiên tài địa bảo, một phần tài liệu đều giá trị mấy chục ngàn linh thạch. Đồng thời, cái này kỳ bụi dị thổ cũng tất nhiên sinh ở thổ thuộc tính nguyên lực nồng nặc nhất địa vực. Trong lòng như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân liền có điều linh ngộ, ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía quần phong, trong lòng đã có quyết đoán. Đã cái này trăm đoạn trong vách núi, trên trăm ngọn núi đều là lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp, cực kỳ tương tự một loại nào đó trận pháp. Như vậy, trận vị trí trung tâm chính là hết thảy linh khí, ma khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa. Đồng thời, kia vị trí trung tâm nhất sơn phong cũng tất nhiên so cái khác sơn phong thổ thuộc tính nguyên lực càng tinh khiết hơn nồng đậm. Trong lòng như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân liền quyết định trước từ trung tâm nhất này tòa đỉnh núi bắt đầu dò xét, vạn nhất tìm không được, lại hướng bên ngoài một loạt tra. Mặc dù làm như vậy cực kỳ hao phí tinh lực cùng thời gian, lại cũng tốt hơn hắn không ngừng phỏng đoán lại thuốc thủ vô sách cục diện. Tại trăm sườn đồi trên không xoay quanh quan sát hồi lâu, Đỗ Phi Vân rốt cục xác định thân trước bên ngoài 300 dặm sơn phong chính là trung tâm nhất sơn phong, liền để manh manh hướng về kia sơn phong bay đi. Nay tòa đỉnh núi, tại bốn phía mấy chục tòa sơn phong bên trong có vẻ hơi hạc giữa bầy gà, khoảng chừng gần 3000 trượng chi cao. Cả ngọn núi chiếm diện tích cực lớn, sơn phong dưới đáy khoảng chừng hơn 200 dặm phương viên, tựa như sáp thiên như mây cự cây cổ lớn. Đỗ Phi Vân chậm rãi tiếp cận này tòa đỉnh núi, thấy bốn phía một mảnh tĩnh mịch cũng không có nguy hiểm, lúc này mới đáp xuống kia ngọn núi bên trên. Vừa một lạc tại sơn phong bên trong, điều tra một phen về sau, hắn liền cảm ứng được, bốn phía kia nồng đậm đến kinh khủng ma khí bên trong, vậy mà xen lẫn một tia thổ thuộc tính linh khí. Phát hiện này lập tức khiến cho niềm tin của hắn tăng gấp bội, lợi dụng linh thức hết sức dò xét, không bao lâu liền phát hiện, bên trong ngọn núi này thổ thuộc tính linh khí quả nhiên nồng đậm tinh khiết đến cực điểm, chính như cùng hắn phỏng đoán như vậy. Cái này hay là bởi vì hung thần ma khí quá mức ngưng tụ kết quả, trong lúc vô hình áp chế kia thổ thuộc tính linh khí, nếu không hắn đã sớm có thể cảm ứng được. Dù là như thế, hắn lấy linh thức rõ ràng dò xét bốn chu linh khí về sau, liền phát hiện kia thổ thuộc tính linh khí không chỉ cực kỳ bằng bạc, mà lại một đường bước lên lưu động rất xuống, hướng về sơn phong nội bộ tụ tập. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Phi Vân hơi suy nghĩ một trận, liền phỏng đoán ra một khả năng nhỏ nhoi tới. Có lẽ, bên trong ngọn núi này bộ, chính là trăm sườn đồi bên trong, thổ thuộc tính linh khí nồng nặc nhất tinh khiết địa phương. Trong lòng làm như vậy nghĩ, Đỗ Phi Vân liền để manh manh hướng phía dưới ngọn núi phương bay đi. Bay đến giữa sườn núi lúc, hắn rất may mắn nhìn thấy một cái sơn động, dò xét một phen về sau, liền dẫn manh manh tiến vào trong sơn động kia, một đường hướng về sơn phong nội bộ bước đi. Dần dần xâm nhập sơn phong nội bộ, Đỗ Phi Vân tâm tình càng ngày càng vui vẻ, càng thêm kiên định mình phỏng đoán. Hắn biết, kia kỳ bụi dị thổ rất có thể liền sinh ở bên trong ngọn núi này. Chỉ tiếc, hắn không biết là, ngọn núi này tên là Huyết Thủ Phong, chính là trăm sườn đồi bên trong, thực lực cao cường nhất một vị ma đạo tu sĩ, Huyết Thủ Ma Vương động phủ địa bàn. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 160, yêu thú địa long. Các huynh đệ tỉ muội, có phiếu đề cử hỗ trợ ném mấy chương, đa tạ nha. Huyết Thủ Phong nội bộ, một chỗ trong sân động, Đỗ Phi Vân cùng manh manh, chính một trước một sau theo quanh có bốn lượn hành lang hướng phía dưới bước đi. Con. Càng là xâm nhập sơn phong nội bộ, bên trong dũng đạo ma khí cùng hắc vụ liền càng nồng đậm, đồng thời, kia thổ thuộc tính linh khí cũng thì càng dồi dào. Sự thật chứng minh, Đỗ Phi Vân suy đoán là chính xác, cái này Huyết Thủ Phong nội bộ chỗ sâu, chính là thổ thuộc tính linh khí tinh khiết nhất nồng đậm địa phương. Đồng thời, kỳ bụi dị thổ hai loại vật liệu, cũng có cực lớn khả năng xuất hiện ở đây. Trong lòng như thế tác tưởng, hắn liền cùng manh manh một bên cẩn thận đề phòng bốn phía, một bên hướng về sơn phong nội bộ xâm nhập. Mặc dù sơn phong nội bộ sơn động đường rẽ rất nhiều, nhưng là hắn lấy linh thức tử quan sát kỹ phân rõ về sau, rất nhanh liền tìm ra thích hợp nhất thông đạo, một đường hướng phía dưới đi tiến vào. Thế giới dưới lòng đất bên trong yêu thú hoành hành, khắp nơi có thể thấy được yêu thú tung tích, cho dù là trăm sườn đồi như vậy hiểm trở địa vực, cũng không ngoại lệ. Đỗ Phi Vân hành tẩu ở trong hành lang, đã từng nhiều lần tao ngộ top 5 top 3 máu vảy ma rắn tập kích. Những cái kia máu vảy ma rắn thực lực đều là tương đương với luyện khí hậu kỳ, top 5 top 3 khởi xướng tập kích lúc, tại Dũng đạo hẹp bên trong, cho dù là tiên thiên kỳ cường giả cũng muốn luống cuống tay chân. Cũng may Đỗ Phi Vân thực lực không tầm thường, lại thành công cô đọng tu La Kim thân, lại có tu La kiếm cái này miệng thần binh lợi khí nơi tay, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, một đường chém dưa thái rau đem những cái kia máu vảy ma rắn toàn bộ chạm. Dòng dã hướng về Sơn Phong nội bộ đi tiến vào 2 canh giờ, xâm nhập ước chừng hơn 2000 trượng khoảng cách, trải qua mười mấy phát máu vảy ma rắn quấy rối, Đỗ Phi Vân mới rốt cục đi tới một chỗ cực kỳ trống trải to lớn trong sơn động. Chỗ này sơn động, diện tích cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng hơn 10000 trượng phương viên, mấy trăm trượng cao. Đỗ Phi Vân ngồi cười lấy manh manh, chậm rãi rơi xuống sơn động không trùng, phát giác quanh thân cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới lấy linh thức dò xét cảnh tượng xung quanh. Trong sơn động u ám một mảnh, không có chút nào sáng ngời thân ở trong đó, hai mắt rất khó nhìn rõ bên ngoài trăm trượng cảnh tượng. Đồng thời, hắn linh thức phạm vi bao phủ cũng chỉ có hơn 300 trượng phương viên, là lấy hành động thời điểm rất là chú ý cẩn thận. Trong sơn động lao vùn vụt một vòng, Đỗ Phi Vân cái này mới nhìn rõ ràng trong sơn động này mặt đất long đong đập đền, nhan sắc khác nhau loạn thạch rừng cây lập, bốn phía trên vách núi đá động quật đường rẽ rất nhiều, cả trong sơn động đều tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, còn có chút điểm thổ hoàng sắc vầng sáng. Lưu động không thôi sương mù màu đen, là thế giới dưới lòng đất tuyên cổ trường tồn ma khí, huyền môn tu sĩ tiếp xúc đều sẽ bị ăn mòn hộ thể nguyên lực, tập kích quấy rối tâm thần linh hải. Về phần này chút ít thổ hoàng sắc vầng sáng, chính là nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành mây mù thổ thuộc tính linh khí. Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn ở manh manh trên lưng trôi nổi tại cao mấy chục trượng không trung, nhìn qua dưới thân kia đá lởm chẩm loạn thạch tử, linh thức còn như thủy ngân chạy trải rộng ra đến, chính đang dò xét trong đó cảnh tượng. Màu nâu hòn đá, thổ hoàng sắc nham thạch màu đen nham thạch, khe đá, sinh trưởng tại khe đá bên trong cỏ dại. Linh thức bao phủ phía dưới khu vực, trong đó cảnh tượng lập tức không rõ chi tiết ánh vào Đỗ Phi Vân trong đầu, bản thân nhìn thấy tất cả đều là cảnh tượng như vậy. Quan sát hồi lâu, bản thân nhìn thấy cảnh tượng vẫn là đơn điệu mà khô khan cảnh tượng, trừ thổ thuộc tính linh khí dị thường dư giả bên ngoài, cũng không khác hình. Đỗ Phi Vân không khỏi âm thầm nhíu mày trong lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ nơi này cũng không có kỳ bùi dị thổ tồn tại. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân trong lòng hơi động bén nhạy phát hiện một tia manh mối, nhíu chặt lông mày cái này mới dần dần giãn ra. Hắn lấy linh thức dò xét đến. Mảnh này loạn thạch bùi bên trong, lưu động thổ thuộc tính linh khí, tựa như từng sợi hơi nước, đều là như là nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt, hướng về chính giữa tụ tập nãng. Tại kia phiến loạn thạch bụi chính vị trí giữa, là một mảnh bằng phẳng mặt đất, khoảng chừng mấy chục trượng phương viên. Khu vực kia bằng phẳng lạ thường, tựa như nham thạch, nhìn đến liền không hiểu sinh ra nặng nề mà túc mục cảm giác tới. Đỗ Phi Vân vội vàng bay đến kia mảnh đất mặt trên không, lấy linh thức hướng phía dưới dò xét, liền phát hiện mặt đất kia chính là chất liệu đặc thù nham thạch, tựa hồ là bụi đất ngưng tụ mà thành, mà lại nó trình độ cứng cáp viễn siêu tinh thiết. Không cần ra tay thăm dò, Đỗ Phi Vân cũng biết, cho dù là cực phẩm pháp khí phi kiếm, cũng tuyệt đối khó mà tại mảnh đất này trên mặt lưu hạ bất luận cái gì một tia vết cát. Chắc hẳn cũng chỉ có linh khí cấp bậc phi kiếm mới có thể mở ra kia mặt đất nham thạch. Đồng thời, hắn còn phát hiện mình linh thức xâm nhập kia mặt đất nham thạch nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập 3 thước, liền không cách nào tiếp tục hướng xuống dò xét. Hắn linh thức tựa hồ bị một tầng mê vụ ngăn che, căn bản là không có cách thấy rõ 3 thước phía dưới bất luận cái gì cảnh tượng. Phương viên nghìn dặm thổ thuộc tính linh khí đều là hướng trăm sườn đồi trung tâm huyết thủ phong hội tụ, mà huyết thủ phong bên trong thổ thuộc tính linh khí thì toàn bộ hướng phía chỗ này to lớn sơn động hội tụ. Bây giờ, hắn lại phát hiện bên trong hang núi này thổ thuộc tính linh khí cũng đều hướng phía kia phiến nham thạch hội tụ, mà lại nham thạch chất liệu đặc thù, còn có thể ngăn cản linh thức điều tra. Bất luận nhìn thế nào, phiến địa vực này đều lộ ra quỷ dị. Đỗ Phi Vân nếu là còn nhìn không ra một chút dấu vết để lại lời nói, vậy hắn cũng đừng tu chân hỏi, hay là sớm một chút cắt cổ tương đối dứt khoát. Không hề nghi ngờ, hắn điều tra một phen bốn phía cảnh tượng, thấy cũng không có nguy hiểm, cái này liền xuống đến mặt đất kia bên trên. Sau đó, hắn tế ra Tu La kiếm, biến thành một đạo dài hơn một trượng to lớn hỏa diễm kiếm cương, mang theo mở núi phá đá bàng bạc quy lực, hướng phía mặt đất kia hung hăng đánh xuống. Cái này phiến mặt đất nham thạch, có thể ngăn cản được pháp khí phi kiếm oanh kích, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi linh khí phi kiếm chém vào. Nhất là, cái này Tu La kiếm chính là cực phẩm linh khí, lại Đỗ Phi Vân lại lấy tiên thiên cương khí quán thâu trong đó, uy lực của nó tuyệt đối đủ để khai sơn phá thạch. To lớn hỏa diễm kiếm cương ầm vang chạm kích trên mặt đất, lập tức tuôn ra tiếng vang trầm nặng, trong sơn động quanh quẩn. Trên mặt đất cũng là hỏa diễm cương khí mảnh vỡ tứ tán vời ra, bùi đất cùng đá vụn mảnh ẩm vàng cuốn lên. Một kiếm đánh xuống, mặt đất lập tức rung động không ngừng, ầm ầm không thôi, nó tạo thành hiệu quả cũng là kinh người. Khi bụi mù cùng đá vụn mảnh tán đi, chỉ thấy kia cứng rắn viễn siêu tinh thiết mặt đất đã bị đánh chém ra một đạo hai thước rộng, hơn một trượng sâu khe rãnh. Từ cái này khe rãnh bên trong, có từng tia từng sợi thổ hoàng sắc linh khí tiêu tán ra, trong sơn động phiêu đãng. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân lòng tin căng đầy, lần nữa thao túng Tu La kiếm, hướng về kia mặt đất nham thạch bổ chém đi xuống. Liên tục 18 kiếm về sau, kia mặt đất nham thạch đã bị mở ra một cái bề sâu chừng 10 trượng hố to, khoảng chừng 20 trượng phương viên. Lúc này, Đỗ Phi Vân phát hiện một cái càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình, đó chính là hắn tại kia đáy hố tầng nham thạch bên trong phát hiện một chút màu xám trắng bụi đất phấn kết thúc. Khí bụi. Khi Đỗ Phi Vân đem những cái kia màu xám trắng bụi đất phấn kết thúc về trong lòng bàn tay điều tra một phen về sau, trên trán lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng rốt cục xác định nơi đây dưới mặt đất tất nhiên chôn giấu kỳ bụi dị thổ. Bởi vì kia kỳ bụi dị thổ hai loại vật liệu chính là làm bạn mà thành. Kỳ bụi bao khỏa bên ngoài, không ngừng hấp thu thổ thuộc tính linh khí, ngưng tụ hơn ngàn năm về sau mới có thể ở giữa sinh ra dị thổ tới. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân tiếp tục điều khiển tu la kiếm, không ngừng mà cắt chém vào kia hố to, rất nhanh liền đem mặt đất đào móc càng ngày càng sâu. Sau nửa canh giờ, khi Đỗ Phi Vân chém vào cắt ra mấy trăm kiếm về sau, đem kia hố to đào đến trọn vẹn 60 trượng sâu, cái này mới dừng lại. Bởi vì, hắn rốt cục tìm tới chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Tại kia to lớn hố sâu dưới đáy, bốn phía đều là thổ hoàng sắc nham thạch, cực kỳ cứng cỏi. Tại thổ hoàng sắc trong nham thạch, xen lẫn một khối một thước vuông màu xám trắng bụi đất. Kia một thước vuông màu xám trắng bụi đất chính là Đỗ Phi Vân tìm kiếm kỳ bụi, về phần dị thổ thì tất nhiên sẽ xảy ra sinh trưởng ở kỳ bụi nội bộ. Đỗ Phi Vân quan sát một lát, liền thao túng tu la kiếm, đem kia trên dưới hai tầng thổ hoàng sắc nham thạch cho gọt đi, đem kia một khối cao hơn thức kỳ bụi cho đào lên. Khi hắn lấy cương khí ngưng tụ thành đại thủ, đem khối kia kỳ bụi từ đáy hố vớt lên lúc, mới phát hiện khối này kỳ bụi mặc dù chừng một thước phương viên, lại khoảng chừng hơn 10.000 cân nặng. Cho dù là hắn đạt tới tiên thiên kỳ 4 tầng thực lực, muốn lấy cương khí ngưng kết đại thủ, đem kỳ bụi cho nhấc lên cao một trượng, đều là không thể nào hoàn thành. Thực tế là, kia kỳ bụi hội tụ chí ít hơn ngàn năm thổ thuộc tính linh khí, sớm đã ngưng kết đến cực kỳ cứng rắn trình độ. Mà lại, thổ thuộc tính linh khí đặc điểm lớn nhất chính là nặng nghề. Cho nên, cái này một thước lớn nhỏ kỳ bụi, liền khoảng chừng hơn 10.000 cân nặng, cũng không kỳ quái. Đem khối này kỳ bụi cho thu nhập đến Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân lúc này mới yên lòng lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vất vả buôn ba gần nguyện, hôm nay rốt cục thành công. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào đem kỳ bụi phá vỡ, nhưng là trở lại Lưu Vân Tông về sau, tự nhiên có biện pháp đem nó phân giải, đến lúc đó liền có thể đem dị thổ cho lấy ra. Rốt cục thu hoạch được mục tiêu của chuyến này, Đỗ Phi Vân tâm tình vui vẻ vô vô tay, chợt liền đập sau lưng hỏa diễm cánh chim, từ đáy hô hướng mặt đất bên trên bay đi. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, lông mày của hắn đột nhiên hung hăng vặn cùng một chỗ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng hàn quang. Hắn linh thức một mực bao phủ quanh thân, quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Mà bây giờ, hố to bốn phía mặt đất vậy mà nhao nhao ầm ầm chấn động, hố to bốn phía cũng là rung động không ngừng mà có đá vụn thổ mảnh đổ rào rào rơi xuống. Bộ này tình cảnh liền tựa như, tại cái này dưới mặt đất, đang có ngủ say cự thú đang thức tỉnh. Tựa hồ, chính là cái này cự thú thức tỉnh, đồng thời cố gắng tránh ra, mới đưa bốn phía mặt đất cho hủy rung động không thôi. Mặc dù linh thức không cách nào tra rõ bốn phía đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là Đỗ Phi Vân biết sự tình hiển nhiên không ổn, quyết định thật nhanh chính là ra tốc bay về phía hố to bên ngoài. Ngay tại hắn khó khăn lắm bay ra hố to, đang định triệu hoán manh manh đến đây cong hắn lúc rời đi, hố to bốn phía mặt đất đột nhiên bạo liệt, nháy mắt liền nứt ra rộng mấy chục trượng cái khe to lớn. Từ cái này cái khe to lớn bên trong, vô số đá vụn cùng bụi đất lập tức ngập trời mà lên, đem toàn bộ sơn động đều tràn ngập. Lúc này, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang trầm trầm bạo khởi, trong sơn động một mảnh đất rung núi chuyển cảnh tượng, liền tựa như cấp 9 động đất như vậy thảm trạng. Sau một khắc, từ cái này đầy trời đá vụn cùng trong bụi đất, đột nhiên có một đầu to lớn thân ảnh đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Đỗ Phi Vân song đồng đột nhiên bạo co lại, trông thấy kia trong bụi đất kim hoàng sắc to lớn cự vật lúc, sắc mặt lập tức hiện ra một vòng chấn kinh. Bởi vì, hắn nhận ra kia quái vật khổng lồ chính là yêu thú địa long, một loại có thể so kết đan cảnh đại tu sĩ khủng bố yêu thú. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 161, hàng phục địa long. Mà cảnh tượng trước mắt lại là chân chân thật thật địa long xoay người, đem phương viên mấy trăm trượng bên trên đều bước lên phá thành mảnh nhỏ. Tại huyền hoàng thế giới bên trong, địa long loại này yêu thú là tồn tại mà lại cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều sinh ở thổ thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm tinh thuần địa vực. Địa long cũng không phải là chân chính thần long, mà là kiệp một loại. Đương nhiên, nếu như địa long có thể tu luyện 10.000 năm, là cực có cơ hội tu luyện thành thần long. Trước mặt đầu này dài chừng 10 trượng địa long, khoảng chừng 2 trượng to hơn, toàn thân che kín màu vàng đất lân giáp, hai cái chân trước càng là hoàng quang lấp lóe, yêu khí bốn phía. Xem ra, đầu này địa long chí ít cũng có ngàn năm thọ nguyên, thực lực đã đến gần vô hạn kết đan cảnh. Lấy linh thức dò xét một phen, Đỗ Phi Vân liền phát hiện, đầu này địa long tựa hồ vẫn luôn dưới đất ngủ say, hấp thu thổ thuộc tính linh khí tu luyện tăng trưởng thực lực. Bây giờ nó đang đứng ở xung kích kết đan cảnh bình cảnh, lại bị bừng tỉnh, tự nhiên là tại chỗ nổi giận. Nhìn thấy địa long từ lòng đất bước lên mà lên, thon dài hữu lực cái cổ ngựa mặt lên trời gào thét lúc, Đỗ Phi Vân vội vàng điều khiển lấy manh manh lui về phía sau. Làm sao, kia địa long đã là nổi giận đến cực điểm, vừa xông lên ra mặt đất, lợi dụng khí cơ khóa chặt hắn, to lớn cái cổ cùng đầu lâu bước lên lấy màu vàng đất quang hoa, mang theo không gì sánh được khí thế, hướng phía Đỗ Phi Vân quét ngang mà tới. vô số to lớn đá vụn sa trần phấp phới mà ra, như mũi tên mưa bắn trụm không thôi. Kia to lớn địa long đầu lâu bọc lấy một đại đoàn yêu khí quang hoa, trong chớp mắt liền hướng đỉnh đầu hắn nện xuống. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa, đành phải đem manh manh thu hồi cựu long đỉnh, sau đó thi triển ta ý tiêu giao thân pháp hướng một bên lóe ra tránh né. Địa long đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh, tạm thời không cách nào đào thoát. Hắn một mình nên chiến càng thêm linh hoạt, cho nên mới đem manh manh thu hồi trong đỉnh. May mắn là ta ý tiêu giao thân pháp đích xác tinh diệu, tốc độ cũng là nhanh lạ thường, hắn nháy mắt liền đột phá 10 trượng khoảng cách, hiểm mà lại hiểm tránh đi địa long công kích. To lớn địa long đầu lâu sát Đỗ Phi Vân bên người hung hăng nện xuống, lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, phát ra ầm ầm tiếng vang cực lớn, đem vô số cục đá vụn bắn tung tóe mà ra. Ngay sau đó, địa long cái cổ uốn éo, đầu lâu lần nữa cao cao giơ lên, hướng phía bên cạnh Đỗ Phi Vân mở ra miệng rộng, phun ra một mảng lớn liệt liệt bốc lên địa hỏa. Địa tâm chi hỏa, nó nhiệt độ đủ để hòa tan linh khí thông thường cấp bậc pháp bảo, từ địa long trong miệng phun ra, uy lực càng là kinh người. Cảm nhận được xa xa truyền đến khí tức nóng bỏng, Đỗ Phi Vân vội vàng lách mình lui nhanh, cho dù có được tu la chi thân cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Ta ý tiêu giao cùng ngự kiếm theo gió hai loại tuyệt diệu thân pháp hỗn hợp thi triển ra, Đỗ Phi Vân thân hình lập tức trở nên quỷ mị phiêu giật đến cực điểm, tốc độ càng là nhanh như thuần gì, trong chớp mắt chính là lướt đi xa vài chục trượng, tránh thoát kia mảng lớn địa hỏa bao phủ. Mảng lớn địa hỏa vô hụt phun ra tại trên vách núi đá, lập tức đem mảng lớn cứng rắn nham thạch cho biến thành xích hồng nham tương, còn như bùn loãng chảy ra tới. Liên tục hai lần công kích đều không trúng, lại gặp được Đỗ Phi Vân chuẩn bị đào tẩu, địa long lập tức tức giận vô so, nguyên bản chôn dưới mặt đất một nửa thân thể cũng toàn bộ rút ra. Chỉ thấy trong sơn động lại là một trận đất rung núi chuyển, ầm ầm tiếng nổ lớn qua đi. Địa long to lớn thân thể cũng hiện lộ ra tới. Nó kia sáu dài hơn 10 trượng thân thể khổng lồ, lăng không bay lên, hướng phía không trung xã Phi Vân quét ngang mà đến, một đôi chân trước liên tục run run mấy cái, liền đem mấy trăm đạo màu vàng đất yêu khí hòn đá hướng hắn đập tới. Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại tìm cơ hội đào tẩu. Ngay tại cấp tốc bay lượn lên cao, muốn trốn ra sơn động, nhưng không ngờ quanh người đột nhiên có to lớn phong thanh truyền đến, ngưng như sơn nhạc khí tức từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Thấy rõ địa long phát ra công kích, Đỗ Phi Vân cũng là âm thầm kinh hãi, trong lòng tiêu gấp như lửa đốt. Địa long chân trước phát ra yêu khí ngưng kết mà thành vương màu vàng hòn đá, mặc dù đều chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, thế nhưng là mỗi một khối đều chừng hơn 10.000 cân nặng. Trọn vẹn mấy trăm khối loại này nặng hơn vạn cân hòn đá đổ ập xuống đập tới, cho dù là tiên thiên kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng phải bị nện thành bánh thịt. Đỗ Phi Vân cũng không muốn biến thành bánh thịt, cho nên hắn tại trong lúc nguy cấp chui vào Cửu Long đỉnh, điều khiển lấy Cửu Long đỉnh hướng phía trên hang núi cái nào đó cửa hang bay đi. Đỉnh đầu hắn cao mấy chục trượng không trung, trên vách núi đá một cái đen nhánh cửa hang, chính là hắn lúc đến hành lang cửa vào. Chỉ cần hắn chui vào kia trong cửa hang, liền có thể thành công thoát khỏi địa long truy kích. Dù sao, kia hành lang chỉ có không đến một trượng thô, mà địa long thân thể khoảng chừng 2-3 trượng thô, hiển nhiên là không chui vào lọt. Mấy trăm khối nặng hơn vạn cân hòn đá, lốp bốp nện ở Cửu Long đỉnh bên trên. Lập tức liền đem Cửu Long đỉnh đập vù vù chấn động không ngừng, kia đụng chung tiếng vang cực lớn, hội tụ thành một thanh âm dòng lũ, trong sơn động gái mại dâm đãng không thôi. Cũng may, không gì phá nổi Cửu Long đỉnh, vẫn như cũng là lông tóc không thương, thành công thay hắn ngăn lại cái này cực kỳ dọa người công kích, hắn không khỏi ám buông lòng một hơi. Nhìn thấy khoảng cách kia cửa hang còn có không đủ xa 20 trượng, Đỗ Phi Vân tâm lúc này mới buông xuống, lần nữa thôi động nguyên lực, để Cửu Long đỉnh ra tốc lao vùn vụt. Chỉ cần có thể tiến vào kia trong cửa hang, hắn liền phải dẹp an toàn đào thoát. Nhưng mà sau một khắc, Đỗ Phi Vân sắc mặt lại là trở nên rất là đặc sắc. Chỉ gặp trong sơn động màu vàng đất linh khí, đột nhiên một trận kịch liệt ba động rung chuyển, sơn động bốn phía vách núi, vậy mà cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bốn phía vách núi, vô số núi đá đều tại rung chuyển lay động, đổ rào rào rơi xuống. Đồng thời, vách núi không ngừng mà rối loạn lưỡng ngang, giống như vỏ thành một cục giấy lộn, bị đè ép tràn đầy nếp vốn. Về phần trên vách núi đá động quật cửa vào, vậy mà toàn bộ đều rối loạn chuyển vị, đại bộ phận phân đều bị phá hỏng. Đỗ Phi Vân lúc đến chỗ đi cái kia cửa hàng, cũng hào không ngoài suy đoán bị núi đá cho phong chết rồi. Hỗn đản, đáng ghét. Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức chửi ầm lên không thôi. Chỗ này sơn động vốn là địa long địa bàn, nó lại là thổ thuộc tính yêu thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thao túng cái sơn động này bốn phía vách núi tiến hành địa hình cải biến, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Như thế đến nay Đỗ Phi Vân liền gặp vận rủi lớn, hắn hiện tại là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát, hoàn toàn bị địa long cho quan bế tại chỗ này trong sơn động, giống như cá trong chậu. Mặc dù trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong, có thể tạm thời tránh né địa long công kích, hắn tạm thời còn có thể có cơ hội thở dốc. Nhưng là, một khi địa long khởi xướng linh thức công kích, hoặc là trực tiếp dùng núi đá đem Cửu Long đỉnh vùi lấp, hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Cửu Long đỉnh mặc dù không gì phá nổi, nhưng nếu là bị nửa cần đại sơn cho vùi lấp ở, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy trở thành đồ cổ di bảo, mà Đỗ Phi Vân cũng tất nhiên sẽ tại tài nguyên hao hết về sau một mệnh ô hô. Trong lòng đang như vậy lo lắng, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy đỉnh đầu bốn phía vách núi quả nhiên là bắt đầu sụp đổ, từng mảng lớn cự thạch nhao nhao rơi xuống, hướng phía Cửu Long đỉnh vào đầu đập xuống. Quả nhiên, yêu thú này Địa Long quả nhiên là muốn dùng núi đá đem Cửu Long đỉnh cho chôn xuống. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân quả thực muốn giơ chân chửi mẹ, hắn mới còn đang lo lắng, hiện tại lập tức liền ứng nghiệm. Làm sao bây giờ? Hắn một bên điều khiển Cửu Long đỉnh lao vùn vụt vách núi, hướng phía trong sơn động khu vực khác vọt tới, trong đầu còn đang nóng nảy tìm kiếm đối sách. Đao tẩu là không thực tế, Địa Long tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian cùng cơ hội, để hắn đi chậm rãi tìm kiếm chạy ra nơi đây cửa hàng thông đạo. Ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, một mực né tránh du tẩu, cũng không phải kế lâu dài, nguyên lực một khi hao hết, liền không thể tránh né muốn bị chôn sâu ở lòng đất. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vượt khó tiến lên, chỉ có phấn chết đánh cược một lần, mới có cơ hội chạy thoát. Thực lực của hắn so với Địa Long đến, trên lệch chí ít mấy lần, hoàn toàn không có thủ thắng khả năng. Muốn đánh bại hoặc là hàng phục đầu này Địa Long, chỉ có động dùng pháp bảo cùng át chủ bài. Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh là Đỗ Phi Vân lớn nhất át chủ bài cùng pháp bảo, cho nên hắn ngay lập tức nghĩ đến nó. Nhưng là, Cửu Long đỉnh chỗ dùng lớn nhất chính là luyện chế đan dược, vì hắn cung cấp gần như vô địch phòng ngự. Trừ cái đó ra, giết địch thủ đoạn cơ hồ không có. Tiên Tiên Chân Hỏa đại trận mặc dù lợi hại, thế nhưng là kia Tiên Tiên Chân Hỏa đối Địa Long hoàn toàn không có hiệu quả, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Thông Thiên Ma Tháp, trừ Cửu Long đỉnh, cũng chỉ có Thông Thiên Ma Tháp món bảo khí này cường đại nhất. Nhưng là, khi Đỗ Phi Vân tế ra Thông Thiên Ma Tháp, lại phát hiện thủ đoạn công kích vẫn đơn một. Tầng thứ 8 không gian bên trong có mấy ngàn đầu huyết quang ngưng tụ mà thành yêu thú, là có thể phóng xuất ra giết địch, nhưng là hắn thực lực bản thân quá thấp, nguyên lực không đủ để chèo chống phóng thích mấy ngàn con yêu thú. Vẹn vẹn phóng xuất ra 300 con yêu thú về sau, hắn liền không cách nào lại tiếp tục phóng thích yêu thú ho mà kêu 300 đầu tiên thiên tiền kỳ cùng tiên thiên trung kỳ thực lực yêu thú, cùng Địa Long dây dưa chém giết một trận, toàn bộ đều đánh thành mảnh vỡ, hóa thành từng tia huyết quang ma khí tiêu tán tại không trung. Mặt khác, Thông Thiên Ma Tháp bên trong cũng có thật nhiều lợi hại chi cực huyết ma tông trận pháp, đại trận vận chuyển lên đến liên kết đan cảnh tu sĩ đều có thể trọng thương. Chỉ tiếc, hắn hay là phát động không được, thực lực bản thân cùng nguyên lực tổn chữa đều không đủ. Cửu Long đỉnh vô dụng, Thông Thiên Ma Tháp vô dụng, vậy cũng chỉ có Sơn Hà Đồ ghi chép. Trên người hắn thứ ba bảo vật chân quý, cũng chỉ có Sơn Hà Đồ ghi chép món bảo khí này, cái này màu tím quyển trục hắn còn chưa hề khi trở thành pháp bảo động tới. Bây giờ sống chết trước mắt, ngựa chết cũng chỉ đành khi ngựa sống ý. Một bên linh động quỷ mị trốn tránh Địa Long hung ác tấn công quét ngang, Đỗ Phi Vân tế ra khỏi núi Hà Đồ ghi chép, ôm thử một lần tâm thái, thi triển độc môn pháp quyết đem kia màu tím quyển trục trải rộng ra. Hắn suốt đời công lực quán thâu Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, kia dài vài thước màu tím quyển trục, lập tức phóng xuất ra chói mắt màu tím vầng sáng, đem trọn ngọn núi động đều chiếu sáng sáng rực khắp. Bảo quang lưu chuyển màu tím quyển trục lơ lửng giữa không trung, đem vô cùng tận màu tím vầng sáng tung xuống, lập tức liền có uy nghiêm cực kỳ tôn quý khí thế mênh mông tản ra. Đồng thời, cả trong sơn động màu tím quang hoa bên trong, hiện ra ba tòa cự đại sơn phong, sáu đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn. Kia cự ngọn núi lớn cùng bành trướng dòng sông hư ảnh, hiện hiện ra một khắc này, trong sơn động lập tức liền có vô thượng khí thế uy áp sinh ra, ngưng như sơn nhạc, lao nhanh mãnh liệt như đại giang đại hà. Sơn Hà hư ảnh bao phủ phía dưới, nguyên bản khí thế hùng hổ, giống như điên cuồng địa long, lại là đột nhiên dừng thân ảnh. Chỉ thấy nó thân thể co rúm lại và mèo, mắt to bên trong hiện ra hoảng sợ vẻ mặt, vậy mà quay đầu hướng về dưới mặt đất vọt tới. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 162, Huyết thủ ma vương. Đỗ Phi Vân xưa nay không từng đem Sơn Hà Đồ ghi chép làm pháp bảo sử dụng, cho nên trong lòng đối Sơn Hà Đồ ghi chép cũng không có quá lớn kỳ vọng, không có chút nào nghĩ tới, cái này quyển Sơn Hà Đồ ghi chép có thể giúp hắn hàng phục Địa Long. Con. Dù sao, ở trong mắt hắn, Sơn Hà Đồ ghi chép chỉ là một cái không hoàn chỉnh bảo khí, uy lực có thể lớn đi nơi nào. Thế nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy kia nguyên bản khí diễm phách lối Địa Long. Vậy mà tại Sơn Hà Đồ ghi chép phía dưới, hiện ra thần sắc sợ hãi, hành quân lặng lẽ liền muốn hướng lòng đất chui vào. Vẹn vẹn ngạc nhiên một sát na, Đỗ Phi Vân liền hoàn toàn yên tâm, ánh mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ tới. Hắn nhìn ra, Địa Long này là e ngại Sơn Hà Đồ ghi chép. Mặc dù hắn không rõ Địa Long tại sao lại sợ hai món bảo khí này, nhưng là những này cũng không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất liền là nhân cơ hội đánh giết đầu này Địa Long. Đương nhiên, thực tế đánh giết không được lời nói, đem nó hàng phục cũng là tốt. Chỉ thấy hắn hai tay vung vẩy không ngừng, mười ngón liên tục kết động, nháy mắt bóp ra vô số đạo pháp quyết, mang theo một mảnh hư ảnh, kia là thao túng Sơn Hà Đồ ghi chép độc môn pháp quyết. Ánh sáng màu tím lập tức đại phóng, Sơn Hà hư ảnh càng thêm rõ ràng, ngưng kết càng thêm nặng nề. Tại hắn tâm thần thao túng phía dưới, kia Sơn Hà hư ảnh liền phút chốc hướng phía Địa Long đè xuống đầu. Mắt thấy Sơn Hà hư ảnh đè xuống, Địa Long lập tức vội vàng sao động bước lên, thân xuống mặt đất lập tức nứt ra ra mấy đạo khe rãnh, thân thể của nó rẽ rủa liền hướng phía khe rãnh bên trong chui vào. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân không ngừng bấm pháp quyết, tâm thần ngự sử phía dưới, kia sáu đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn hư ảnh, nháy mắt liền đem Địa Long cho quấn quanh trói buộc. Sau đó, ba tòa cự đại sơn phong cũng là đột nhiên đè xuống, đem địa long thân thể cho ép trên mặt đất, mặc cho nó như thế nào phản kháng vặn vẹo lăn lộn, đều không thể tránh ra sơn phong áp chế. Bị sáu đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn trói buộc, lại bị ba hòn núi lớn ngăn chặn thân thể, kia địa long cũng không còn cách nào đào thoát, cố gắng dây rủa lăn lộn hồi lâu, chỉ có thể phẫn nộ tuyệt vọng phát ra trận trận gào thét cũng rốt cuộc chui không đến dưới đất đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức lòng tin tăng vọt, vội vàng hạ xuống thân hình đi tới sơn hà đồ ghi chép bên cạnh, há miệng liên tục phun ra ba đạo tinh thuần vô so bản mệnh nguyên lực, trong tay kết động pháp quyết lập tức gấp hơn. Tử sắc trên quyển trục quang hoa lại lần nữa nở rộ, trở nên càng thêm sáng tỏ, sơn hà hư ảnh càng thêm ngưng thực, gần như có thể thấy rõ kia cự ngọn núi lớn bên trên núi đá, thấy rõ sông lớn bên trong lao nhanh sông lớn. Uy lực đột nhiên bạo tăng 3 phần, sơn hà hư ảnh đem địa long kiên cố trói buộc lấy, mặc cho nó như thế nào lăn lộn nhảy nhót, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Trong sơn động, địa long bị áp chế trên mặt đất, thân thể không trồ ở vặn vẹo vướt mặt đất, đầy trời bùi đất đá vụn cuốn lên. Nó khàn cả giọng gầm thét phản kháng, nhưng thủy chung chỉ là làm chuyện vô ích. Địa long tại dốc hết toàn lực phản kháng tránh thoát, Đỗ Phi Vân lại là tăng lớn nguyên lực chuyển vận, thao túng pháp quyết bóp gấp hơn càng hung hiểm hơn, ý đồ lấy sơn hà đồ ghi chép đem địa long giết chết. Trong lúc nhất thời song phương hình thành cục diện giằng co, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, ai cũng không làm gì được ai. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân thể nội nguyên lực đã tiêu hao hết ba thành, hắn lại chưa từng chút nào vội vàng sao động, tiếp tục gia tăng nguyên lực chuyển vận, thao túng sơn hà đồ ghi chép tiếp tục trấn áp địa long. Đồng thời, hắn còn từ cựu long đỉnh bên trong xuất ra mấy quả chân quý đan dược ăn vào, giành giật từng giây khôi phục nguyên lực. Xem ra hắn là nghĩ tại đan dược chống đỡ dưới, tận lực lấy càng dư thừa nguyên lực đem địa long áp chế thời gian dài hơn, đồng thời tìm cơ hội sẽ chém giết nó. Trái lại yêu thú kia địa long, lúc đầu khí diễm rào rạt, động tĩnh cực kỳ dọa người, động một tí đất rung núi chuyển, thế nhưng là dễ rủa lăn lộn một khắc đồng hồ, khí lực càng ngày càng nhỏ, phun ra bắn ra bốn phía yêu khí cũng càng ngày càng yếu kém. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân tại chân quý đan dược chống đỡ dưới, nguyên lực trong cơ thể còn thừa lại năm thành, còn có thể lại kiên trì nửa canh giờ. Mà địa long lại là khí lực tiêu hao hơn phân nửa, phản kháng càng ngày càng bất lực, không chỗ ở phát ra từng tiếng tuyệt vọng gào thét. Cứ kéo dài tình huống như thế, sơn hà hư ảnh đem địa long áp chế càng thêm nặng nề, sáu đầu trào lên sông lớn đưa nó một mực trói buộc, khiến cho nó phản kháng lực đạo càng ngày càng tiểu. Địa long tuyệt vọng gào thét, kiên trì không ngừng phun ra yêu khí, diễn hóa xuất nhan sắc khác nhau ngũ hành chi lực, muốn oanh kích sơn hà hư ảnh, oanh kích Đỗ Phi Vân, lại chỉ là tốn công vô ích. Dần dần, địa long bị trấn áp cũng không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn chống tự lại, cũng không còn cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Lúc này, chỉ thấy Đỗ Phi Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó đột nhiên phun ra hai ngụm nguyên lực tại kia sơn hà đồ ghi chép bên trên. Chỉ gặp sáu đầu lao nhanh không thôi sông lớn, lập tức nắm chặt kiềm chế, đem địa long vững vàng trói buộc, từ trên mặt đất kéo lên. Địa long hãm xuống dưới đất một nửa thân thể, cũng bị sơn hà hư ảnh cho đẩy ra ngoài, mặc cho hắn vặn vẹo dây rủa cũng vô pháp tránh thoát. Sau đó, sơn hà đồ ghi chép tử quang đại phóng, phút chốc bay ra ngoài, lấy bóng ánh hào quang chói sáng đem địa long bao phủ. Ngay sau đó, kia sơn hà hư ảnh liền đem không ngừng gào thét dây rủa địa long, cho từng chút kéo tiến vào sơn hà đồ ghi chép bên trong. Sau một hồi lâu, giống giận gào thét âm thanh dần dần tiêu tán, đầy trời cho bụi đá vụn cùng ánh sáng màu tím đánh tan, trong sơn động lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một quyển dài vài thước tử sắc quyển trục, tinh tĩnh huyền phù tại không trung, tản ra tử sắc mở mịt quang hoa. Đố Mây ăn vào mấy viên hồi phục nguyên lực đan dược về sau, lúc này mới ám buông lòng một hơi, một thanh lao đi mồ hôi trên trán. May mắn địa long này bị trấn áp lại, thu được sơn hà đồ ghi chép bên trong, nếu không hôm nay ta liền phải xui xẻo. Tiện tay, Đỗ Phi Vân bay lượn đến kia sơn hà đồ ghi chép trước mặt, hai tay nâng lên sơn hà đồ ghi chép tra xét. Chỉ thấy bức tranh đó phía trên, ba tòa cự đại sơn phong cùng sáu đầu trào lên không thôi sông lớn bên trong, còn có một đầu bị trấn áp tại chân núi, không ngừng chịu đựng sông lớn cọ rửa địa long. Đương nhiên, trên bức họa hư ảnh, so với địa long bản thể đến, tự nhiên là tiểu vô số lần, nhìn qua không giống như là giao long, ngược lại càng giống là một con rắn. Nhìn qua trên bức họa đồ án, Đỗ Phi Vân hai đầu lông mày toát ra ý cười. Địa long được thu vào sơn hà đồ ghi chép bên trong, liền lại vô tránh thoát, càng không khả năng đào tẩu, hạ chàng chỉ có bị sơn hà hư ảnh cho vĩnh viễn trấn áp, thời gian dần qua bị luyện hóa hết. Địa long này chính là thực lực cực nó yêu thú cường đại, đã rất tiếp cận kết đan cảnh thực lực, chỉ cần nó có thể dung hợp ngũ hành chi lực, dẫn tới ngũ hành lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp về sau liền có thể tiến vào kết đan cảnh thực. Chỉ tiếc, nó không còn có cơ hội tấn giai, hạ chàng chỉ có bị sơn hà đồ ghi chép chậm rãi luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất nguyên lực cùng thổ thuộc tính linh khí đến tầm bổ sơn hà đồ ghi chép. Bây giờ, nguy cơ rốt cục giải trừ, thực lực cường đại địa long cũng tất nhiên sẽ bị sơn hà đồ ghi chép luyện hóa, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục có thể rời đi nơi đây. Hắn đem sơn hà đồ ghi chép thu hồi, quay người bay lượn hướng phía trên hang núi, đang định tìm kiếm rời đi nơi đây cửa hàng cùng thông đạo. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu trong vách núi, đột nhiên có khối lớn cự thạch vỡ nát, đổ rào rào liền rơi xuống. Kia vách núi vỡ vụn, cự thạch rơi xuống về sau, lập tức hiện ra một cái cự đại đen nhánh cửa hang. Đen nhánh trong động khẩu, có một nói ánh sáng màu đỏ ngòm sáng lên, từ trong động lao vùng vụt tới. Nhìn thấy kia đột ngột xuất hiện một vòng huyết quang, Đỗ Phi Vân lập tức ngừng lại thân hình, ngưng thần đề phòng. Đợi ngày khác nhìn thấy, một màn kia huyết quang bên trong, bao vây lấy một thanh dài ba thước màu đỏ sẫm linh khí trường đao lúc, đáy mắt lập tức hiện ra vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, bên trong hang núi kia đột nhiên tuôn ra một đại đoàn huyết quang, có một đạo toàn thân bọc lấy huyết quang thân ảnh như mũi tên bay ra, hướng phía Đỗ Phi Vân kích xạ mà tới. Ma tộc, mà lại là ma vương cảnh giới cường giả. Một cái mắt, thấy rõ kia hất lên tinh hồng áo choàng thân ảnh, cảm nhận được huyết quang bên trong uy lực kinh người, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, đây là một cái ma vương cường giả. Kia đạo huyết hồng sắc đao quang cực kỳ cuồng bạo, uy thế cực kỳ dọa người, ẩn chứa sát khí ngập trời cùng bá khí, trong chớp mắt liền tới đến Đỗ Phi Vân trước người, hướng phía hắn vào đầu bổ tới. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân không chút nghĩ ngợi liền chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, điều khiển Cửu Long đỉnh hướng một bên né tránh mà ra. Ánh đao màu đỏ ngòm nháy mắt đánh xuống, lại là bổ vào không trung, lập tức đem trên mặt đất chém ra một đạo cự đại khe rãnh, vô số đá vụn cùng bụi đất phấp phới mà lên, tứ tán vẩy ra. Đao quang đột nhiên thu liễm, dài ba thước linh khí trường đao, cũng phút chốc bay trở về, một thân ảnh xuất hiện tại không trung, nhìn Cửu Long đỉnh. Đây là một cái ma vương cường giả, nhưng là, thân thể của hắn chỉ có 7 thước, cùng huyền môn tu sĩ không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải là ma tộc, vậy mà là ma đạo tu sĩ. Chỉ gặp hắn chô hai vai huyết quang cánh chim vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, thân thể lơ lửng giữa không trung, sau lưng tinh hồng áo choàng liệt liệt bay múa, trong tay linh khí trường đao quang hoa lấp lóe. Đáng chết hỗn đản, ngươi vậy mà hủy ta huyết thủ phòng, phá hư đất của ta long linh mạch, ta huyết thủ hôm nay tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tự xưng huyết thủ ma vương cường giả, ngạo nghệ đứng ở không trung, trường đao trong tay trực chỉ Đỗ Phi Vân, tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên gương mặt, phun trào ra vô biên phẫn lửa. Huyết thủ phong, huyết thủ ma vương. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân lông mày cau lại, nghe tới huyết thủ ma vương lời nói về sau, trong lòng hơi suy nghĩ một phen, liền minh bạch đại khái. Hiển nhiên, tòa này huyết thủ phong chính là huyết thủ ma vương động phủ địa bàn, hắn vậy mà đi tới người ta trong địa bàn làm phá hư, kia huyết thủ ma vương chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đã nhìn ra, cái này huyết thủ ma vương thực lực đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, chí ít cũng có tiên thiên 8 tầng trở lên thực lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Huống hồ, hắn vừa mới hao hết tâm lực hàng phục địa long, nguyên lực trong cơ thể còn sót lại 5 thành, gấp đón đỡ bổ sung hồi phục. Là lấy, trong lòng cân nhắc sát na, Đỗ Phi Vân liền quyết định đào tẩu, tuyệt đối không cùng huyết thủ ma vương ở đây dây dưa. Huyết thủ ma vương hét lớn một tiếng nạp mạng đi, sau đó liền ngự sử lấy thượng phẩm linh khí trường đao, hóa thành một đạo khai thiên tịch địa ánh đao màu đỏ ngòm, hướng phía Cửu Long đỉnh hung hăng đánh xuống. Đồng thời, tay trái của hắn vung lên, lập tức có từng đoàn lớn màu đen tanh hôi sương mù nổ tung, cả trong sơn động cũng bắt đầu hạ xuống như chút nước huyết sắc giọt mưa. Ánh đao màu đỏ ngòm uy thế cực kỳ dọa người, cho dù là một ngọn núi cũng phải bị bổ ra, trong đó càng là ẩn chứa túc sát xuyên nao ma âm, không ngừng ăn mòn Đỗ Phi Vân linh thức cùng tâm thần. Đỗ Phi Vân không dây dưa với hắn, điều khiển Cửu Long đỉnh vội vàng tranh né, đồng thời tăng tốc về phía huyết thủ ma vương lúc đi vào cái kia cửa hàng vào tới. Lần này, Đỗ Phi Vân lại không có thể hảo vận tránh thoát kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, Cửu Long đỉnh lập tức bị chém trúng, len ken một tiếng liền ném bay ra ngoài. Đồng thời, ánh đao màu đỏ ngòm bên trong kia bén nhọn kêu to ma âm cũng không ngừng đâm tới xâm nhập Đỗ Phi Vân náo hải, làm đầu góc hắn từng đợt mê muội nhói nhói. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 163, Tu La chi ảnh. Cho dù có huyễn tâm bảo kính cùng phượng hình ngọc bội, hai thứ này linh thức phòng ngự pháp Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy náo hải từng đợt nhói nhói, tâm thần nhận dung chuyển. Đây chính là tiên thiên 8 tầng ma vương cường giả thực lực, kia kêu to xuyên náo ma âm, may mắn bị hai loại linh khí pháp bảo ngăn cản đi tắm giảm, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở con. Cửu Long đỉnh bị đao quang bổ trúng, một tiếng ầm vang đâm vào trên vách núi đá, lập tức đem mảng lớn núi đá đập đổ sụp đổ xuống, lại bắn ngược ra xa vài chục trượng. Nhân cơ hội này, Cửu Long đỉnh cấp tốc hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy, cùng huyết thủ ma vương kéo dài khoảng cách. Mắt thấy không có thể đem Cửu Long đỉnh phòng ngự phá vỡ, huyết thủ ma vương cũng là song mi nhíu chặt. Trong mắt tinh quang bạo phát, hắn biết kia Cửu Long đỉnh phòng ngự cường đại, tất nhiên là siêu càng thượng phẩm khí pháp bảo. Hắn cấp tốc đập huyết quang cánh chim, thân hình như tiện hướng lấy Cửu Long đỉnh đuổi theo, đồng thời linh thức cũng nháy mắt tuôn trào ra, ngưng tụ thành mấy chục đạo sắc bén gai nhọn, hướng về Cửu Long đỉnh bên trong đâm tới. Nguyên bản trong sơn động tí tách mà dưới màu máu giọt mưa, rơi trên mặt đất liền đem cứng rắn núi đá cho ăn mòn thành màu trắng thạch tương, thế nhưng là đối Cửu Long đỉnh lại không hề có tác dụng, là lấy huyết thủ ma vương liền đem huyết vũ thu sạch về. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh truy kích Cửu Long đỉnh, không ngừng lấy linh thức hướng Đỗ Phi Vân phát động công kích. Chỉ cần Đỗ Phi Vân ngăn cản không nổi hắn linh thức công kích, tất nhiên muốn làm trận bị ở khắp mọi nơi linh thức xung kích cho chấn thành ngu ngốc. Đỗ Phi Vân điều khiển Cửu Long đỉnh một đường điên của mẹ xe đét ben, hướng về huyết thủ ma vương lúc đi vào cửa hang bỏ chạy. Chỉ tiếc, huyết thủ ma vương nhìn ra ý đồ của hắn, tự nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện, tay trái vung lên liền có một lớn đồng màu máu quang hoa lóe ra. Sau đó, đang lúc Cửu Long đỉnh lao vụn vụt đến kia cửa hang trước mặt lúc, Đỗ Phi Vân lại đột nhiên nhìn thấy, chỗ cửa hang nháy mắt đưa ra đại đoàn huyết quang, ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, nháy mắt đem Cửu Long đỉnh giữ tại trong lòng bàn tay. Cửu Long đỉnh bị to lớn màu máu tay nắm giữ, rốt cuộc không thể động đậy, không thể chạy trốn, Đỗ Phi Vân lập tức khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, hắn lấy tâm thần thao túng Cửu Long đỉnh. Nháy mắt từ ba thước lớn thay đổi nhỏ làm ba trượng lớn tiểu. Phương pháp này quả nhiên thấy hiệu quả. Màu máu bàn tay lập tức bị chống ra, ám màu đỏ huyết quang cũng trở nên mỏng yếu rất nhiều. Nhân cơ hội này, Đỗ Phi Vân lấy tâm thần liên tục thôi động Cửu Long đỉnh, tiếp tục hướng na đen nhánh cửa hang chạy trốn. Làm sao? Từng đợt bắn trụm mà đến linh thức mũi tên, không ngừng mà công kích tới Huyễn Tâm Bảo Kính cùng Phượng Hình Ngọc Bội, khiến cho hai loại bảo vật bên trên bảo quang cũng là rung chuyển không thôi, mắt thấy sắp vỡ vụn. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân tâm thần liền bị rung chuyển buốc lên không thôi, kém chút cầm giữ không được, linh đài cũng vô pháp bảo trì thanh minh. Ngay tại cái này giữa khe hở, Huyết Thủ Ma Vương tay trái lần nữa liên tục huy động, lập tức liền có lớn đồng huyết quang tuôn ra, hóa thành từng cái màu máu cự thủ, đem Cửu Long đỉnh cho bao trùm, từ đầu đến cuối không thể chạy trốn. Tình cảnh này, lập tức liền khiến cho Đỗ Phi Vân tâm lo như lửa đốt. Không thể chạy trốn lời nói, hắn khẳng định sẽ bị Huyết Thủ Ma Vương công phá linh thức phòng ngự. Rất nhanh liền muốn táng thân tại đây. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân cũng không còn kiệt lực đào tẩu, trong lòng dự định phân chết đánh cược một lần. Hắn chỉ cần động dùng pháp bảo hoặc là át chủ bài, đem Huyết Thủ Ma Vương công kích xáo trộn một chút, mới có cơ hội đào tẩu. Nếu không nhất định sẽ bị không ngừng sinh ra màu máu cự thủ một mực vây khốn. Trong lòng như thế tác tưởng, Đỗ Phi Vân liền thừa dịp Cửu Long đỉnh đột nhiên chứng đại, đem Huyết Thủ tránh ra một tia khe hở lúc, đem Cửu Long đỉnh thu hồi. Thân hình lóe lên liền cướp ra ngoài. Tạo ý tiêu giao thân pháp chỗ lợi hại, chính là ở đây. Mười trượng khoảng cách bên trong, tốc độ di chuyển cơ hồ cùng cấp thuấn di khủng bố. Chính là ỷ vào bộ này tuyệt diệu thân pháp, hắn mới có thể thuận lợi thoát ly màu máu cự thủ nắm giữ. Khó khăn lắm lóe ra xa 10 trượng, thân ở giữa không trung, Đỗ Phi Vân liền đem Thông Thiên Ma Tháp cho triệu hoán đi ra, bảo vệ lấy quanh thân chống đỡ kia đầy trời huyết quang. Cửu Long đỉnh không có lợi hại sát chiêu, Sơn Hà Đồ ghi chép lại muốn trấn áp yêu thú địa long, cũng chỉ có Thông Thiên Ma Tháp món bảo khí này mới có thể giúp hắn một tay. Thông Thiên Ma Tháp hiện ra nháy mắt, chính là hóa thành 3 trượng lớn nhỏ, từ Huyết Thủ Ma Vương đỉnh đầu hạ xuống. Kia toàn thân xích hồng bảo tháp, tản ra vô cùng tận huyết quang cùng ma khí, đem Huyết Thủ Ma Vương đỉnh đầu không gian phong tỏa. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân hai tay liên tục kết động, bóp ra mấy chục đạo pháp quyết. Trong cơ thể nguyên lực cũng là điên cuồng tuôn ra. Thông Thiên Ma Tháp tại hắn thao túng phía dưới, uy lực lập tức bạo tăng gấp đôi, trong đó truyền ra to lớn hấp lực, hướng Huyết Thủ Ma Vương quay đầu chụp xuống. Kia khủng bố vô so hấp lực, ngay cả mấy ngàn cân cự thạch đều có thể dễ như trở bàn tay hấp thụ, đủ để thấy nó uy lực mạnh mẽ. Huyết Thủ Ma Vương nhìn thấy Cửu Long đỉnh, liền biết được kia là pháp bảo cực kỳ lợi hại, hiện tại thấy Thông Thiên Ma Tháp cũng là như thế cường đại, lập tức rung động trong lòng không hiểu. Phổ thông tiên thiên kỳ cường giả, có thể có một hai kiện thượng phẩm linh khí, đã là cực kỳ may mắn. Mà Đỗ Phi Vân vậy mà liên tiếp tế ra hai loại bảo vật, đều là siêu cảng thượng phẩm linh khí tồn tại. Giờ khắc này, Huyết Thủ Ma Vương trong lòng giật mình, không khỏi hoài nghi Đỗ Phi Vân đến tột cùng là thân phận như thế nào, sao sẽ có được hai thứ này cường đại pháp bảo. Thông Thiên Ma Tháp huyết quang cùng ma khí, đột nhiên đem Huyết Thủ Ma Vương bao phủ trong đó, hắn lúc này mới sợ hãi bừng tỉnh, lập tức tập trung ý chí, quanh thân tuôn ra mảng lớn mảng huyết vụ lớn. Đem thân hình của mình cũng dung nhập trong đó. Đây là huyết ma đạo pháp thuật, có thể đem tự thân dung nhập trong huyết vụ, chỉ cần có thể tiêu tán một kia, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ bản thể, có thể xưng tuyệt đỉnh phòng ngự pháp Thông Thiên Ma Tháp bên trong trận pháp vận chuyển, mặc dù phát ra hấp lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là Huyết Thủ Ma Vương hóa thành huyết vụ toàn lực đào tẩu, vẫn đang dần dần hướng huyết quang bên ngoài tiêu tán. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân biết một khi huyết vụ tiêu tán ra ngoài, Huyết Thủ Ma Vương tất nhiên sẽ lông tóc không thương chống tới, đến lúc đó, hắn liền phải xui xẻo. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không lo được nguyên lực hao tổn, lúc này liền móc ra một viên bạo nguyên đan đến, nhét vào trong miệng sau khi ăn vào, nội phủ ở giữa lập tức liền tuôn ra từng đoàn lớn nguyên đan điền của hắn bên trong như có một chùm liệt hỏa đột nhiên dâng lên, vô cùng tận bàng bạc nguyên lực thốt nhiên bắn ra, hạo hạo đãng đãng từ trong kinh mạch trào lên mà ra, hướng phía Thông Thiên Ma Tháp tuôn ra. Đỗ Phi Vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cắn chặt hàm răng, giáng chống đỡ lấy bạo nguyên đan kia cường đại dược lực xé rách kinh mạch thống khổ, chợt quát một tiếng lối ra, Thông Thiên Ma Tháp thu. Bạo nguyên đan uy lực lập tức đem hắn nguyên lực tăng lên 2 lần, Thông Thiên Ma Tháp huyết quang đột nhiên trở nên lóa mắt vô so, trong đó hấp lực trở nên càng khủng bố hơn. Kia một mảnh dần dần tiêu tán đi ra huyết vụ, rốt cuộc trốn không thoát mảy may, lập tức bị tăng mạnh mấy lần uy lực bàng bạc hấp lực, cho chủ kéo tiến vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong. Huyết vụ bị Thông Thiên Ma Tháp một chút xíu hút đi vào, trong huyết vụ lập tức chuyển đến Huyết Thủ Ma Vương linh thức gào thét, hắn điên cuồng gầm thét dãy rủa lấy. Hắn một bên toàn lực vận chuyển nguyên lực, ngăn cản Thông Thiên Ma Tháp hấp lực, vẫn không quên lấy cuồng bạo mãnh liệt linh thức xung kích. O đến công kích Đỗ Phi Vân. Mãnh liệt mà đến linh thức công kích, hơn phân nửa đều bị Huyễn Tâm Bảo Kính cùng Phượng Hình Ngọc Bội hai thứ bảo vật này ngăn cản, còn lại ba thành uy lực, mặc dù khiến cho Đỗ Phi Vân tâm thần chập chờn, dung chuyển không thôi, lại không đáng lo lắng. Huyết vụ rốt cục bị Thông Thiên Ma Tháp hấp lực cho một chút xíu hút đi vào. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có non nửa bên ngoài, Huyết Thủ Ma Vương linh thức gầm thét càng là điên cuồng, lo lắng mà hoảng sợ gầm thét. Mắt thấy linh thức gào thét tạm thời không cách nào đem Đỗ Phi Vân kích thương, cũng giải cứu không được hắn bị hút vào trong tháp nguy cơ, Huyết Thủ Ma Vương lập tức đem tự thân sở hữu nguyên lực bộc phát ra, kia huyết vụ lập tức biến thành tử màu đen, lan lộn vọt động không ngừng. Một con 10 trượng lớn nhỏ tử màu đen huyết thủ, nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Phi Vân quanh người, một khi xuất hiện liền đem hắn bao khỏa trong đó, hung hăng bóp tại trong lòng bàn tay. Huyết Thủ Ma Vương cái này là muốn trực tiếp thành Đỗ Phi Vân cho bóp chết, không người thao túng Thông Thiên Ma Tháp, hắn tự nhiên có thể giải thoát, không chỉ có thể giết chết Đỗ Phi Vân, có thể được Thông Thiên Ma Tháp món bảo vật này. Lúc này, Đỗ Phi Vân bị to lớn tử màu đen huyết thủ giữ tại lòng bàn tay, hung hăng nhào nặn đè xuống, lập tức toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, nháy mắt liền bị bóp nát mấy chục cây xương cốt. Hắn thật giống như mì vắt, bị đại thủ không ngừng đè ép nhào nặn, mắt thấy liền muốn bị bóp thành thịt nát. Hắn toàn thân máu me đầm địa, thân thể đều là quỷ dị vặn vẹo lên, khuôn mặt cùng đầu đều bị đè ép biến hình. Đồng thời, kia to lớn huyết thủ bên trong có vô cùng vô tận lệ khí cùng huyết quang, không ngừng mà xâm nhập ăn mòn thân thể của hắn, đem huyết nhục của hắn một chút xíu thôn phệ. Không hề nghi ngờ, nếu là còn không thể tránh thoát cái này to lớn huyết thủ, như vậy nhiều nhất mấy tức về sau, hắn liền sẽ bị bóp thành bánh thịt, hóa thành một đống nát thịt xương. May mắn Đỗ Phi Vân đã cô đọng thành tu la chi thân, nếu không, đổi lại là cái khác tiên thiên kỳ tu sĩ, dù là có được tiên thiên 7 tầng thực lực, giờ phút này từ lâu bị to lớn huyết thủ cho bóp thành bánh thịt, ăn mòn thành một đống mạch cốt. Đây là một trận chỉ tranh sát na sinh tử chi chiến, ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ bị đối phương tại chỗ diệt sát. Huyết Thủ Ma Vương hóa thành huyết vụ, ngay tại từ từ bị Thông Thiên Ma Tháp hút vào trong đó, mà Đỗ Phi Vân đang bị to lớn huyết thủ một chút xíu đè ép ăn mòn. Vẹn vẹn rằng có mấy tức thời gian, mắt thấy Đỗ Phi Vân thân thể đã nghiêm trọng biến hình, bị máu trong tay huyết quang ma khí ăn mòn máu me đầm địa lúc, kia mảng lớn huyết vụ rốt cục không chống đỡ được Thông Thiên Ma Tháp áp lực, trộn lẫn cứ gọi gầm thét bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên Ma Tháp lập tức co lại nhỏ đến ba thước lớn nhỏ, chung quanh lóa mắt phóng ánh huyết quang cũng đột nhiên thu liễm, trở nên hào không bóng sáng, tĩnh tĩnh huyền phù ở không trung. To lớn tử màu đen huyết thủ mất đi khống chế, nháy mắt tiêu tán ra, Đỗ Phi Vân thân hình hiện lộ ra tới. Hắn toàn thân quần áo đã sớm bị ăn mòn rơi, quanh thân máu thịt bé bét, có địa phương lộ ra trắng bóc xương cốt, thê thảm đến cực điểm. May mắn hắn có lưu diễm thiên cương thuật cương khí hộ thể, còn cô động thành tu la chi đạo, lại có linh khí phòng ngự hộ giáp mặc lên người, nếu không vừa rồi đã bị to lớn huyết thủ cho diệt sát đi. Rốt cục may mắn thoát hiểm, hắn lại không lo được đi thăm dò nhìn thương thế của mình, ngay cả vội khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, hai tay trước người huy vũ liên tục, đem vô số đạo pháp quyết đánh vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong. Bởi vì, Huyết Thủ Ma Vương chỉ là bị hút vào Thông Thiên Ma Tháp, còn không có bị trọng thương hoặc là chết đi. Phách Sơn đoạn nhạc. Tu La Chi Ảnh. Hai tiếng quát nhẹ từ hắn trong miệng thoát ra, hắn trong đan điền nguyên lực lập tức bị rút sạch, uy lực dây lát từ bạo tăng 4 lần, phát động Thông Thiên Ma Tháp bên trong đại trận. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 164, Vũ Khuynh Thần Hành Tung. Hiện tại, Huyết Thủ Ma Vương chỉ là bị hút vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong mà thôi, vẫn chưa thụ trọng thương cho nên Đỗ Phi Vân vẫn không thể thư giãn. Hắn còn phải phát động Thông Thiên Ma Tháp bên trong đại trận, đem Huyết Thủ Ma Vương cho diệt sát, dạng này mới tính chân chính an toàn. Cho dù không thể diệt sát đi hắn, lấy đại trận đem hắn trấn áp, lại từ từ luyện hóa cũng là tốt. Thông Thiên Ma Tháp bên trong tầng thứ 6 là một chỗ phong bế không gian, trong không gian che kín huyết quang cùng sương mù, lệ khí cùng sát khí cực kỳ dày đặc. Mà lại, nơi này khô ráo như lửa, nhiệt độ cao khủng bố, đồng thời còn có vô cùng tận màu máu đao quang xuyên tới xuyên lui ám sát. Huyết Thủ Ma Vương biến thành huyết vụ đã tiêu tán, hắn hiện tại hiện ra bản thể, đang đứng ở huyết quang này trong không gian. Nhìn thấy bốn phía đều là nồng đậm dồi dào đến cực điểm huyết quang cùng ma khí, trong lòng của hắn cũng phát ra nồng đậm nghi ngờ, một bên ngưng thần để phòng bốn phía, còn ở trong lòng phỏng đoán. Hắn là ma đạo tu sĩ, đối quanh thân loại ma khí này ngập trời hoàn cảnh cực kỳ yêu thích, chỗ này không gian cũng là hắn tha thiết ước mơ tu luyện chẳng chỗ. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân rõ ràng là huyền môn tu sĩ, lại sử xuất ma đạo thủ đoạn. Mà lại, Đỗ Phi Vân cùng hắn chính là sinh tử đại địch, như thế nào lại cho hắn như vậy mỹ diệu tu luyện hoàn cảnh? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân liền không sợ hắn thân ở chỗ này trong không gian, sức chiến đấu tăng nhiều, thậm chí phá vỡ Thông Thiên Ma Tháp chạy đi? Chuyện này, bất luận nhìn thế nào đều thấu lưu lấy quỷ dị. Chỉ ít, Huyết Thủ Ma Vương nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng. Đang lúc hắn trong lòng kinh nghi không chừng, không ngừng phỏng đoán đồng thời, chỉ thấy cảnh tượng chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia huyết quang đầy trời cùng ma khí, điên cuồng hướng lấy hắn quanh người hội tụ mà đi, dưới chân hắn trong hư không cũng đột ngột hiện ra một đạo cự đại tu la đồ án. Vô cùng vô tận huyết quang cùng ma khí rất nhanh hội tụ đến chung quanh hắn, đem bàng bạc quần quần áp lực hướng hắn chút xuống mà đến, hung hăng đè ép trói buộc lấy hắn. Huyết Thủ Ma Vương tâm thần kéo căng đến cực hạn, toàn thân đưa ra mảng lớn huyết quang bảo vệ, trong tay cầm màu máu trường đao, linh thức dò xét tình hình chung quanh. ngắn ngủi mấy tức thời gian, kia vô tận huyết quang liền hội tụ thành một cái phương viên trăm trượng vòng tròn, biến thành một từng chùm sáng cùng ma khí tuyến đường, trào lên không thôi lưu động sâu chuỗi. Đỉnh đầu, quanh thân, dưới chân, bốn phương tám hướng tất cả không gian, toàn bộ bị cái này phương viên trăm trượng huyết quang đường vân cùng ma khí đường cong phong tỏa, dưới chân hắn tu la đồ án cũng đang tỏa ra lấy màu tím quang hoa. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, huyết thủ ma vương lập tức thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua đây hết thảy, không tự chủ được thốt ra kinh hô, tu la chi ảnh. Vậy mà là tu la chi ảnh đại trận. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng là ai? Nháy mắt nhận ra cái này ngưng kết mà thành đại trận, huyết thủ ma vương sắc mặt lập tức đại biến, hiện ra một vòng lo lắng hốt hoảng thần sắc, dưới tình thế cấp bách mở miệng hò hét. Huyết thủ ma vương kinh hãi như vậy thất sắc, thực tế là bởi vì cái này tu la chi ảnh đại trận quá nổi danh, uy lực càng là khủng bố dọa người. Tu la chi ảnh chính là kết đan cảnh đại tu sĩ, ma quân cảnh giới siêu cấp cường giả mới có thể sử dụng ra tay đoạn, quỷ dị cường đại đến cực điểm, tại thế giới dưới lòng đất bên trong uy danh hiển hách. Huyết thủ ma vương mặc dù chỉ có ma vương cảnh giới thực lực, tu luyện chính là huyết ma đạo pháp thuật, thế nhưng là cái này tu la đạo vô thượng pháp thuật thần thông, hắn lại sao lại không biết? Đúng là như thế, hắn mới có thể không khỏi kinh hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn biết, nếu như trước mặt đây là hàng thật giá thật tu la chi ảnh đại trận, như vậy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị đại trận luyện hóa thành nguyên thủy nhất ma khí huyết quang. Đỗ Phi Vân khoanh chân trên mặt đất, tất cả tâm thần tiến vào thông thiên ma tháp bên trong, điều khiển tu la chi ảnh đại trận vận chuyển. Căn bản không để ý tới huyết thủ ma vương gầm thét bà mỏ. Trận trận quang ảnh lấp lóe, từng mảnh huyết quang bay múa, từng chùm sáng cùng ma khí đường cong xuyên qua. Đại trận rất nhanh ngưng kết mà thành, vận chuyển lên đến, đem không thể chống cự to lớn uy thế bảy vây mà hạ. Huyết thủ ma vương nhất thời gấp, quanh thân máu quang đại tác, toàn vẹn không để ý nguyên lực tiêu hao, điên cuồng tuôn ra mảng lớn màu đen huyết vụ hướng bốn phía nổ tung. Trong tay linh khí trường đao cũng là phát ra to lớn màu máu đao quang, hướng bốn phía chém vào, muốn phá vỡ trận pháp. Làm sao, vô luận hắn như thế nào toàn lực lao vùn vụt chạy trốn, nhưng thủy chung trốn không thoát trận pháp vây quanh, từ đầu đến cuối đều ở vào tu la chi ảnh đại trận trung tâm. Đồng thời, hắn mỗi một lần công kích đều rơi vào không trung, đao quang hắc hắc phát chạm, lại không thể đem trận pháp tổn thương chi phân hảo, tất cả đều là tại làm chuyện vô ích. Đột nhiên, trong trượng huyết quang bên trong, có hai con tu la hư ảnh hiện hiện ra, đều là hình thể cực đại vô song. Sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm loan đao. Kia hai cái tu la hư ảnh xuất hiện về sau liền tay cầm lấy loan đao hướng hắn lướt đến, như là thuấn di nháy mắt ra hiện ở bên cạnh hắn, vung đao hướng phía hắn lồng ngực cùng cái cổ bộ tới. Huyết thủ ma vương lập tức kinh hãi, đem hộ thể huyết quang vận chuyển tới cực hạn, lách mình tránh né đồng thời, vung ra trong tay linh khí trường đao hướng phía kia hai con tu la công tới. Làm sao? Kia hai con tu la hoàn toàn chính là hư ảnh, không có thực thể tồn tại, huyết thủ ma vương công kích tự nhiên không cách nào có hiệu quả. Mà lại hắn linh thức công kích cũng căn bản đối tu la hư ảnh vô hiệu. Nói cách khác, huyết thủ ma vương đối mặt cái này hai con tu la hư ảnh, bất kỳ cái gì công kích đều là vô hiệu. Càng làm hắn hơn kinh hãi ý ưu tuyệt chính là, kia hai con tu la trong tay loan đao huyết quang tốc độ cực nhanh, tựa như lưu ánh sáng, nháy mắt chạm kích ở trên người hắn, lại là đem hắn trước hộ thể huyết quang phá vỡ, đem hắn chặt bay rất ra ngoài, há miệng liền phun ra một dải màu tím huyết tiễn chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ, cho dù toàn lực hoàn thủ phản kích, lại hoàn toàn là vô cố gắng, thế này còn đánh thế nào? Giờ khắc này, huyết thủ ma vương nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Trên thực tế, chân chính tu la chi ảnh đại trận phát động ra, hiện ra hẳn là 18 cái tu la hư ảnh, mà lại mỗi một cái tu la đều có kết đan cảnh thực lực. Một cái tu la liền đủ để tay không khai sơn đoạn sông, xé rách đại địa, 18 con tu la liên thủ khởi xướng vây công, cái kia uy lực quả nhiên là dung chuyển trời đất, cái thế vô song. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân thực lực căn bản không đủ để phát động đại trận. Hắn phục dụng Bạo Nguyên Đan, sử dụng Phách Sơn Đoạn Nhạc tuyệt chiêu về sau, thực lực bạo tăng mấy lần. Cái này mới miễn cưỡng đem tu la chi ảnh phát động, ngưng tụ thành hình thôi. Hiện tại tu la chi ảnh chỉ là hư hữu nó đồng hồ, uy lực của nó xa xa không đủ chân chính tu la chi ảnh đại trận 1%. Nhưng dù là như thế, đại trận này uy lực cũng là cực kỳ dọa người. Chỉ ít, huyết thủ ma vương thúc thủ vô sách chỉ có thể bị động bị đánh, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng nặng. Rơi vào đường cùng, huyết thủ ma vương đành phải tuyệt vọng chạy trốn tứ phía trốn tránh. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn liền đã bị hai con tu la hư ảnh cho ám sát toàn thân vết thương khắp nơi. Vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Nhân cơ hội này, Đỗ Phi Vân lại lần nữa điên cuồng vùng vẩy hai tay, mười ngón giống như hư ảnh địa chấn rung động không ngừng, ngắn ngủi một hơi thời gian liền bóp ra mấy trăm đạo pháp quyết. Đồng thời, miệng của hắn một trường, đem trong lòng tinh huyết bức cho ra một giọt đến, đánh tiến vào kia thông thiên ma tháp bên trong, càng đem tu la chi ảnh đại trận uy lực lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Bức ra một giọt trong lòng tinh huyết, đây chính là hao tổn nửa năm khổ tu, uy lực của nó tự nhiên là to lớn. Nhưng là, hậu quả chính là Đỗ Phi Vân sắc mặt trắng bệch. Thân thể cực kỳ suy yếu, nhất định phải điều dưỡng chí ít một tháng mới có thể khôi phục. Tu La chi ảnh đại trận lại lần nữa điên cuồng vận chuyển, khí thế uy áp cùng uy lực đều bạo tăng gấp đôi, Tu La hư ảnh cũng ngưng thực mấy phân, trong khi xuất thủ uy lực càng là doa người. Huyết thủ ma vương bối rối buôn tẩu chạy trốn, toàn thân máu me đồng địa, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, trong lòng tuyệt vọng càng lúc càng nồng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đỗ Phi Vân biết được thời cơ đã thành thục, lập tức kết động hai tay, bóc ra vô số pháp quyết đánh vào thông thiên ma tháp bên trong. Chỉ thấy Tu La chi ảnh đại trận bên trong, đột nhiên sinh ra phô thiên cái địa linh thức triều dâng, một khi xuất hiện liền hung hăng đâm tiến vào huyết thủ ma vương não hải cùng tâm thần. Huyết thủ ma vương ngay tại tuyệt vọng buôn tẩu chạy trốn, thình lình kia cường đại đến cực điểm linh thức uy áp đánh tới, lập tức liền không có chút nào sức chống cự bị xâm nhập não hải, tâm thần bị chấn thương, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, chớp mắt chính là bất tỉnh mi quá khứ. Sau đó, Đỗ Phi Vân điều khiển Tu La chi ảnh đại trận, đem huyết thủ ma vương thân thể cho một chút xíu luyện hóa, dùng đi mấy chục giây thời gian, mới đưa hắn cho triệt để diệt sát đi, hóa thành là tinh thuần nhất nguyên huyết thủ ma vương, chính là tiên tiên kỳ 8 tầng thực lực ma vương cường giả, thực lực là cỡ nào cường đại, nguyên lực là mênh mông bực nào bằng bạc. Hắn bị luyện hóa, Tu La chi ảnh đại trận lập tức được bổ sung, uy lực càng là bạo tăng gấp 3. Đồng thời, Thông Thiên Ma Tháp cũng nhận được nguyên lực cùng huyết quang tầm bổ, trở nên càng thêm quang mang lóa mắt, uy lực càng là gia tăng một phân. Khi huyết thủ ma vương thân thể hoàn toàn biến mất về sau, đại trận bên trong Tu La hư ảnh cũng từ hai cái biến thành ba cái, tân sinh ra cái kia Tu La hư ảnh chính là huyết thủ ma vương hóa thành tinh thuần huyết quang châu ngưng tụ mà thành. Hiện tại Tu La chi ảnh đại trận uy lực tăng cường mấy lần, nếu như phát động ra lần nữa đối đầu huyết thủ ma vương loại này tiên tiên 8 tầng tu sĩ, liền có thể rất mau đem chi diệt sát. Rốt cục đem huyết thủ ma vương giải quyết hết, Đỗ Phi Vân lúc này mới buông lỏng một hơi, liền vội vàng đem Thông Thiên Ma Tháp triệu hồi, lại chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, xuất ra vô số linh đan rượu thuốc ăn vào. May mắn hắn cô đọng thành Tu La chi thân, mặc dù toàn thân máu thịt bé bét, nhưng là ăn vào vô số liệu thương đan thuốc, vận chuyển Tu La kim thân công pháp về sau, trị liệu 10 ngày liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Điều khiển Cửu Long đỉnh rời đi huyết thủ phong về sau, Đỗ Phi Vân không dừng lại thêm, ngồi cưỡi lấy manh manh rời đi trăm sần đổi khu vực, hướng về thế giới dưới lòng đất lối ra xuất phát. Hiện tại, hắn đã đạt được kỳ bụi dị thổ, chỉ cần chạy về Lưu Vân Tông, đem hậu thổ luyện trần đan cho luyện chế ra đến, liền có thể góp đủ ngũ hành linh đan. Một bên ngồi cưỡi lấy manh manh đi đường, hắn còn hào không keo kiệt phục dụng đại lượng đỉnh cấp đan dược đến trị liệu thương thế, khôi phục nguyên lực. Sau một tháng, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, đồng thời thực lực lặng yên ở giữa có tăng lên. Ra thế giới dưới lòng đất cửa vào, rời đi Nam Vân Sơn về sau, hắn liền hướng về Lưu Vân Tông phương hướng trở lại, nhưng mà, khi hắn đi tiến vào ngàn dặm, đi ngang qua một chỗ tên là Đại Tự Sơn mạch lúc, lại là nhìn thấy một vòng lưu quang từ không trung bay qua. Một màn kia lưu quang tốc độ cực nhanh, nhưng là trong đó đạo thân ảnh kia, cùng kia quen thuộc nguyên lực ba động khí tức, lập tức liền để Đỗ Phi Vân sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bởi vì, kia rõ ràng là Vũ Khuynh Thần. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Đỗ Phi Vân trong đầu lập tức nhớ lại, nhiệm vụ trưởng lao đã từng nói cho hắn, Vũ Khuynh Thần gần nhất rời đi Lưu Vân Tông, đang tìm chỗ kia bên trên cổ tu sĩ động phủ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 165, Tiểu Thanh Chỉ toàn trời. Mỗi cái siêu quần bạt tụy tu sĩ, nếu không phải có được thiên tài tư chất tu luyện, tất nhiên là hoắc lấy đại cơ duyên cùng kỳ ngộ. Vũ Khuynh Thần bản thân chính là tư chất vô cùng tốt, lại tại luyện khí kỳ lúc vu mỗi lần ra ngoài thám hiểm lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên tiến vào một chỗ bên trên cổ tu sĩ động phủ. Mặc dù khi đó hắn thực lực không đủ để mở ra động phủ nội bộ, chỉ là ở ngoại vi thu hoạch được một chút cơ duyên. Con. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là thu hoạch kinh người, từ đó con đường tu luyện thông thuận vô so, tại 15 năm bên trong liền tấn giai tiên thiên hậu kỳ, thành vì chân truyền đệ tử. Mà bây giờ, Vũ Khuynh Thần thực lực đã đạt tới tiên thiên kỳ 8 tầng, tự nghĩ có thể mở ra kia động phủ, tiến vào nội bộ khu vực trung tâm, cái này liền đến đây thăm dò. Vũ Khuynh Thần có trung phẩm linh khí pháp bảo nhiều đến 4 kiện, trong đó 2 kiện là từ Lưu Vân Tông bên trong thu hoạch được, mặt khác 2 kiện thì là được từ tại chỗ kia động phủ. Mà trên người hắn chân quý nhất pháp bảo, chính là một kiện thượng phẩm linh khí, đó là một thanh khắc họa lấy kim long ô lớn. Cái kia kiện thượng phẩm linh khí kim long dù, chính là được từ tại trong động phủ, trở thành Vũ Khuynh Thần mạnh nhất pháp bảo. Có thể suy ra chính là, tại chỗ kia phía ngoài động phủ liền có thể thu hoạch được một kiện thượng phẩm linh khí cùng 2 kiện trung phẩm linh khí, nếu là có thể mở ra động phủ nội bộ hạch tâm, chẳng phải là ngay cả cực phẩm linh khí cùng bảo khí cũng có thể được. Nếu là thượng cổ đại tu sĩ động phủ, tất nhiên là có cực phẩm linh khí cùng bảo khí tồn tại, nếu là hắn có thể có được những này pháp bảo, thực lực tự nhiên là bạo tăng mấy lần, lập tức liền có thể trở thành kết đan cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Thậm chí, hắn nếu là trong động phủ bộ thu hoạch được cái khác cơ duyên, có lẽ có khả năng thực lực đột bay manh tiến vào, hướng kết đan cảnh khởi xướng xung kích. Càng thậm chí, xông phá thiên nhân chi cách ràng buộc, trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ cũng không phải là không được. Vũ Khuynh Thần minh bạch những này, cho nên hắn mới có thể hao hết tâm lực tìm kiếm chỗ kia động phủ để có chỗ thu hoạch. Mà Đỗ Phi Vân cũng minh bạch đạo lý này, thậm chí lúc trước nhiệm vụ trưởng lão nói cho hắn tin tức này, hắn liền đã ở trong lòng âm thầm lo lắng. Chỉ cần Vũ Khuynh Thần thực lực vẫn còn tiên thiên hậu kỳ, như vậy hắn liền còn có hy vọng tại trong vòng 2 năm thành vì chân truyền đệ tử khiêu chiến Vũ Khuynh Thần. Nếu để cho Vũ Khuynh Thần thành mở ra chỗ kia động phủ, ở trong đó thu hoạch được bảo vật hoặc là cơ duyên, thậm chí là xung kích kết đăng cảnh, vậy hắn liền không còn có cơ hội chiến thắng Vũ Khuynh Thần. Tiên Thiên Kỳ cùng kết đăng kỳ, cách xa một bước lại là thiên nhân chi cách, trên lệch so Tiên Thiên Kỳ cùng luyện khí kỳ càng toàn cục hơn gấp 10, cho dù là 10 cái tiên thiên hậu kỳ tu sĩ chói cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không thể có thể địch qua kết đăng cảnh tu sĩ. Cho nên, tại lớn tự phía trên không dãy núi nhìn thấy Vũ Khuynh Thần hành tung lúc, Đỗ Phi Vân trong lòng chỉ là suy nghĩ một lát, liền không chút do dự đi theo đuôi Vũ Khuynh Thần bay về phía trước chỉ. Hắn muốn theo dõi Vũ Khuynh Thần, nhìn hắn phải chăng có thể mở ra chỗ kia động phủ, có thể hay không thu hoạch được cơ duyên và bảo vật. Nếu như có cơ hội, hắn còn chỉ có thể là phá hư Vũ Khuynh Thần chuyện tốt để hắn không cách nào đạt được bảo vật. Đỗ Phi Vân ngồi cười lấy manh manh, phi hành tại ngàn trượng trên không trung, phía dưới 800 trượng chỗ chính là một đường lao vùn vụt Vũ Khuynh Thần. Cả hai cách xa nhau 800 trượng khoảng cách, Đỗ Phi Vân linh thức miễn cưỡng có thể nhìn thấy Vũ Khuynh Thần, mà Vũ Khuynh Thần lại không cách nào phát giác được trên đỉnh đầu hắn tồn tại. Mặc dù Đỗ Phi Vân thực lực kém xa tít tắp Vũ Khuynh Thần, nhưng là tinh thần của hắn đủ cường đại, linh thức phạm vi bao phủ viễn siêu Vũ Khuynh Thần 200 trượng. Lần này xuất hành, Vũ Khuynh Thần từ linh thú trưởng lão nơi đó làm ra một con linh thú phi hành, kia là một con màu xám linh ưng, thực lực tương đương tại luyện khí hậu kỳ, tốc độ phi hành cực nhanh, đại đại tăng tốc hắn đi đường nhanh dữ. Chỉ tiếc, kia màu xám linh ưng tốc độ so sánh với manh manh đến lại muốn chênh lệch tiếp gần 10 lần. Đỗ Phi Vân linh thức dò xét phạm vi so Vũ Khuynh Thần lớn, tốc độ phi hành lại so Vũ Khuynh Thần nhanh nhiều, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm thảnh thơi theo đuôi hắn một đường hướng về phương bắc lao vùng vụt. Một mực đi theo tại Vũ Khuynh Thần sau lưng, phi hành khoảng chừng nửa ngày lâu, Đỗ Phi Vân liền phát hiện Vũ Khuynh Thần tựa hồ là tại tìm kiếm chỗ kia động phủ chỗ. Bởi vì, cái này nửa ngày bên trong, Vũ Khuynh Thần cơ hồ vẫn luôn tại Đại Tự Sơn mạch bên trong đi dạo điều tra. Hắn thường xuyên sẽ tại một ít địa phương dừng lại, đem bốn phía dò xét hồi lâu sau, mới sẽ tiếp tục hướng phía trước lao vùng vụt. Đỗ Phi Vân trong lòng suy đoán một phen, liền không khỏi nghĩ đến, Vũ Khuynh Thần rất có thể là tìm không thấy chỗ kia động phủ lối vào, cho nên mới sẽ lo lắng tại Đại Tự Sơn mạch trung chuyển du tìm kiếm lấy. Vũ Khuynh Thần lần trước tiến vào kia trong động phủ, hay là tại mười mấy năm trước, hôm nay đã sớm quên chỗ kia động phủ vị trí. Càng quan trọng chính là, coi như hắn nhớ được lúc trước tiến vào động phủ vị trí, cũng là vô dụng. Bởi vì, đại tu sĩ động phủ cũng không phải là phổ thông sơn động hoặc là cung điện, khẳng định sẽ bao hàm vô số huyền diệu trận pháp. Cùng loại với huyễn trận, mê trận những này thủ hộ động phủ thường dùng trận pháp, nhất là có thể mê hoặc là người, biến ảo vị trí. Vũ Khuynh Thần chỗ muốn tìm chỗ kia động phủ, liền là như vậy một nơi, phòng hộ trận pháp vẫn luôn là mở ra, vị trí cũng là không ngừng biến ảo, đồng thời sẽ khi thì hiển lộ khi thì ẩn tàng. Cho nên, nghĩ muốn lần nữa tiến vào chỗ kia trong động phủ, hay là cần một chút cơ duyên và vật khí, đồng thời còn cần trả giá cực lớn cố gắng. Vũ Khuynh Thần rời đi Lưu Vân Tông đã chừng 2 tháng, hiện tại hắn đã tại phương viên mấy chục ngàn bên trong Đại Tự Sơn mạch tìm kiếm gần 2 cái thuyền lại vẫn không có thể tìm tới chỗ kia động phủ chỗ, trong lòng đương nhiên là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Hắn ngồi cưỡi lấy màu xám linh ưng, không ngừng mà tại thiên không lao vùn vụt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trên trán lại là mang theo một vòng lo lắng âm thầm. Mặc dù trong 2 tháng này, tâm tình của hắn càng ngày càng kém, thế nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép áp chế phiền não trong lòng, kiên trì không ngừng tìm kiếm lấy. Đỗ Phi Vân liền không giống, hắn không chút nào cảm thấy lo lắng hoặc là vội vàng dao động, một bên không vội không chậm suýt tại Vũ Khuynh Thần sau lưng, còn một bên phục dụng đại lượng chân quý đan dược đến khôi phục nguyên lực, rèn luyện kinh mạch cùng tự thân. Dòng dã 10 ngày qua khứ, khi Vũ Khuynh Thần dừng lại tại nơi nào đó cao ngọn núi lớn sườn núi trước, ngắm nhìn sườn núi chỗ kia một đạo cự đại thác nước, hồi lâu đều chưa từng lúc rời đi. Đỗ Phi Vân rốt cục giữ vững tinh thần, xa xa quan sát. Thấy Vũ Khuynh Thần dừng lại tại cái kia đạo trước thác nước chừng 2 canh giờ, mà lại còn đang không ngừng tả hữu di động vị trí, thăm dò cùng khoa tay lấy cái gì, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, nơi này rất có thể chính là chỗ kia động phủ lối vào. Hắn mặc dù không biết chỗ kia động phủ vị trí cùng tin tức, nhưng là Vũ Khuynh Thần biết một chút, hắn chỉ cần theo sát lấy Vũ Khuynh Thần, liền chuẩn không sai. 3 canh giờ trôi qua, Vũ Khuynh Thần tại thác nước trước mặt dò xét lâu như vậy, rốt cục có hành động. Chỉ gặp hắn từ màu xám linh lưng chim ưng bên trên nhảy xuống, đập sau lưng cánh chim màu vàng lơ lửng giữa không trung, sau đó hai tay trước người huy động ra vô số đạo đường vòng cung, đem một đạo lại một đạo hóng ánh kim sắc quang ảnh đánh vào thác nước kia bên trong. Tuôn trào không ngừng, sôi trào mãnh liệt thác nước, bị vô số nói hóng ánh kim sắc quang ảnh đánh trúng, nhưng lại chưa tóe lên bọt nước sóng lớn, mà là nổi lên một tầng mở mịt ngũ thải quang hoa tới. Thấy tình cảnh này, Vũ Khuynh Thần tự nhiên là vui mừng nhướng mày, lập tức hai tay huy động gấp hơn, đem vô số đạo ngũ thải quang hoa bắn hướng na nói thác nước. Kia ngũ sắc quang hoa cực mỏng, tựa như một đạo bong bóng, bao vây lấy cái kia đạo thác nước, đem phương viên mấy trăm trượng không gian bao phủ. Vũ Khuynh Thần phát ra kim sắc quang ảnh kinh khí, đập nện tại kia ngũ thải quang hoa phía trên, lập tức tạo nên từng đợt ngũ thải gợn sóng, tóe lên mảng lớn cương khí mạnh vỡ, nguyên lực ba động mãnh liệt mà tới. Vũ Khuynh Thần tại giữa sườn núi trước thác nước, một mặt hưng phấn huy động hai tay, bóp ra vô số đạo pháp quyết đánh vào cái kia đạo thác nước, mà Đỗ Phi Vân cũng trốn ở 2000 trượng bên ngoài sơn phong bên trong. Yêu Thai Du Thai nhìn qua Vũ Khuynh Thần động tác, chỉ đợi hắn đem kia ngũ thải quang cháo phá vỡ. Trận trận vô hình sóng xung kích cùng nguyên lực ba động điên cuồng bốn phía, kia ngũ thải quang cháo ba động cũng càng lúc càng lớn, Vũ Khuynh Thần động tác càng là càng lúc càng nhanh. Sau một canh giờ, kia ngũ thải quang cháo rốt cục tại Vũ Khuynh Thần không ngừng oanh kích phía dưới, vỡ vụn vỡ ra, hóa thành một mảng lớn vỡ vụn ngũ thải quang hoa, rất nhanh hội tụ thành một đầu ngũ thải cầu lớn. Nhìn thấy kia ngũ thải cầu lớn xuất hiện, Vũ Khuynh Thần lúc này mới thu tay lại đình chỉ công kích, trên mặt hiện ra vui mừng ý cười tới. Mặc dù mới hắn tiêu hao rất nhiều, lúc này cũng là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Sau đó, hắn xuất ra mười mấy quả thanh vận đan ăn vào, hoàn chậm khôi phục nguyên lực đồng thời, liền đạp lên kia ngũ thải cầu lớn, hướng về thác nước bên trong đi đến. Đợi đến Vũ Khuynh Thần đi đến ngũ thải cầu lớn cuối cùng, xuyên qua thác nước màn nước tiến vào bên trong, Đỗ Phi Vân lúc này mới từ hai khối cự thạch về sau hiện ra. Hắn cũng là vội vàng bay đến thác nước kia trước mặt, đạp lên cầu vòng cầu, hướng về thác nước người trong nghề tiến vào. Một bên ở trong lòng ảo tưởng cùng chờ mong kia động phủ bộ dáng, hắn cũng chưa từng chút nào thư giãn, tâm thần căng cứng để phòng bốn phía, đồng thời còn chấp ra Cựu Long đỉnh cùng Tu La kiếm, tùy thời ứng đối sắp phát sinh đột phát tình trạng. Ngàn trượng đỉnh núi tả xuống tới thác nước dòng nước, xung lực là cực lớn. Kia ngũ thải cầu lớn lại đem dòng nước áp lực toàn bộ ngăn cản, Đỗ Phi Vân xuyên qua thác nước kia màn nước lúc, mảy may không cảm giác được áp lực, chỉ cảm thấy quanh thân không khí ướt át mát mẻ. Vừa một xuyên qua màn nước, liền chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, lấy linh thức trông thấy trước người cảnh tượng, chính là một đầu hẹp dài thông đạo. Lối đi kia chỉ có rộng 2 trượng, lại không biết dài bao nhiêu, một đường uốn lượn khúc chiết hướng về ngọn núi nội bộ kéo dài. Đỗ Phi Vân tùy thời đem linh thức phủ kín bốn phía, đề phòng tình huống chung quanh, đồng thời không vội không chậm tiến vào lối đi kia, hướng về ngọn núi nội bộ đi tiến vào. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, cái kia màu đen thông đạo rốt cục đi tới cuối cùng, lúc này đã là xâm nhập ngọn núi nội bộ vạn trượng có dư. Đi ra u ám cuối cùng, đối diện liền nhìn thấy một chỗ trống trải vô cùng không gian, đây là một chỗ mở tại ngọn núi nội bộ to lớn sơn động, khoảng chừng vạn trượng chi cao, mấy vạn trượng phương viên. Càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, chỗ này to lớn trong sơn động lại không phải một mảnh u ám, kia đỉnh động bên trên tựa hồ có chiếu sáng trận pháp vận chuyển, đem ấm áp ánh nắng tung xuống, đem bốn phía mỗi một châu ngóc ngách đều chiếu sáng. Sơn động bốn phía đều còn cuốn một tầng gần như trong suốt ngũ thải quang cháo, đây là ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành, linh khí trong đó cực kỳ nồng đậm. Lồng ánh sáng nội bộ chính là một phen khác cảnh tượng, trong đó có mảng lớn thảo nguyên sơn lâm, sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị quả cùng tham gia thiên cổ thụ, lộ ra màu xanh biếc rạng rỡ, thanh tĩnh tự nhiên. Đồng thời, Đỗ Phi Vân phát hiện thông đạo lối đi ra, đứng sừng sững lấy một khối trượng dư cao màu đen bia đá, trên đó viết tiểu thanh chỉ toàn trời bốn cái chữ truyện. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 166, Trấn Long Bát Kiếm. Nhìn thấy trên tấm bia đá bốn cái chữ truyện, Đỗ Phi Vân liền biết chỗ này động phủ tên là Tiểu Thanh Chỉ Toàn Trời. Ngũ thải quang cháo nội bộ, linh khí dư giả sinh cơ tiếp nhưng, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, đem trên thảo nguyên ngang eo sâu cỏ dại cùng hoa dại quét ra trận trận bo sóng, khe đung đưa. Quang thì bên trong là phương viên mấy vạn trượng thảo nguyên sơn lâm, trong đó còn lặng lặng chảy xuôi một con sông lớn, rộng lớn trên mặt sông có lăn tăn bo quang tại nhảy nhót. Tại kia thảo nguyên sơn lâm trên không, hẹn mạc thiên trượng cao không trùng, là một mảnh ngũ thải vân hà, linh khí tràn ngập, vân hà pháp phối. Kia một mảng lớn ngũ thải vân hà vô biên vô hạn, thấy không rõ đến tột cùng có rộng rãi rừng nào, vân hà quần quận lưu động thời điểm, như ẩn như hiện có thể thấy trong đó có một cái cổ phát trang nhã trạch viện. Cứ việc vân hà bên trong chỉ là ngẫu nhiên lộ ra trạch viện một góc, cũng đã để Đỗ Phi Vân cảm nhận được trận trận bàng bạc khí tức, còn có vô cùng tận ngũ hành linh khí tán phát ra. Không hề nghi ngờ, chỗ kia giấu ở vân hà bên trong trạch viện, tất nhiên là vị kia bên trên cổ tu sĩ động phủ chỗ. Chỗ này tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong hoạch tâm kiến trúc, cũng là kia phiến trạch viện. Một tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong kỳ chân dị bảo cũng đều sẽ chôn giấu tại kia phiến trong trạch viện. Ngắm nhìn bốn phía, Đỗ Phi Vân phát hiện Vũ Khuynh Thần sớm đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn hắn sớm đã tiến vào ngũ thải quang cháo nội bộ, tiến vào kia ngũ thải vân hà bên trong đi tìm kiếm kia phiến trạch viện. Đỗ Phi Vân cũng không chần chờ nữa, ra lấy Cửu Long đỉnh một đường lao vùn vụt đến ngàn trượng trên không trung, tiến vào kia ngũ thải vân hà bên trong. Vân hà bên trong mông lung, để người nhìn không rõ ràng, nhưng là kia nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành hơi nước linh khí, vẫn là để Đỗ Phi Vân tinh thần đại chấn. Hắn tham lam hấp thu một trận trực giác thể xác tinh thần thông thấu, đồng bền y ưu tiên. Xuyên qua xoay tròn vân hà, đối diện nhìn thấy chính là một cái thanh lũ trạch viện, có gạch đỏ tường trắng đứng sừng sững ở rừng trúc bên ngoài, làm thành một vòng không biết dài đến đâu tường dây. Bên ngoài tường rào là một mảnh bãi cỏ, có một đầu đường mòn thông hướng na trên tường rào một cái hình tròn cổng vòm, tiến vào kia cổng vòm về sau, liền tiến vào trong trạch viện. Tường vây bên trong chính là trạch viện đầu tiên nhìn thấy lại là một mảnh lâm viên. Có vô số kỳ hoa dị thảo cùng không biết tên cây ăn quả, sinh trưởng tại lâm viên bên trong. Có thật nhiều sắc thái xinh đẹp chim tức tại lâm viên chi bên trong phi hành xuyên lăng, kỳ kỳ cha cha kêu to, còn có mấy cái toàn thân trắng như tuyết linh hạc, tại một chỗ trong ao lẳng lặng đứng sừng sững lấy, thỉnh thoảng dùng miệng bên trong phun ra màu trắng quang hoa, bốc lên một đầu lại một đầu màu mỡ trắng nền con cá. Đinh nghỉ mát, vườn hoa vườn trái cây, rừng trúc một cái đầm nước xanh biếc biếc, như thế thanh u lịch sự tao nhã lâm viên, tiến vào bên trong liền để người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, thanh tĩnh tự nhiên. Hắn theo trong lâm viên mưa hoa thạch đường mòn, một đường không vội không chậm đi, chỉ một lúc sau liền xuyên qua một đạo cổng vòm, đi tới một chỗ trong trạch viện. Nơi này mới thật sự là trạch viện, có đá bạch ngọc tấm lát thành sạch sẽ đại đạo, có lớn hai bên đường thanh lũ vườn hoa, hai bên đứng sừng sững lấy từng sản tươi mát trang nhã, tạo hình cổ phát đoan trang phong ốc. Một đường đi tới, tiến vào cái này trạch viện về sau, Đỗ Phi Vân lấy linh thức điều tra hồi lâu, cuối cùng phát hiện cái này trong trạch viện hoa cỏ cây tối vẫn như cũ sinh cơ rạng rào, chim bay cá trùng vẫn hoạt bát nhảy thoát, chỉ là nơi này lại không có bất luận kẻ nào tồn tại. Mũi nhưng, trừ hắn cùng Vũ Khuynh Thần bên ngoài, vị kia bên trên cổ tu sĩ tất nhiên là bởi vì một ít ách nạn mà đã qua đời đi, lưu lại động phủ tiểu thanh chỉ toàn trời, bảo tồn mấy ngàn năm lâu, đến nay y nguyên vận chuyển không thôi, linh khí dư giả lại sinh cơ rạng rào, thủ đoạn này thực tế là khiến người nhìn mà than thở. Không khỏi, Đỗ Phi Vân trong lòng liền sinh ra vẻ mong đợi, vị này đại tu sĩ sẽ tại tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong lưu lại bảo vật gì. Trong lúc đang suy tư bất chi bất giác xuyên qua chỗ này liên lặng trạch viện, dần dần đi tới trạch viện biên giới, Đỗ Phi Vân lại là đột nhiên dừng bước lại. Bởi vì phía trước ngàn trượng bên ngoài có nguyên lực ba động chuyển đến, còn có trận trận quang hoa hình ảnh không ngừng bước lên xoay tròn. Cẩn thận lấy linh thức dò xét qua đi, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy phía trước ngàn trượng bên ngoài chính là lấp kín tường đây, tới đó cái này trạch viện liền đến cuối cùng. Tại kia trên tường rào có một đạo đại môn, trong đó hiện ra ngũ thải vầng sáng, sinh ra từng đoàn ánh sáng năm màu, đem đại môn bốn phía trăm trượng bao phủ. Tại kia đại đoàn ngũ thải quang hoa bên trong, Vũ Khuynh Thần chính đạp trên huyền ảo bộ pháp vừa đi vừa về buôn tẩu nhảy nhót, tay trái không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, phải tay nắm lấy một ngụm linh khí phi kiếm, lấy màu vàng kiếm cương không ngừng mà phách chạm lấy bốn phía. Đỗ Phi Vân ở phía xa lấy linh thức quan sát một lát, liền nhìn ra Vũ Khuynh Thần đây là đang phá giải trận pháp, nghĩ muốn mở ra cái kia đạo đại môn. Đương nhiên, hắn chỉ dám lấy linh thức ở phía xa điều tra đại khái tình hình, không dám đối Vũ Khuynh Thần tiến hành xem xét, nếu không hắn sẽ phát giác dị trạng. Trên thực tế, từ tiến vào tiểu thanh chỉ toàn thiên khai bắt đầu, trên đường đi liền không ngừng mà tao ngộ đủ loại phong ấn trận pháp, khốn trận, mi trận cùng huyễn trận cùng các loại, thậm chí liên sát trận đều từng có hai lần. Bởi vì Vũ Khuynh Thần xuất trước tiến vào tiểu thanh chỉ toàn trời, cho nên kia trên đường đi các loại trận pháp đều từ hắn đến tân tân khổ khổ phá giải, mà Đỗ Phi Vân theo đuôi tại hắn hậu phương, lại là một đường thông suốt không trở ngại trước tiến vào. Đỗ Phi Vân trong lòng phỏng đoán, Vũ Khuynh Thần một đường phá giải trận pháp trước tiến vào, giờ phút này khẳng định là dã rời mệt nhọc, nguyên lực hao tổn cực lớn, sức chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống. Mà hắn một đường đi theo mà đến, nghỉ ngơi dưỡng sức, sức chiến đấu một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu như ta hiện tại đi lên đánh lén hắn, vận dụng chỗ có át chủ bài lời nói, có cơ hội hay không giết chết hắn đâu. Đỗ Phi Vân một tay vước cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính đang cân nhắc kết quả. Sau một hồi lâu hắn mới phát hiện, cho dù Vũ Khuynh Thần sức chiến đấu giảm bớt hơn phân nửa, hắn cũng chỉ có chắc chắn 8 phần 10 kích thương Vũ Khuynh Thần, 5 thành nắm chắc đem hắn đánh thành trọng thương, về phần đánh giết hắn nắm chắc cũng chỉ có chưa tới một thành. Kết quả sau cùng, rất có thể là hắn vận dụng tất cả pháp bảo át chủ bài, đối Vũ Khuynh Thần phát động đánh lén, lại chỉ có thể đem hắn đánh thành trọng thương bỏ trốn, không cách nào đem hắn đánh chết tại chỗ. Đã như vậy, vậy liền chỉ có tiếp tục quan sát, hắn nhưng không muốn đánh cỏ động rắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn truy cầu nhất kích tất sát. Vì kế hoạch hôm nay, kết quả tốt nhất liền tiếp tục âm thầm theo dõi Vũ Khuynh Thần, để hắn tại phía trước cố gắng phá vỡ rất nhiều trận pháp, mà Đỗ Phi Vân liền có thể di giật đại lao, tìm kiếm thích hợp ra. Sau nửa canh giờ, cái kia đạo trước cổng chính ngũ thải quang hoa mới dần dần tiêu tán, hiển nhiên là trận pháp bị Vũ Khuynh Thần phá mất. Vũ Khuynh Thần cũng là thể lực nguyên lực tiêu hao rất lớn, phục dụng mười mấy khỏa thanh vận đan cùng định thần đan đến khôi phục thực lực, lúc này mới xuyên qua đại môn tiến vào tường vây một bên khác trạch viện. Đợi đến Vũ Khuynh Thần đi vào một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới vội vàng đuổi theo, cũng là xuyên qua đại môn, đi tới tường vây một bên khác kia thanh lũ trong trạch viện. Chỗ này trạch viện càng là linh khí dạt dào, thanh tĩnh tự nhiên, một loại không hiểu đại đạo ý cảnh tràn ngập trong đó, làm cho lòng người cảnh thả và bình tĩnh. Chỗ này trong trạch viện phòng ốc, so với trước đó những phòng ốc kia kiến trúc đều muốn cổ pháp khí của nhiều, đại khái nhìn lại liền có thể nhìn thấy rất nhiều trận pháp vết tích. Trạch viện cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng phương viên, trong đó phòng ốc lầu các cũng chỉ có 4 tòa, đều là cao tới trăm trượng to lớn lầu các, nơi xa nhìn lại tựa như nguy nga cung điện. Trong trạch viện trừ cái này 4 tòa lầu các, cũng chỉ còn lại có ra dùng nhiều phố ao nước cùng rừng trúc. Đỗ Phi Vân cẩn thận điều tra một phen, liền phát hiện kia 4 tòa lầu các căn cứ nó tạo hình cùng cách cục khác biệt, phân làm khác biệt công năng, riêng phần mình có đặc biệt tác dụng. Lầu các bên ngoài nguyên vốn cũng là có trận pháp phòng hộ, cũng đã bị Vũ Khuynh Thần cho lần lượt phá mất, Đỗ Phi Vân không có chút nào lực cản tiến vào những cái kia trong lầu các. Sau 3 canh giờ, Khi hắn đem ba cái lầu các đều dò xét đi dạo một lần, liền phát hiện cái này ba cái lầu các theo thứ tự là luyện khí các, luyện đan các cùng cất giữ công pháp bí điện lầu các. Cái này ba cái trong lầu các, không có chỗ nào mà không phải là to lớn hùng vĩ, cổ phát đoan trang, đạo gia ý cảnh cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên chính là vị kia đắc đạo đại tu sĩ chỗ thường xuyên sử dụng chỗ ở. Luyện khí các bên trong còn sót lại lấy ngàn mà tính vật liệu luyện khí, cùng pháp bảo bán thành phẩm, mặc dù có gần nửa bảo vật đều bởi vì số ngàn năm trôi qua, linh khí trôi qua cũng hư hao, nhưng là có thể sử dụng còn thừa lại hơn 2000 kiện. Về phần những cái kia chân quý vật liệu luyện khí cùng pháp bảo bán thành phẩm, đều bị Vũ Khuynh Thần cho không khách khí chút nào bỏ vào trong túi. Đỗ Phi Vân xa xa đi theo phía sau hắn, lại chỉ có thể âm thầm quan sát, không thể lên trước cấp đoạn. Dù sao, những cái kia vật liệu luyện khí cùng bán thành phẩm pháp bảo mặc dù chân quý, cộng lại cũng giá trị trọn vẹn mấy trăm ngàn linh thạch, với hắn mà nói lại là chín châu một mao, không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, những cái kia bảo vật cũng không đủ để Vũ Khuynh Thần có to lớn gì thu hoạch. Đồng dạng, luyện đan các bên trong cũng lưu lại rất nhiều luyện đan dược liệu, còn có một ngụm cực phẩm linh khí đan lô, đều bị Vũ Khuynh Thần cho vui mừng bỏ vào trong túi. Về phần cất giữ công pháp trong lầu các, nhưng lại chưa cất giữ quá nhiều công pháp, Vũ Khuynh Thần phí đi sức chín châu hai hổ, cũng chỉ tìm tới chỉ là mười mấy bộ pháp quyết mà thôi. Bốn tòa trong lầu các, cuối cùng một tòa lầu các, tất nhiên là trọng yếu nhất hoạch tâm nhất, điểm này Vũ Khuynh Thần cùng Đỗ Phi Vân đều hiểu. Cho nên, khi Vũ Khuynh Thần đem ba cái trong lầu các bảo vật vơ vét hoàn tất về sau, lại dùng đi hai cái canh giờ, đem nguyên lực khôi phục tám thành, lúc này mới bước vào cuối cùng trong một tòa lầu các. Đợi đến hắn đi vào chừng một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới lặng lẽ đuổi theo, đi tới cuối cùng tòa này trong lầu các. Đồng thời, hắn dưới đáy lòng cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như tòa này trong lầu các xuất hiện siêu việt linh khí cấp bậc bảo vật, đủ để cho Vũ Khuynh Thần tăng lên rất nhiều thực lực bảo vật, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chờ đợi thêm nữa, nhất định phải xuất thủ cướp đoạt hoặc là phá hư. Cuối cùng một tòa lầu các, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thì là vị kia đại tu sĩ diễn luyện pháp thuật địa phương, đại sảnh rất là khoáng đạt, bốn phía che kín cấm chế trận pháp. Mà tầng thứ ba mới là nơi quan trọng nhất, bởi vì đó mới là động phủ chủ nhân thường xuyên đả tọa tu luyện, bế quan nhập định địa phương. Khi Đỗ Phi Vân bước vào tầng thứ ba lầu các lúc, đối diện liền nhìn thấy một cái rộng lớn đại sảnh, bên cạnh liệt lấy hai hàng điêu khắc tinh xảo ngọc trụ, ngay phía trước bên ngoài trăm trượng là một mặt bạch ngọc vách tường. Bạch ngọc dưới vách tường là một phương ba trượng phương viên đài cao, trên đài cao có một cái hình rồng màu vàng hư ảnh đang không ngừng dây rủa gào thét. Mà kia hình rồng màu vàng hư ảnh phía trên lấy bát quái phương vị phân biệt dựng thẳng cắm tám thanh sắc mặt hình dạng khác nhau phi kiếm, đang không ngừng tản ra mở mịt quang hoa, đem con rồng kia hình hư ảnh cho chấn áp trong đó, khiến cho nó không cách nào đào thoát. Đỗ Phi Vân ngưng thần nhìn kỹ một trận, hốc mắt lập tức thích chặt, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Cực phẩm linh khí, mỗi một chiếc phi kiếm đều là cực phẩm linh khí. Tám lưỡi phi kiếm hợp lại chính là một bộ trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 167, người đổ vô sỉ này. Mặt khác, một tuần mới đã đến, cầu mấy tấm phiếu đề cử, bái nhờ mọi người nha. Phi kiếm cũng không phải là tất cả đều là tấu đơn, cũng không nhất định đều là một cái sử dụng. Có chút phẩm giai tương đối cao phi kiếm, đều là từ rất nhiều miệng tạo thành một bộ. Thí dụ như trên đài cao kia tám lưỡi phi kiếm, hiện lại chính là tạo thành một bộ đến sử dụng. Một cái phi kiếm mặc dù chỉ có cực phẩm linh khí cấp bậc, thế nhưng là tám lưỡi phi kiếm tổ hợp lại với nhau, đó chính là trung phẩm bảo khí cấp bậc, phối hợp đặc biệt thao túng pháp quyết, uy lực của nó càng là nghe rợn cả người. Một kiện trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, đủ để cho kết đan cảnh đại tu sĩ đều tâm động, tiên thiên kỳ cường giả càng là điên cuồng. Nếu là Vũ Khuynh Thần thu hoạch được cái này tám lưỡi phi kiếm, vậy hắn cơ bản có thể trở thành kết đan kỳ trở xuống vô địch tồn tại, cho dù là có được cường đại hơn nữa phòng ngự, cũng tuyệt đối ngăn không được kia trung phẩm bảo khí phi kiếm doanh sát, tuyệt đối không thể để hắn đạt được cái này tám lưỡi phi kiếm. Đây là Đỗ Phi Vân tại nhìn thấy kia tám lưỡi phi kiếm lúc, trong lòng sinh ra ý nghĩ vô cùng kiên định. Trước đó tại luyện đan các, luyện khí các còn có cất giữ bí pháp trong lầu các, hắn đều có thể cố nén không xuất thủ, chỉ vì những cái kia bảo vật mặc dù chân quý, lại hoàn toàn không đủ để Vũ Khuynh Thần thực lực bạo tăng, càng không nói đến là đột phá kết đan cảnh. Nhưng là hiện tại, cái này tám lưỡi phi kiếm có thể để Vũ Khuynh Thần thực lực bạo tăng vô số lần, trở thành kết đan cảnh trở xuống vô địch tồn tại, càng có khả năng nhờ vào đó xung kích kết đan cảnh. Vô luận như thế nào, Đỗ Phi Vân đều tuyệt đối không thể để hắn đạt được cái này tám lưỡi phi kiếm. Đương nhiên, cho dù là trong lòng hạ quyết tâm, muốn xuất thủ cướp đoạt kia tám lưỡi phi kiếm, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm việc, còn cần tìm một cái cơ hội thích hợp. Hắn tiềm ẩn tại lối vào một cây bạch ngọc cây cột về sau cách trăm trượng khoảng cách, xa xa nhìn qua trên đài cao cảnh tượng, thời khắc chú ý Vũ Khuynh Thần, còn có kia tám lưỡi phi kiếm động tĩnh. Lấy Vũ Khuynh Thần thực lực, linh thức bao phủ dò xét phạm vi đại khái là 6 khoảng trăm trượng. Bây giờ hai người cách xa nhau trăm trượng, đã là cực kỳ lạ hiểm. May mắn Vũ Khuynh Thần chính hết sức chăm chú địa, nhìn qua trên đài cao tám lưỡi phi kiếm, mà Đỗ Phi Vân lại có phượng hình ngọc bội loại này ngăn cách linh thức điều tra bảo vật. Đồng thời hắn còn cực lực kiềm chế tâm thần cùng nguyên lực, chưa từng phát ra dù là bất luận cái gì đinh chút động tĩnh, cho nên Vũ Khuynh Thần tạm thời còn không có phát hiện Đỗ Phi Vân tiềm ẩn tại đại sảnh lối vào. Chỉ thấy Vũ Khuynh Thần tại dưới đài cao đi qua đi lại, quan sát kia tám lưỡi phi kiếm hồi lâu, cuối cùng chính là duỗi ra hai tay, đưa ra hóng ánh nguyên lực quang hoa, đem một đạo lại một đạo quang hoa hư ảnh đánh vào kia ngũ thải quang hoa bên trong. Có màu vàng cương khí bị Vũ Khuynh Thần đánh ra, một khi tiếp xúc đến kia ngũ thải quang hoa, lập tức tạo nên trận trận ngũ thải vầng sáng, nguyên lực ba động quần quần sinh ra, đầy trời quang ảnh kích bắn mà lên. Kia tám lưỡi phi kiếm vốn là kết thành kiếm trận trấn áp sạn trên đài cao hình rồng quang ảnh, giờ phút này bị Vũ Khuynh Thần toàn lực công kích, trận pháp tự động vận chuyển, phòng ngự bảo vệ đồng thời còn không ngừng kích bắn xuất ra đạo đạo hóng ánh kiếm quang hướng phía Vũ Khuynh Thần bắn trụ mà tới. Vũ Khuynh Thần toàn thân lưu chuyển lên màu vàng hộ thể cương khí, không ngừng mà nhảy vọt tránh né kia bắn trụ mà đến kiếm quang, còn không ngừng hướng ngũ thải quang hoa phát động công kích. Mặc dù hắn tránh chuyển xê dịch tốc độ đủ nhanh, lại có hạ phẩm linh khí hộ giáp cùng hộ thể cương khí bảo hộ, nhưng là ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong vẫn là bị kia bắn trụm mà đến kiếm quang cho đánh trúng mấy lần, mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài, ngã ra thật xa, sắc mặt trắng bệch nội phủ dung chuyển không thôi. Kia tám lưỡi phi kiếm hợp lại cùng nhau chính là trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, mặc dù trải qua mấy ngàn năm lâu, nguyên lực sớm đã tiêu tán rất nhiều, còn cần một bên chấn áp hình rồng hư ảnh, một bên muốn hướng Vũ Khuynh Thần phát động công kích, uy lực chỉ có thể phát huy ra không đến một thành. Thế nhưng là mỗi một đạo kiếm quang đánh ra lúc, cái kia uy lực vẫn là không thể khinh thường, cho dù là Vũ Khuynh Thần cái này tiên thiên tám tầng thực lực cũng tuyệt đối không cách nào ngạnh kháng. Một bên ăn vào ra khôi phục thêm nguyên lực, trị liệu thương thế đan dược hắn lại kiên trì không ngừng xông đi lên, tiếp tục hướng kia ngũ thải quang hoa trận pháp phát động công kích. Trận pháp bị hắn kích phát toàn bộ vận chuyển lên đến, hắn toàn lực phát động công kích, đem mỗi một đạo cương khí kiếm quang đều chuẩn xác không sai lầm đánh vào cái kia trận pháp tiết điểm, nguyên lực bạc nhược điểm cùng trận cơ vị trí. Hắn đạt tới tiên thiên kỳ có hơn 10 năm thời gian, thấm rỉn trận pháp chi đạo cũng thời gian rất lâu. Đối với trận pháp chi đạo tinh thông, tuyệt không phải Đỗ Phi Vân có thể so sánh. Đỗ Phi Vân mặc dù nhìn ra hắn ngay tại phá giải trận pháp, lấy ra kia tám lưỡi phi kiếm, lại không phải rất rõ ràng hắn cụ thể như thế nào phá giải trận pháp, mỗi một đạo pháp quyết bốc ra, mỗi một đạo kiếm quang đánh ra, lại có cái dạng gì mục đích cùng tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể căn cứ kia trên đài cao ngũ thải quang hoa mạnh yếu, cùng nguyên lực ba động, còn có Vũ Khuynh Thần động tác, để phán đoán cái kia trận pháp phải chăng sắp bị phá vỡ. Hắn mặc dù đối phá giải trận pháp không tinh thông, nhưng là có Vũ Khuynh Thần đến phá mất trận pháp liền đầy đủ, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong đại sảnh quang ảnh tràn ngập, kinh khí bốn phía, Vũ Khuynh Thần chính tất cả tâm thần đắm chìm ở phá trong trận, thân hình tại dưới đài cao không ngừng nhảy vọt xê dịch, đem trên đài kia ngũ thải quang hoa trận pháp trục vừa vỡ đi. Sau 3 canh giờ, ngũ thải quang hoa đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu kém, chỉ còn lại có cuối cùng 2 đạo phòng hộ trận pháp, bắn trụm mà ra kiếm quang cũng càng ngày càng yếu ớt thưa thớt. Đồng thời bị ngũ thải quang hoa bao quân bên trong hình rồng quang ảnh cũng càng thêm cuồng bạo dãy rủa lấy, chính từ nội bộ cực lực phát động công kích, muốn đột phá phong ấn thoát khốn mà ra. Kia hình rồng hư ảnh đến tột cùng gì cùng lợi hại, tạm thời không thể nào biết được. Mặc dù Vũ Khuynh Thần biết được phá mất trận pháp về sau, kia hình rồng hư ảnh tất nhiên sẽ thoát khốn mà ra, có thể sẽ có không tưởng được bo gậy phát sinh, nhưng là vì đạt được kia một bộ trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Vũ Khuynh Thần lại trải qua gian khổ phá mất một tầng phòng hộ pháp trận. Lại tại lúc này dừng động tác lại, vậy mà khoanh chân tại bắt đầu đả tỏa nhập định. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một đạo yếu kém phòng hộ trận pháp, chỉ cần hắn tiếp tục công kích một lát, phối hợp với trong trận pháp kia rẽ rủa gào thét hình rồng hư ảnh, trong khoảnh khắc liền có thể đem trận pháp phá vỡ, đạt được kia tám lưỡi phi kiếm. Thế nhưng là, không nghĩ tới Vũ Khuynh Thần vậy mà tại cái này khẩn yếu quan đầu ngừng lại, đồng thời bắt đầu đả tỏa tu luyện khôi phục nguyên lực. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân chính là lông mày nhíu lên, trong lòng hơi suy nghĩ một lát liền hiểu được. Vũ Khuynh Thần phá giải cái này tám lưỡi phi kiếm trận pháp, trải qua hơn 3 canh giờ gian khổ cố gắng, nguyên lực sớm đã tiêu hao đến gần như không cùng, tâm thần hao tổn càng là cực lớn. Mà phá mất trận pháp về sau, hắn còn muốn thu lấy luyện hóa kia tám lưỡi phi kiếm, đồng thời còn muốn ứng đối kia thoát khốn mà ra hình rồng hư ảnh, nếu là nguyên lực không đủ tất nhiên là rất nguy hiểm. Đúng là như thế, hắn mới có thể đè xuống trong lòng bức thiết tâm tình, tại cái này tức sẽ đạt được bảo vật khẩn yếu con đầu, còn có thể ổn định lại tâm thần đã tọa nhập định khôi phục thực lực. Bởi vậy cũng đủ thấy người này tâm trí trầm ổn kiên nghị. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân lông mày cau lại, trong lòng đang không ngừng tính toán cân nhắc. Nguyên bản hắn dự định cùng cuối cùng một đạo trận pháp phá giải rơi một khắc này, lại ra tay cắt đoạn, đến lúc đó Vũ Khuynh Thần thực lực giảm phân nửa, tất nhiên không cách nào ngăn cản hắn. Nhưng là bây giờ Vũ Khuynh Thần bắt đầu đả tọa phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực, hắn tự nhiên không cách nào chờ đợi thêm nữa, nếu không Vũ Khuynh Thần khôi phục thực lực về sau, hắn lại muốn động thủ cắt đoạn, cũng chỉ hy vọng xa vời. Huống hồ, Vũ Khuynh Thần hiện tại đang tính toán khôi phục nguyên lực, chính là phòng ngự yếu kém nhất thời khắc, hắn nếu là len lén tiến hành tập sát, có lẽ còn có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Trong lòng Tả Hữu suy nghĩ cân nhắc một phen, Đỗ Phi Vân liền không do dự nữa, quyết ý lập tức phát động tập kích, cho dù không thể làm trận chém giết Vũ Khuynh Thần, đem hắn đánh thành trọng thương bỏ chạy cũng là tốt. Chỉ gặp một đạo vô thanh vô tức ô quang đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, trong chớp mắt liền đột phá mấy chục trượng khoảng cách, bắn thẳng về phía dưới đài cao khoanh chân trên mặt đất Vũ Khuynh Thần. Thẳng đến ô quang kia đột phá đến Vũ Khuynh Thần hướng trên đỉnh đầu, ước chừng 10 trượng khoảng cách lúc, mới đột nhiên quang hoa đại tác, ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm cường đến, hung hăng hướng hắn vào đầu chém xuống. Đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng lướt lên thân hình, bằng vào ta ý tiêu giao thân pháp hướng hắn phóng đi. Kia đạo ô quang tự nhiên là Tu La kiếm, mà lại, vì không kinh động Vũ Khuynh Thần, Đỗ Phi Vân đem Tu La kiếm thả ra về sau, mới ngưng tụ kiếm cương phát động tập kích. Mặc dù như vậy trải qua, công kích uy lực sẽ yếu bớt, nhưng là thắng ở vô thanh vô tức, xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hỏa diễm kiếm cương đột nhiên chém xuống, khoanh chân trên mặt đất Vũ Khuynh Thần cũng đột nhiên cảm thấy chớ đại nguy cơ, hai mắt trợn trừng sát na, thân hình cũng là bắn nhanh ra như điện hướng về một bên né tránh. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân sử dụng Du Long kiếm pháp, chính là lấy cuồng bạo cùng lập tức tăng trưởng, ngọn lửa kia kiếm cương nháy mắt liền chạm kích tại Vũ Khuynh Thần trên thân, đem hắn oanh bay rất ra ngoài, ngã rơi ngoài mấy trượng trên mặt đất, nhấp nô tầm vài vòng mới dừng lại. Mắt thấy tập kích thành công, đem không có chút nào phòng bị Vũ Khuynh Thần cho đánh bay ra ngoài, Đỗ Phi Vân nháy mắt đột phá 10 trượng khoảng cách, đi tới Vũ Khuynh Thần phụ cận, hai tay cầm Tu La kiếm giơ lên cao cao, hỏa diễm kiếm cương nháy mắt hung hăng chém xuống. "Đỗ Phi Vân, người đổ vô sỉ này." Vũ Khuynh Thần khó khăn lắm từ mặt đất đứng lên, trông thấy Đỗ Phi Vân cầm lên hỏa diễm kiếm cương vào đầu chém xuống, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy nổi giận gầm thét. Đối với hắn gào thét cùng giận mắng, Đỗ Phi Vân mắt điếc tai ngơ, nguyên lực trong cơ thể lần nữa tuôn ra. Hỏa diễm kiếm cương uy lực lại tăng 3 phần. Hỏa diễm kiếm cương nháy mắt phách chạm mà xuống, tựa hồ ngay cả không khí đều vỡ ra đến, mang theo cực nóng khí tức, vô song uy thế, nháy mắt giáng lâm Vũ Khuynh Thần đỉnh đầu. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân đã thấy đến, Vũ Khuynh Thần nguyên bản kinh hãi phẫn nộ sắc mặt, vậy mà lộ ra một tia âm lanh ý cười tới. Đỗ Phi Vân tâm bên trong một cái lộ bộ, vô ý thức liền ý thức đến không ổn. Chỉ tiếc, dị biến nảy sinh, chiến cuộc nháy mắt xoay chuyển. Chỉ thấy Vũ Khuynh Thần quanh thân đột nhiên màu đen quang hoa đại tác, Hắc Nhật bảo tháp đột nhiên hiện ra. Vững như bản thạch bảo vệ lấy hắn. Hỏa diễm kiếm cương hung hăng phách chạm tại Hắc Nhật trên bảo tháp, chưa thể đem Hắc Nhật bảo tháp phá vỡ, ngược lại bị đánh tan thành cương khí mảnh vỡ bạo vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân quanh thân đột nhiên có cương khí quang hoa thoáng hiện, ba sắc cương khí quang hoa hội tụ thành mấy trăm đạo kiếm cương, nháy mắt đâm về cổ họng của hắn cái cổ cùng lồng ngực. Trận pháp, mà lại là sát trận. Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, Vũ Khuynh Thần sớm đã tại mới, liền bất chi bất giác bày ra sát trận, càng là giả vờ như bị trọng thương, đem hắn dẫn tới sát trận bên trong đến. Vũ Khuynh Thần, ngươi mới là vô sỉ nhất. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 168, bảo vật tới tay. Ách, Tiểu Hà bản thân kiểm điểm một chút, cập nhật gần đây thời gian không nhiều quy luật, lại đổi mới tốc độ trở nên chậm, thực sự là xin lỗi các huynh đệ tỷ muội. Chủ yếu là gần nhất sự vật phức tạp, thực tế thoát thân không ra, mong rằng các huynh đệ tỷ muội thứ lỗi. Con. Mặt khác, tháng sau bắt đầu, Tiểu Hà liền tận lực khôi phục một ngày ba canh, có cơ hội liền tận lực bộc phát, tạ tạ các huynh đệ tỷ muội ủng hộ nha. Nguyên bản không có vật gì mặt đất, lại là đột nhiên tuôn ra óng ánh cương khí quang hoa, cái này tự nhiên là trận pháp không thể nghi ngờ. Nguyên lai, Vũ Khuynh Thần sớm đã phát hiện Đỗ Phi Vân ở một bên rình mò, hắn lại dương giả không biết, âm thầm bày ra sát trận, dẫn dụ Đỗ Phi Vân ngộ nhập trong đó. Trọn vẹn mấy trăm đạo ba loại sắc mặt óng ánh kiếm cương, nháy mắt liền đâm về Đỗ Phi Vân hung bụng, cái cổ cùng đầu cùng yếu hại, tốc độ nhanh khiến người ngạt thở. Chỉ là hơn 10 trượng khoảng cách bên trong, kiếm cương ám sát tốc độ nhanh đến không cùng luân xo. Bất kỳ cái gì tiên thiên trùng kỳ tu sĩ đều tuyệt đối tránh không tránh nổi. Sinh tử một sát thời khắc, Đỗ Phi Vân muốn tế ra Cửu Long đỉnh để ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, duy nhất có thể làm ra phản ứng chính là vận chuyển Lưu Diễm Thiên Cương thuật. Chỉ gặp kia mấy trăm đạo bắn trụ mà đến kiếm quang, lập tức đâm trúng Đỗ Phi Vân thân thể, tuôn ra từng đoàn lớn sắc bén cương khí mạnh vỡ. Một trận phanh phanh trầm đục tiếng vang lên, trong đó còn kèm theo Đỗ Phi Vân tiếng rên rỉ, kia bốn phía vẩy ra cương khí mạnh vỡ lại tiếp tục bị trận pháp hấp thu, lại lần nữa hóa thành tinh thuần nguyên lực chảy vào trong trận pháp. Đây chỉ là một đạo tương đối đơn giản sát trận, mặc dù uy lực cũng không đặc biệt cường đại, lại thắng ở tốc độ đủ nhanh, xuất kỳ bất y có 8 khỏa linh thạch trung phẩm trèo trống, cái này phương viên 10 trượng phạm vi kiếm cương sát trận, đủ có thể đủ bắn trụm kiếm cương một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ thời gian, đã đủ để diệt sát đi Đỗ Phi Vân, đồng thời Vũ Khuynh Thần cũng có thể thành công đem kia 8 lươi phi kiếm cho lấy đi, Vũ Khuynh Thần chính là đánh cái chủ ý này. Lúc này, mắt thấy Đỗ Phi Vân thân hãm giết trong trận, gặp kiếm cương bắn trụm tập sát, Vũ Khuynh Thần lập tức thoải mái cười to lên. Trên mặt đều là được như ý ý cười. Thứ nhất phát kiếm cương bạo nát tiêu tán về sau, Vũ Khuynh Thần vội vàng lấy linh thức điều tra, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn coi là Đỗ Phi Vân bất ngờ không đề phòng, chắc là phải bị uy lực mạnh mẽ kiếm cương một kích diệt sát, lại không nghĩ rằng trong kiếm trận Đỗ Phi Vân thân ảnh vẫn đứng sừng sững lấy, chỉ là có chút chật vật thôi. Đỗ Phi Vân trên thân màu đen trường bào đã là quần áo tả tơi, vỡ vụn thành từng cây vải, lộ ra thiếp người mặc màu đen hộ thể nhuyễn giáp, kia là một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc hộ giáp. Hắn lưu diễm thiên cương thuật đã bị đánh tan, quần áo bị phá vỡ, chỉ còn lại có hộ thể nhuyễn giáp, cánh tay cùng lớn thối bên trên còn có hai đạo nhỏ xíu vết máu, kia là bị kiếm cương xẹt qua về sau vết tích. Mặc dù Đỗ Phi Vân nhìn qua rất là chật vật, nhưng lại chưa thụ trọng thương, chỉ là cả trong phủ tạng bị dung chuyển khí huyết cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, nguyên lực bạo động không ngừng. Hắn có lưu diễm thiên cương thuật hộ thân, lại có trung phẩm linh khí hộ giáp, còn cô đọng thành tu la chi thân, cho nên Vũ Khuynh Thần bố trí sát trận mặc dù lợi hại, cái kia kiếm cương lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Trừ phi Vũ Khuynh Thần sử dụng cực phẩm linh khí phi kiếm, bộc phát toàn bộ thực lực, mới có thể phá vỡ Đỗ Phi Vân phòng ngự, đem hắn tu la chi thân tổn thương. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Vũ Khuynh Thần tạm thời còn không có cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân mặc dù vẫn chưa thụ trọng thương, hắn nhưng biểu hiện ra một bức kinh hãi thất sắc, thể lực sắp chống đỡ hết nổi thê thảm bộ dáng. Sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bước chân thất tha thất đều, tại sát trận bên trong vừa đi vừa về trốn tránh. Gặp hắn như vậy thê thảm, khoe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo, Vũ Khuynh Thần tự nhiên coi là cái kia kiếm trận đã trọng thương hắn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, rất là thoải mái. Mới thứ nhất phát công kích phía dưới, Đỗ Phi Vân liền đã bị trọng thương, cái này sát trận muốn vận chuyển một khắc đồng hồ, Đỗ Phi Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản Vũ Khuynh Thần dự định xuất thủ trước, thao túng sát trận đem Đỗ Phi Vân diệt sát, thế nhưng là nhìn thấy trên đài cao hình rồng hư ảnh càng ngày càng táo bạo, lúc nào cũng có thể sẽ phá phong mà ra, hắn quyết định hay là xuất thủ trước đem tám lưỡi phi kiếm thu tới tay bên trong lại nói. Trong lòng của hắn cân nhắc sát na, liền quyết định xuất thủ trước đem bảo khí phi kiếm bỏ vào trong túi lại nói. Dù sao, Đỗ Phi Vân thân hám sát trận, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại kia trung phẩm bảo khí phi kiếm, so Đỗ Phi Vân tính mệnh trọng yếu hơn. Sau đó, Vũ Khuynh Thần liền phất tay hướng trên đài cao kia ngũ thải quang hoa đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, lấy vô số màu vàng kiếm cương oanh kích cái kia trận pháp nguyên lực lưu chuyển tiết điểm, trận cơ cùng đường vân vân vân. Đồng thời, hắn còn chú ý giết trong trận tình hình, thấy Đỗ Phi Vân bị bắn trụm kiếm cương bức bách chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh, lúc này mới yên lòng phá trận. Vũ Khuynh Thần một bên chú ý sát trận bên trong tình hình, đồng thời thi triển toàn lực phá giải kia trên đài cao trận pháp. Đỗ Phi Vân một bên ăn vào đan dược khôi phục nguyên lực, bảo tồn mình thực lực, một bên ra vẻ chật vật không chịu nổi bộ dáng, còn thỉnh thoảng phát ra giận mắng cùng tiếng kinh hô đến mi hoặc Vũ Khuynh Thần. Một khắc đồng hồ trôi qua, khi kia trên đài cao ngũ thải quang hoa đột nhiên tuôn ra đại đoàn ngũ thải vầng sáng, trận pháp liền đã bị Vũ Khuynh Thần cho phá vỡ. Lúc này khắc, Vũ Khuynh Thần trên mặt lộ ra một tia vui vẻ ý cười, giết trong trận Đỗ Phi Vân, cũng là nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Chỉ gặp, ngũ thải quang hoa đầy trời nổ bắn ra, trong vầng sáng, có một đạo màu vàng hình rồng hư ảnh phóng lên tận trời, bay về phía mấy chục trượng không trung, đột nhiên biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, cơ song chảo lăng không hướng Vũ Khuynh Thần tấn công mà tới. Đồng thời, kia ngũ thải trong vầng sáng có tám đạo sắc mặt hình dạng khác nhau lưu quang, trở nên nóng ánh lóa mắt đến cực điểm, tựa như lưu tinh hướng dưới đài cao biểu bắn đi. Không hề nghi ngờ, trận pháp bị phá, hình rồng hư ảnh đào thoát, nhắm người y ưu phệ, kia tám lưỡi phi kiếm vậy mà cũng muốn bỏ chạy. Vũ Khuynh Thần trải qua gian khổ, chờ chính là giờ khắc này, há lại sẽ để phi kiếm kia đào tẩu. Hắn không để ý chút nào kia hình rồng hư ảnh tấn công, chỉ là lấy hắc nhật bảo tháp bảo vệ quanh thân, thân hình nháy mắt nổ bắn ra mà ra, lấy cương khí quang hoa ngưng tụ thành một cái đại thủ, phất tay hướng kia tám lưỡi phi kiếm chụp tới. Đồng dạng, Đỗ Phi Vân giả vờ giả vịt lâu như vậy, chờ đợi cũng tự nhiên là giờ khắc này. Chỉ thấy trong tay hắn tu la kiếm, nháy mắt hiện ra hai trượng lớn nhỏ kiếm cương, hung hăng bổ ra kia sát trận, đưa tay chính là một cái phân quang hóa ảnh hướng phía Vũ Khuynh Thần đánh xuống. Hỗn đản! Đỗ Phi Vân, ngươi quả thực vô sỉ chi cực. Dị biến nảy sinh, Vũ Khuynh Thần cái này mới tỉnh ngộ, hắn bị Đỗ Phi Vân cho lừa gạt. Chỉ là, hiện tại hắn đỉnh đầu có hình rồng hư ảnh tấn công, bên cạnh thân có Đỗ Phi Vân huy kiếm chém tới, hắn đành phải lách mình tránh né. Cũng vậy. Ha ha. Đỗ Phi Vân cười một tiếng dài, hai tay nắm tu la kiếm, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, ước vạn đạo kiếm ảnh, hướng phía Vũ Khuynh Thần chém xuống. Đồng thời, hắn còn lấy tâm thần triệu hồi ra Cửu Long đỉnh, đem Cửu Long đỉnh hóa thành một trượng lớn nhỏ, phát ra vô cùng tận khổng lồ hấp lực, thu lấy kia tám lưỡi phi kiếm. Hình rồng hư ảnh song chảo ở giữa màu vàng quang ảnh, nháy mắt đánh chúng lui nhanh né tránh Vũ Khuynh Thần, đem đỉnh đầu hắn hắc nhật bảo tháp cho đánh chúng, tuôn ra từng mảng lớn cương khí quang hoa, đem toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập đầy. Đây trời kinh khí bắn trụm đồng thời, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia hắc nhật bảo tháp lại bị hình rồng hư ảnh song chảo cho đánh ra một vết nứt, nháy mắt khuyết tán ra đến, toàn bộ hắc nhật bảo tháp đều vỡ vụn ra, quang hoa tán đi. Cái này hình rồng hư ảnh, vậy mà lợi hại như vậy. Một kích phía dưới, hào không trì trệ liền đem trung phẩm linh khí hắc nhật bảo tháp cho đánh nát, Vũ Khuynh Thần lập tức kinh hãi thất sắc. Ách nạn cũng chưa kết thúc, theo sát phía sau, liền đột nhiên xuất hiện trước người hai đạo hóng ánh hỏa diễm kiếm cương, kia là Đỗ Phi Vân tuyệt chiêu phân quang hóa ảnh. Sinh tử một sát thời khắc, Vũ Khuynh Thần chỉ tới kịp đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn, đồng thời lách mình bên cạnh tránh. Làm sao? Phân quang hóa ảnh kiếm cương tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền đánh trúng Vũ Khuynh Thần eo sườn, đem hắn oanh bay rớt ra ngoài, xa xa ném đi ở đại sảnh một góc. Người còn tại không trung, hắn chính là há to miệng rộng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ là, Vũ Khuynh Thần hộ thể cương khí rất là cường đại, trên thân lại có linh khí hộ giáp bảo hộ, cho nên Đỗ Phi Vân kia bộc phát hai lần uy lực phân quang hóa ảnh, cũng chỉ là đem hắn nội phủ chấn thương, tâm thần bị thương, lại không cách nào chém giết hắn. Vũ Khuynh Thần thân thụ trọng thương như thế, vậy mà không nghĩ đào tẩu, thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền cưỡng ép xoay chuyển thân hình, hướng phía kia tám lưỡi phi kiếm bắn nhanh ra như điện. Hiển nhiên, hắn hiện tại chỉ muốn đem tám lưỡi phi kiếm lấy đi, sau đó như vậy trốn xa, lại tìm cơ hội sẽ tìm Đỗ Phi Vân báo thủ. Tám lưỡi phi kiếm vốn là muốn đào thoát bỏ chạy, lại bị Cửu Long đỉnh ngăn cản, bàng bạc mênh mông hấp lực chuyển đến, lập tức liền đem tám lưỡi phi kiếm cho vững vàng trói lại, song phương giằng co. Trong đỉnh trận pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, miệng đỉnh hấp lực càng lúc càng lớn, lập tức liền đem tám lưỡi phi kiếm cho một chút xíu lôi kéo đi vào, mắt thấy là phải bị Cửu Long đỉnh lấy đi. Thấy tình cảnh này, Vũ Khuynh Thần tròn mắt ý ưu nức, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, tốc độ lại lần nữa nhanh lên 3 phần, giữa hai tay ngưng tụ ra hóng ánh cương khí đại thủ, hướng phía tám lưỡi phi kiếm vồ bắt mà tới. Đỗ Phi Vân như thế nào không biết ý đồ của hắn, nhìn thấy hắn muốn cướp đoạt phi kiếm, lập tức tay phải bóp lấy kiếm quyết, ngự sử tu la kiếm công kích hắn. Đồng thời, hắn tay trái còn liên tục bấm pháp quyết, đem Cửu Long đỉnh bên trong nguyên lực nháy mắt rút đi 3 thành. Cửu Long đỉnh nội nguyên lực tồn trữ sao mà bàng bạc cuồn cuộn, 3 thành nguyên lực phát động trận pháp, sinh ra hấp lực, cho dù là Vũ Khuynh Thần đều cảm thấy thân hình lão đảo lung lay yếu rơi, kia tám lưỡi phi kiếm lập tức bị hút vào, nó chỉ thấy Cửu Long đỉnh nháy mắt đem tám lưỡi phi kiếm thu đi vào, nắp đỉnh lập tức khép lại, sau đó bay trở về Đỗ Phi Vân bên người, biến mất ở trong cơ thể hắn. Kể từ đó, cái này trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm liền trở về Đỗ Phi Vân tất cả, mặc cho Vũ Khuynh Thần thủ đoạn thông thiên, cũng là đoạt không trở lại. Nhìn thấy bảo khí phi kiếm bị lấy đi, vất vả cố gắng mấy tháng thời gian thành quả lao động, bị Đỗ Phi Vân cho sinh sinh cướp đoạt. Vũ Khuynh Thần hai mắt nháy mắt một mảnh xích hồng, lửa giận trong lòng bành trướng sinh ra, nổi giận y u cuồng gầm thét lên: "Đỗ Phi Vân, ngươi quả thực là ta gặp qua hèn hạ nhất vô sỉ hạ lưu tu sĩ, ngươi quả thực là tu sĩ giới sỉ nhục. Làm sao?" Tu La kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn, đem khắp thiên hỏa diễm kiếm cương tung xuống, Du Long uy lực kiếm pháp thốt nhiên bắn ra, Vũ Khuynh Thần đành phải toàn lực ngăn cản. Thừa dịp hắn toàn lực huy kiếm ngăn cản Du Long kiếm pháp khe hở, Đỗ Phi Vân đã thi triển ta ý tiêu giao thân pháp, thân hình tựa như điện thuấn di ra xa vài chục trượng, hướng về đại sảnh lối ra vào tới. Khi Đỗ Phi Vân triệu hồi ra Manh Manh, ngồi cưới lấy Manh Manh biến mất ở đại sảnh cửa ra sát na, hắn kia cởi mở tiếng cười to mới truyền vào Vũ Khuynh Thần đạo bên trong, trong đại sảnh vang vọng lấy: "Đều là nước, làm gì giả thuần. Luận hèn hạ vô sỉ, ta xa kém xa ngươi a, Vũ sư huynh." Vũ Khuynh Thần sớm đã tức giận bạo tẩu, nguyên lực thốt nhiên bắn ra, ý ý ưu đến đây truy kích Đỗ Phi Vân. Nhưng không ngờ phía sau hắn tiếng xé gió lên, kia Kim Long hư ảnh lại lần nữa đánh tới, rơi vào đường cùng hắn đành phải lách mình tránh né ngăn cản. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 169, rốt cục bắt lại ngươi. Vũ Khuynh Thần vất vả cố gắng tìm kiếm mấy tháng, hao phí tâm huyết tinh lực, rốt cuộc tìm được tiểu thanh chỉ toàn trời, mắt thấy tức sẽ thu hoạch được một bộ trung phẩm bảo khí phi kiếm. Làm sao, thời khắc mấu chốt, lại là vì người khác làm áo cưới, vất vả tìm thấy bảo vật lại là rơi vào Đỗ Phi Vân chi thủ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn bi vẫn cùng nổi giận có thể nghĩ, chỉ là kia hình rồng hư ảnh đột kích, hắn không thể không lách mình tránh né. Hình rồng hư ảnh song chảo ở giữa kim quang đại tác, cực kỳ nguy cấp đập ở sau lưng của hắn, lập tức đem hắn đập bay ra ngoài. Lần nữa bị thương Vũ Khuynh Thần, thấy không thể lưu lại, lúc này không để ý hao tổn nguyên lực cùng tâm huyết, cưỡng ép phát động một đột, lúc này mới may mắn thoát đi lầu các. Chạy ra lầu các về sau, hắn vội vàng triệu hồi ra màu xám linh ưng, một đường chạy ra trạch viện, hướng tiểu thanh chỉ toàn trời lối vào chỗ bỏ chạy. Đồng thời, hắn tìm khắp tứ phía Đỗ Phi Vân bóng dáng, lại nơi nào còn tìm được. Dù sao, Manh Manh tốc độ phi hành so với kia màu xám linh ưng nhanh đến bằng 1/10, hắn lại có thể nào đuổi theo kịp Đỗ Phi Vân. Một đường chạy ra tiểu thanh chỉ toàn trời, đi tới sơn phong bên ngoài trước thác nước, hắn một bên cưỡng ép áp chế thương thế, còn tại bốn phía tìm kiếm Đỗ Phi Vân bóng dáng, vất vả tìm kiếm nửa canh giờ y nguyên không thu hoạch được gì. Ngồi cưới lấy màu xám linh ưng hướng Lưu Vân Tông chạy về, Vũ Khuynh Thần sắc mặt dữ tợn nhìn Lưu Vân Tông phương hướng, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm: "Đỗ Phi Vân, cái này tên hỗn đản, bây giờ được bảo vật, khẳng định phải lập tức chạy về Lưu Vân Tông bế quan, mau chóng đem bộ kia bảo khí phi kiếm luyện hóa. Hừ, nếu như ngươi đuổi trốn về Lưu Vân Tông, kia ngươi liền chết chắc, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Thanh Sơn Kiếm Tông cao thủ sớm đã tại Lưu Vân Tông bên ngoài bày ra thiên la địa võng, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ngươi linh thú phi hành tốc độ lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được chuyển tin linh hạt sao? Ngữ khí âm lãnh thấp giọng thì thầm, tiêu tán ở trong gió. Vũ Khuynh Thần vung tay lên, liền có một con chuyển tin linh hạt quang hoa đại tác, ở chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, chạy ra hướng Lưu Vân Tông phương hướng. Ha ha, lần này kiếm bội, trung phẩm bảo khí phi kiếm a. Chậc chậc, ta còn thực sự phải cảm tạ Vũ Khuynh Thần a. Trên không trung, ngồi tại manh manh trên lưng Đỗ Phi Vân, khóe miệng vẫn treo một vòng ý cười. Hắn bây giờ có được 3 món bảo khí, một cái Thông Thiên Ma Tháp, một cái Sơn Hà Đồ ghi chép, đều là được từ tại Tu La Ma Đế bảo khố. Làm sao, hai thứ bảo vật này là phòng ngự có dư, lại lực công kích không đủ, bây giờ đạt được cái này trung phẩm bảo khí phi kiếm, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Lần này ta ra đến như vậy lâu, sự tình đã xong xuôi, cũng là thời điểm về Lưu Vân Tông tĩnh tâm bế quan tăng thực lực lên. Khoảng cách ta cùng Vũ Khuynh Thần ước định khiêu chiến, còn có không đến thời gian 2 năm, ta còn muốn giành giật từng giây tu luyện, tranh thủ tiến vào Tiên Thiên hậu kỳ mới được. Ta phải nhanh một chút sẽ đem hậu thổ luyện trần đan luyện chế ra đến, đem ngũ hành linh đan góp đủ để bằng sư tỷ ăn vào, trợ giúp nàng xung kích kết đan cảnh. Sau đó, ta cũng phải nhanh bế quan tu luyện, tranh thủ sớm một chút thành vì chân truyền đệ tử. Trong lòng đem tiếp xuống nhiệm vụ đều điều trị thích đáng. Đỗ Phi Vân tâm tình vui vẻ bay về phía trước chỉ, một đường hướng về Lưu Vân Tông chạy về. Bây giờ, hắn người mang giá trị 40 triệu linh thạch tài phú kết sủ, lại có 3 món bảo khí mang theo, thân gia có thể so kết đan cảnh đại tu sĩ. Ủng có như thế hậu đãi khiến người điên cuồng tài nguyên, hắn nếu không bế quan khổ tu, lại sao xứng đáng những cái kia tài nguyên tài phú. Sau mười mấy canh giờ, khi hắn đi tới Lưu Vân Tông bên ngoài lúc, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Sắp trở lại tông môn, bắt đầu luyện chế ngũ hành linh đan cuối cùng đồng dạng, sắp bế quan khổ tu tăng thực lực lên, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Chỉ là, phóng nhãn bốn phía, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem trên bầu trời đám mây chiếu rọi một mảnh đỏ tươi thê lương. Không khỏi vì đó, trông thấy kia từng mảnh giống như màu máu đám mây, Đỗ Phi Vân trong lòng liền sinh ra một cỗ không hiểu tim đập nhanh, sinh ra một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là, hắn đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ trưởng lão lời khuyên, nói cho hắn muốn chú ý cẩn thận làm việc, bởi vì Thanh Sơn Kiếm Tông quyết tâm muốn lấy hắn đến lập uy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngưng thần ngắm nhìn bốn phía, lấy linh thức bao phủ 800 trượng khu vực, cẩn thận điều tra bốn phía. Hiển nhiên, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử hoạt động tung tích, chỉ có vài nhóm xuất ngoại làm nhiệm vụ Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử. Chẳng lẽ là ta nhạy cảm rồi? Trong lòng như vậy nghi ngờ, Đỗ Phi Vân cưỡi manh manh từ trên bầu trời hạ xuống một ngọn núi dưới chân, dự định mở ra dũng cánh cửa, tiến vào Lưu Vân Tông sân môn. Đúng lúc này, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo, tựa như bong bóng ba động không thôi, không khí tựa hồ cũng nháy mắt ngưng động. Sơn phong dưới chân, lấy dũng cánh cửa lối vào làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong khu vực, đột nhiên trở nên ba động không thôi, thiên địa linh khí sôi trào không thôi. Đồng thời, có năm màu linh khí quang hoa trong chốc lát diễn sinh mà ra, nháy mắt liền che kín ngàn trượng khu vực, hình thành một cái phương viên ngàn trượng to lớn ngũ thải quang cháo, tựa như to lớn bong bóng. Kia lồng ánh sáng năm màu đem chung quanh toàn bộ lồng tỷ, bàng bạc vô song áp lực đống nhiên đánh tới, nặng hơn cân cự lực từ Đỗ Phi Vân quanh thân mỗi một chỗ đè ép mà đến, đem hắn vững vàng trói buộc nó không nhúc nhích được. Ha ha, Đỗ Phi Vân, rốt cục bắt lại ngươi, cũng không hưởng công bần đạo chờ ngươi ở đây 3 tháng lâu, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Một đạo trung khí 10 phần cười sang sảng âm thanh, tại sơn phong ở giữa bỗng nhiên vang lên, giống như một thanh âm dòng lũ, tại sơn phong bên trong gái mại dâm đãng không thôi. Đỗ Phi Vân thình lình nghiêng đầu lại, hướng về sau lưng sơn phong nhìn lại. Chỉ thấy kia trên đỉnh núi, có một đạo màu xanh lưu quang chính chảy ra mà đến, cái này phe phẩy màu xanh cánh chim lợi, chính là một cái thân mặc màu tím trường bào trung niên tu sĩ. Nghiệt trướng, bần đạo hôm nay liền muốn vạn kiếm oanh sát ngươi, lấy cảm thấy an ủi Yến Phi Hùng cùng Lý Thừa Phong mấy vị sư đệ trên trời có linh thiêng. Lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, kia sát cơ nghiêm nghị lời nói chủ nhân, chính là một cái thân mặc màu đen trường bào trung niên tu sĩ, hắn cũng đập động lên màu vàng cánh chim, từ trên đỉnh núi chạy ra mà tới. Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Đỗ Phi Vân đồng tử nháy mắt bạo co lại, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Cùng lúc đó, kia trên đỉnh núi, trong sơn cốc, đang có một đạo lại một đạo lưu quang tránh hiện ra, cái này đến cái khác tiên tiên kỳ tu sĩ đập động lên cương khí cánh chim, hướng hắn tập sát mà tới. Đại khái nhìn lại, những cái kia tiên tiên kỳ tu sĩ, vậy mà khoảng chừng gần 30 người. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó không hiểu cảm giác nguy cơ từ nơi nào mà đến, vậy mà thật là Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử ở đây mai phục với hắn. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là, chung quanh cái này ngũ thải linh quang lấp lóe lồng ánh sáng, chính là phong ấn trấn áp hắn trận pháp, không phải kết đan cảnh tu sĩ nhất định không cách nào thi triển. Như thế đến nay, vậy đã nói rõ Thanh Sơn Kiếm Tông vì chém giết hắn, liên kết đan cảnh đại tu sĩ đều xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, vì sao hắn mới không thể lấy linh thức dò xét ra Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử tung tích. Dù sao, kết đan cảnh đại tu sĩ xuất thủ ẩn tàng mọi người tung tích, hắn nếu có thể phát giác dấu vết để lại, kia mới gọi là quỷ. Khi kia mấy chục đạo thân ảnh tới gần, đều là nắm lấy phi kiếm hướng hắn chém giết mà khi đến, hắn mới rốt cục thấy rõ ở đây mai phục mình địch nhân. Hai cái thực lực đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, 30 thực lực đạt tới Tiên Thiên kỳ nội môn đệ tử. Thanh Sơn Kiếm Tông, vì đối phó hắn chỉ là một cái Lưu Vân Tông nội môn đệ tử, vậy mà xuất động như thế cường hãn đội hình, hắn không biết là nên bi ai hay là nên tự hào. Đỗ Phi Vân, chịu chết đi. 30 nội môn đệ tử cùng nhau giận quát một tiếng, đều là chấn động sau lưng cương khí cánh chim điện xạ mà đến, trong tay nắm lấy to lớn kiếm cương, không hẹn mà cùng giơ lên cao cao, hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng đánh xuống. Thân ở kia ngũ thải linh khí lồng ánh sáng bên trong, Đỗ Phi Vân bị đến vạn cân cự lực đè ép có chút còng lưng eo, màng nhĩ không ngừng cổ động, nội phủ khí huyết cuồn cuộn, mảy may tránh không khỏi. Về phần kia 30 vị nội môn đệ tử, lại là không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại như cá gặp nước. Bởi vậy có thể thấy được, kết đan cảnh lớn thủ đoạn của tu sĩ, quả nhiên là huyền kỳ phi thường. 30 đạo hóng ánh kiếm cương, mang theo khai thiên tịch địa sắc bén kiếm khí, trong chớp mắt từ Đỗ Phi Vân đỉnh đầu chém xuống, mắt thấy hắn liền muốn bị loạn kiếm phân thây, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đã có 30 vị nội môn đệ tử xuất thủ, Đỗ Phi Vân lại bị nhốt ngũ hành đại trận bên trong, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị kia Thanh Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử cũng sẽ không tự hạ thân phận tham gia hôn chiến, hai người đều là treo lơ lửng giữa trời, vì nội môn đệ tử áp trận. Ầm ầm, 30 đạo uy lực bàng bạc kiếm cương ầm vang chém xuống, lập tức đem sơn cốc quanh kích ra một cái trăm trượng phương viên hố to, đem vô số đá vụn cắt sỏi bắn tung tóe mà ra, cho bụi cùng cương khí quang hoa phấp phới mà ra, xông lên trời không. Toàn bộ sơn phong đều tại run rẩy kịch liệt, mặt đất cũng là điên cuồng chấn động, phương viên ngàn trượng bên trong, đại địa nứt ra to lớn khe hở, vô số đá vụn sa trần phấp phới, quả nhiên là đất rung núi chuyển. 30 vị tiên thiên kỳ tu sĩ hợp lực một kích, uy lực quả nhiên là kinh thế hai tục, rung chuyển trời đất. Mạn thiên kiếm quang tán đi, cương khí quang hoa cùng cho bụi nhau nhau tiêu tán, chỉ thấy sơn cốc kia hiện ra một cái hố sâu to lớn, còn có mấy đạo rộng lớn khe hở, về phần Đỗ Phi Vân sớm đã không thấy bóng dáng. Không có người tin tưởng hắn có thể ngăn cản được lần này oanh kích, hắn tất nhiên sẽ tại mọi người liên thủ công kích phía dưới, không có lực phản kháng chút nào địa, liền bị oanh sắt thành bột mịn tạt bã, chết được ngay cả cặn cũng không còn. 30 vị tiên thiên kỳ tu sĩ hợp kích, cho dù là tiên thiên kỳ 9 tầng cường giả, cũng không dám hứa chắc mình có thể gánh vác được, dù là có được phòng ngự linh khí cũng không ngoại lệ. Nguyên bản mọi người hẳn là vui mừng khôn xiết, hẳn là âm thầm cao hứng, bởi vì Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đã hoàn thành tông môn mệnh lệnh, vì Yến Phi Hùng cùng Lý Thừa Phong đã báo đại thủ. Thế nhưng là, mọi người vẫn như cũ chưa từng chút nào buông lỏng, còn tại lấy linh thức tìm kiếm bốn phía, thậm chí kia hai cái treo lơ lửng giữa trời chân truyền đệ tử, sắc mặt cũng chưa từng hòa hoãn, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn hố to dưới đáy. Tại trăm trượng hố sâu dưới đáy, đống lớn đá vụn cùng bụi đất phía dưới, có một tôn hai thước lớn nhỏ màu đen dự đỉnh, bị vùi lấp ở trong đó, Đỗ Phi Vân chính ngốc ở trong đỉnh. Mới hắn tại trong lúc nguy cấp chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, lúc này mới may mắn trốn được một mạng. Đồng thời, hắn còn tại mới kia đầy trời bụi đất cuốn lên thời điểm, lén lén thả ra hai con truyền tin linh hạt, một con là chuyển cho nhiệm vụ trưởng lão, một cái khác chuyển cho Ninh Tuyết Vi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 170. Đạo gia hôm nay chính là muốn thiên vị làm việc thiên tư. Kinh ngạc, nghi vấn, còn có lo lắng, nháy mắt tràn ngập Đỗ Phi Vân trong lòng. Thiên tài đồng tử là cao quý phó trưởng môn, hắn không phải một mực tại Lưu Vân Thiên cùng chỗ sâu bế quan tĩnh tu sao? Vì sao giờ phút này sẽ xuất hiện ở đây? Hắn đối Đỗ Phi Vân thái độ có nhiều bất công, rất là bất mãn, lúc này đến đây lại như thế nào? Trong lòng nghi ngờ không thể nào giải đáp, Đỗ Phi Vân cũng không rảnh nghĩ lại, như cũ điều khiển Cửu Long đỉnh bay về phía trước chỉ. Mặc dù hắn dáng chống đỡ lấy nội phủ thương thế, lấy dần dần mơ hồ tán loạn linh thức, điều khiển Cửu Long đỉnh bay về phía trước chỉ. Thế nhưng là, khi thiên tà đồng tử xuất hiện trong chớp mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy to lớn đại lực chuyển đến, như có một con bàn tay vô hình cầm Cửu Long đỉnh, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Quả nhiên, thiên tà đồng tử không có ý tốt. Hắn đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Đỗ Phi Vân mấy lần kích phát tâm thần, toàn lực thao túng Cửu Long đỉnh, vẫn như cũ không có thể tránh thoát kia bàn tay vô hình trói buộc. Sau đó, liên nhìn thấy kia ngũ thải lưu quang đột nhiên dừng lại, lơ lửng tại Cửu Long đỉnh phía trên không trung, pháp lực quang hoa tán đi, thiên tà đồng tử thân hình hiện lộ ra tới. Một thân màu trắng trường bào, màu đen tóc dài hắn, rất là linh động xuất trần, cứ việc chỉ là một bộ đạo đồng bên ngoài đồng hồ, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy tiên phong đạo cốt. Bái kiến thiên tà chân nhân. Thanh Sơn kiếm tông 32 vị đệ tử, cũng là đột nhiên dừng thân hình, đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ, lấy hai vị chân truyền đệ tử cầm đầu, chắp tay hành lễ bái kiến thiên tà đồng tử. Đây chính là kết đan cảnh đại tu sĩ uy nghiêm, thu hoạch được đạo hiệu chân nhân, tại tu sĩ giới từ trước đều là được người kính ngưỡng cùng cúng bái tồn tại. Chỉ cần là huyền môn chính tông, bất luận cái nào môn phái đệ tử nhìn thấy đại tu sĩ, đều phải cho nên lễ ngộ. Chư vị sư đệ giảm bớt lễ tiết. Thiên tà đồng tử ống tay háo phía dưới trắng nõn óng ánh tay phải hư nhất, ra hiệu Thanh Sơn kiếm tông đệ tử miễn lễ. Ngay sau đó, thiên tà đồng tử lại không nói thêm lời, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Tại mấy ngàn trượng bên ngoài chân trời, như máu tà dương chiếu rọi phía dưới, có một đạo ngũ thải linh quang chính chảy ra mà đến, trong chớp mắt xẹt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới phía trên thung lũng không trùng, tốc độ nhanh hơn tiềm điện. Đồng dạng, đạo lưu quang này tốc độ cùng khí thế đều là kết đan cảnh đại tu sĩ mới có uy lực. Vừa đến phía trên thung lũng không trùng, chung quanh ngàn trượng khoảng cách bên trong chính là che kín nghiêm nghị uy áp, làm người sợ hãi. Nhìn thấy đạo này ngũ thải lưu quang đi tới gần, pháp lực quang hoa thu lại, hiện ra một cái vóc người bút tỉ ngang tảng trung niên tu sĩ. Rất nhiều Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử mặt bên trên lập tức lộ ra từ đáy lòng kính sợ cùng sùng bái vẻ mặt, nhao nhao chắp tay hành lễ. Đệ tử bái kiến Hình Kiếm trưởng lão. Rất hiển nhiên, người tới chính là Thanh Sơn Kiếm Tông Hình Kiếm trưởng lão. Thực lực đạt đến kết đan cảnh đại tu sĩ, chấp trưởng Hình Luật Đường trưởng lão. Vị này Hình Kiếm trưởng lão, thân cao 7 thước khôi ngô ngang tàng, mày kiếm mắt sáng, trong hai mắt ẩn ẩn điện quang lấp lóe. Cả người tựa như một thanh sắc bén đến cực điểm ra khỏi vỏ lợi kiếm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Gặp qua Thiên Tà chân nhân. Hình Kiếm trưởng lão cũng không để ý tới môn hạ đệ tử hành lễ, ánh mắt ngắm nhìn Thiên Tà đồng tử, ánh mắt bên trong khó được nổi lên một tia hiền lành ý cười. Thiên Tà đồng tử cũng là hé miệng mỉm cười, chắp tay đáp lên nói, Hình Kiếm trưởng lão biệt lai vô dạng. Giữa sân, rất nhiều Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử xuôi tay đứng nghiêm một bên, cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể lặng lặng nghe hai vị chân nhân tương hô hàn huyên. Dù sao, cũng chỉ có Hình Kiếm trưởng lão cùng Thiên Tà đồng tử thân phận địa vị tương đương, mới có thể trò chuyện đối thoại. Mắt thấy Thiên Tà đồng tử cùng Hình Kiếm trưởng lão trò chuyện vui vẻ, lẫn nhau ở giữa rất là hòa hợp. Cửu Long đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân tâm lo như lửa đốt, không để ý chút nào tâm thần bị thương, toàn lực ngự sử Cửu Long đỉnh, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát kia bàn tay vô hình trói buộc, không khỏi sinh lòng lo lắng. Sau đó, liền nghe tới hai vị chân nhân hàn huyên hoàn tất, kia Thiên Tà đồng tử tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, Cửu Long đỉnh liền phút chốc bay đến Hình Kiếm trưởng lão trước người không trung. Hình Kiếm đạo bạn, ta Lưu Vân Tông chính là huyền môn chính đạo, có môn hạ đệ tử giết hại đồng đạo, bản tọa tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt đối sẽ không thiên vị tuân si. Đỗ Phi Vân kẻ này tâm ngoan thủ lạn, tâm tính ngang ngược, quả thật bản môn xỉ nhục, lẽ ra phải do bản môn lấy môn quy trừng phạt. Bất quá, bản tọa niệm tại người này phạm phải ngập trời tội ác, đều do quý phái trừng trị lấy cảm thấy an ủi mấy vị người chết trên trời có linh thiêng, là lấy bản tọa liền đem kẻ này giao cho đạo hữu, mặc cho quý phái xử lý. Thiên Tà đồng tử vẻ mặt một phái phong khinh vân đạm, tay phải cong ngón búng ra ở giữa, liền đem Cửu Long đỉnh đưa đến Hình Kiếm trưởng lao trước người. Đủ để thấy thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng là, hắn lời nói này êm hay nói, lập tức liền khiến cho trong đỉnh Đỗ Phi Vân sắc mặt đại biến, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tốt một cái Thiên Tà đồng tử. Quả nhiên vô sỉ chi cực. Rõ ràng muốn nhân cơ hội diệt sát ta, lại không muốn thân tự xuất thủ để người mượn cớ, liền giả tá Thanh Sơn Kiếm Tông chi thủ, đã bán đối phương một bộ mặt thân tình, còn hiện lộ rõ ràng mình không tuẫn si tình, công chính nghiêm minh. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân trong lòng giận mắng đau, bên cạnh người vô pháp nghe tới, trong lòng của hắn hết lửa giận, cũng không có người biết được. Lại càng không có người đồng tình. Chỉ thấy Hình Kiếm trưởng lão lộ ra kính trọng cùng khen ngợi vẻ mặt, đối Thiên Tà đồng tử công chính nghiêm minh tán thưởng một phen, cũng mịt mờ biểu thị mình thiếu hắn một cái ân tình, sau đó hắn liền cong ngón búng ra đem nói vô hình kiếm khí đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh vẫn luôn tĩnh tĩnh huyền phù không trùng, bị kia một nói vô hình kiếm khí đánh vào, lập tức liền ô quang đại tác, tiêu tán ra, lẻn về Đỗ Phi Vân trong cơ thể. Đồng thời, một mực dấu ở trong đỉnh Đỗ Phi Vân rơi ra ngoài, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Đã lâm vào bất tỉnh mi bên trong. Nguyên lai, mới Hình Kiếm trưởng lão bấm tay bắn ra kia một nói vô hình kiếm khí, chính là kiếm minh thanh âm, âm sát chi thuật, nháy mắt liền phá hủy Đỗ Phi Vân linh thức phòng ngự, đem hắn trọng thương bất tỉnh mi rơi xuống ra. Đỗ Phi Vân thân hình từ cao không bên trong hướng về dưới sơn cốc chưa dứt đi, một mực lập ở phía dưới Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, lập tức liền có người tiến lên, chuẩn bị đem hắn tiếp được cầm nã. Dù sao, Đỗ Phi Vân hiện tại còn không thể chết, nhất định phải bị áp về Thanh Sơn Kiếm Tông, bị Thanh Sơn Kiếm Tông trước mặt mọi người phán quyết. Sau đó lấy vạn kiếm xuyên tim chi trận đến diệt sát, mới có thể tạo được lập uy hiệu quả. Hình Kiếm thân phận trưởng lão tôn quý, tự nhiên không thích hợp áp giải Đỗ Phi Vân, loại sự tình này khẳng định là từ môn hạ đệ tử để hoàn thành, dù sao Đỗ Phi Vân cũng bị một kích trọng thương lâm vào bất tỉnh mi, cho dù là hai cái nội môn đệ tử áp giải hắn, cũng không ngờ hắn sẽ phản kháng. Thiên Tà đạo hữu, hôm nay việc này nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ, ngày sau Hình Kiếm nhất định đến nhà bái tạ. Hình Kiếm trưởng lão hướng Thiên Tà đồng tử chắp tay hành lễ, sau đó liền hướng môn hạ đệ tử hạ lệnh. Đem hung đồ Đỗ Phi Vân áp giải về tông môn, chờ đợi Hình Luật Đường xử lý. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân thân hình thẳng tắp hạ xuống, sắp rơi vào đám người, bị Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử cho bắt giữ, Hình Kiếm trưởng lão cũng chính ý ưu quay người rời đi. Chỉ gặp, Lưu Vân Tông biên giới sơn phong bên trong đột nhiên một trận ánh sáng hoa chớp động, nháy mắt liền có hai đạo lưu quang bạo phát mà ra, thẳng đến mọi người tại đây điện xạ mà tới. Đều cho đạo gia dừng tay. Một tiếng quát lớn âm thanh, đột nhiên nổ vang, mang theo 7 phân ba khí, 3 phân sắc khí. Nháy mắt tràn ngập sơn phong ở giữa, vang vọng không thôi. Một đạo ngũ thải linh quang trong chốc lát chảy ra mà ra, hướng phía chính dừng bước lại ngước đầu nhìn lên Thanh Sơn Kiếm Tông các đệ tử vào tới, phút chốc quấn lấy thân hình đang xa xuống Đỗ Phi Vân, lại trong chốc lát thu hồi. Kia ngũ thải linh quang bao vây lấy Đỗ Phi Vân thân thể, đem hắn kéo lại, đặt ở sơn phong biên giới khu vực, cái này mới dần dần tiêu tán. Cái này pháp lực quang hoa ẩn chứa trong đó thiên địa chi uy khí thế bằng bạc, chính là kết đan cảnh lớn thủ đoạn của tu sĩ, hiển nhiên người đến cũng là đại tu sĩ. chỉ thấy kia hai đạo ngũ thải linh quang chạy ra đến giữa sân, cái này mới dừng lại, uy thế bảng bạc pháp lực quang hoa bên trong, hiện ra hai thân ảnh tới. Nó bên trong một cái, là một cái thân mặc màu trắng đạo bào, đầu đội màu lão giả râu bạc trắng, chính là nhiệm vụ trưởng lão. Về phần một cái khác kết đan cảnh đại tu sĩ, chính là cả người cao bảy thước dáng người cao, gương mặt anh tuấn, khí chất chắc tuyệt bất phàm ngang tàng nam tử trẻ tuổi. Này người thân mang một thân màu xanh trường bào, một tay gánh vác sau lưng, một đầu tóc dài phiêu giật rối tung ở đầu vai, lăng không lơ lửng thời khắc, chỉ làm cho người cảm thấy tiên khí tràn ngập, rất có tiên phong đạo cốt đại đạo ý cảnh. Chỉ là bên ngoài đồng hồ, người này chính là chắc tuyệt không bảy ngọc thụ lâm phong, lại thêm hắn kia thực lực cường đại cùng phiêu giật khí chất, càng là người bên trong long vượng, tu sĩ bên trong bệnh diều hâu. Người này chính là Lưu Vân Tông bên trong chân truyền đệ tử người thứ hai, đã đạt đến kết đan cảnh đại tu sĩ hạo thuật tử. Hắn cùng thiên tà đồng tử đồng dạng, cũng là đứng hàng Lưu Vân Tông phó trưởng môn, đạo hiệu hạo thuận chân nhân. Mới phất tay phát ra ngũ thải linh quang, đem Đỗ Phi Vân cho đoạt bật lại, chính là nhiệm vụ trưởng lão. Lúc này, nhiệm vụ trưởng lão cùng hạo thuận chân nhân hai người vừa mới xuất hiện ở trong sân, lập tức gây nên mọi người một trận nhíu mày sao động. Hình kiếm trưởng lão thình lình ngừng lại thân hình, sắc mặt dần dần âm trầm, mắt ở dưới đáy có hàn quang lóe lên, nhìn chăm chú nhiệm vụ trưởng lão cùng hạo thuận chân nhân, trong lòng nộ khí dần dần bốc lên. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng chất vấn nhiệm vụ trưởng lão vì sao cướp đi Đỗ Phi Vân, liền nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão một mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí uy nghiêm nói: Hình kiếm, ngươi quả nhiên là uy phong thật to, thật thật xem ta Lưu Vân Tông như không có vật a. Vậy mà tại ta Lưu Vân Tông trước sơn môn cầm nã đệ tử bản tông, ngươi khi ta Lưu Vân Tông dễ khi dễ. Nhiệm vụ trưởng lão lần này lời vừa ra khỏi miệng, giữa sân bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm, trong lòng mọi người âm thầm lo lắng. Hình kiếm trưởng lão không ngờ tới một bo không yên tĩnh một bo lại lên, trong lòng cũng là tức giận, bị nhiệm vụ trưởng lão tại chỗ chất vấn, trong lòng nộ khí càng tăng lên. Hạo thuận chân nhân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mắt ở dưới đáy lại là hàn quang lấp lóe, ánh mắt ngẫu nhiên thổi qua bên cạnh thiên tà đồng tử, trong đó ý vị khiến người suy nghĩ. Thiên tà đồng tử tĩnh đứng yên ở không trung, mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng thì âm thầm phẫn nộ. Vô trần tử, mong rằng ngươi tự trọng, chớ có bước lên hai phái tranh chấp. Hình kiếm trưởng lão cưỡng ép áp chế nộ khí, mặt mặt hướng nhiệm vụ trưởng lão nói tiếp: Việc này trải qua ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, Đỗ Phi Vân kẻ này tội lôi đang chém. May mắn được thiên tà chân nhân hiểu rõ đại nghĩa, công chính nghiêm minh, xuất thủ trừng trị, chẳng lẽ vô trần tử ngươi nghĩ không thèm nói đạo lý thiên vị tuân si? Ha ha, đạo gia hôm nay chính là muốn thiên vị tuân si, ngươi làm gì được ta? Nhiệm vụ trưởng lão cười to một tiếng, trên mặt đều là mỉa mai trào phúng, khinh thường liếc nhìn hình kiếm trưởng lão. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 171, thiên tà đồng tử. Kết đan cảnh đại tu sĩ bố trí ngũ hành đại trận, mặc dù cũng không phải là sát trận, chỉ là khốn trận mà thôi, cũng đã làm Đỗ Phi Vân nửa bước khó đi, không cách nào đào thoát. Bị hơn 30 vị tiên thiên kỳ tu sĩ vây khốn nơi đây, cho dù hắn có Cửu Long đỉnh bảo vệ, cũng vô pháp bảo vệ chu toàn, chỉ cần lưu mặt liền sẽ bị hơn 30 vị tiên thiên kỳ tu sĩ liên thủ chém giết. Chỉ vì hắn linh thức phòng ngự, tuyệt đối không cách nào chống nổi đối phương một lần tập thể đánh kích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước tiềm ẩn tại hố to dưới đáy, cho nhiệm vụ trưởng lão cùng Ninh Tuyết Vi phát ra truyền tin linh hạt, chờ đợi bọn hắn nghĩ biện pháp tới cứu viện chính mình. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ mấy chục giây thời gian, liền có thể thoát ly nơi đây, trốn về Lưu Vân Tông. Dù sao, Thanh Sơn Kiếm Tông lại thế nào phẫn nộ cùng phách lối, cũng tuyệt đối không thể có thể đi vào Lưu Vân Tông sơn môn đến đuổi giết hắn, như thế tuyệt đối sẽ bước lên hai môn phái chém giết chính chiến. Hắn hiện tại là đang đánh cược, hắn đang đánh cược nhiệm vụ trưởng lão hội tới cứu mình, hắn đang đánh cược Thanh Sơn Kiếm Tông hơn 30 vị đệ tử tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong không cách nào tìm tới chính mình. Nếu như cực đúng, vậy hắn liền có thể đào thoát kiếp nạn này, nếu là cực thua, vậy cũng chỉ có thể là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Đương nhiên, trong lòng của hắn duy nhất không cam lòng cùng nghi ngờ chính là, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử như thế nào biết được hắn hôm nay về Lưu Vân Tông? Như thế nào lại biết được ở chỗ này mai phục, có thể bắt hắn lại? Lưu Vân Tông bên ngoài sơn môn, địa vực bao la đạt tới hơn 10.000 bên trong, tiến nhập sơn môn bên trong dũng cánh cửa càng là nhiều đến mấy chục cái. Đối phương như thế nào lại biết được hắn liền từ nơi này tiến vào? Vũ Khuynh Thần. Khẳng định là Vũ Khuynh Thần. Trong lòng suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân liền đoán ra, khẳng định là Vũ Khuynh Thần tấu lưu hành tung của hắn cho Thanh Sơn Kiếm Tông, nếu không sao sẽ vừa khéo như thế. Đại khái đoán ra đây hết thảy, Đỗ Phi Vân trong lòng sát khí cùng phẫn nộ cũng là tràn ngập hung hăng, càng là âm thầm hạ quyết tâm nếu là hôm nay có thể đào thoát kiếp nạn này, ngày sau nhất định khổ tu, đem Vũ Khuynh Thần tại đoạn mây đài chém giết. Cửu Long đỉnh lặng lặng chôn giấu tại đáy hố. Đỗ Phi Vân ngốc ở trong đó, lấy vượng hình ngọc bội ngăn cách linh thức dò xét. Hắn không dám mảy may động tác, lại không dám phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực sinh sợ làm cho Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chú ý, chỉ nghĩ có thể nhiều ẩn nút một đoạn thời gian. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy hố to phía trên không trung, kia người mặc màu tím trường bào trung niên chân truyền đệ tử, một tay chỉ hố to dưới đáy, đối những nội môn đệ tử kia nói, nghe đồn kia Đỗ Phi Vân thân đủng trọng bảo, ta là không tin hắn dễ dàng như vậy liền bị hoành sát, các ngươi đi kia đáy hố điều tra một phen, nhớ lấy phải cẩn thận điều tra không thể sơ sẩy.
Hỏng.
Cửu Long đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân thình lình giật mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô so. Không nghĩ tới, đối phương coi trọng như vậy phòng bị hắn, vẹn vẹn mấy tức thời gian mà thôi, đối phương liền sinh ra hoài nghi quyết định điều tra đáy hố. 30 vị nội môn đệ tử, đập động lên cương khí cánh chim, nhao nhao hướng về đáy hố rơi đi, phi kiếm trong tay cương khí lấp lóe, vận sức chờ phát động. Bọn hắn tâm thần kéo căng, tùy thời lấy linh thức bao phủ bốn phía quan sát tình hình, cũng nhìn chằm chằm đáy hố. Đối phương đã như vậy cẩn thận đến điều tra, Đỗ Phi Vân là tuyệt đối không tránh thoát, vì kế hoạch hôm nay chỉ có quyền lực bỏ chạy tranh thủ kéo dài một chút thời gian. Khi kia 30 vị nội môn đệ tử hạ xuống đến đáy hố, đang chuẩn bị lấy kiếm trong tay cương gậy đáy hố kia đống lớn đá vụn lúc chỉ thấy một tia ố quang đột nhiên bạo phát mà ra, một dải màu đen hư ảnh nháy mắt từ đống đá vụn dưới chảy ra mà ra, tựa như mũi tên hướng phía ngoài hố bay vụt. Là Đỗ Phi Vân. Trong đám người, lập tức liền có người lên tiếng kinh hô, những người còn lại nhao nhao quay đầu, không chút do dự vung vẩy kiếm trong tay cương, sử xuất thuấn sát kiếm pháp, trước người vạch ra mười mấy kiếm. Cửu Long đỉnh khó khăn lắm bay tới trên nửa đường, liền chỉ thấy quanh thân đột nhiên hiện ra mấy trăm đạo hóng ánh kiếm cương, nháy mắt xuất hiện lại nháy mắt đánh vào Cửu Long đỉnh bên trên. Cứ việc dây lát kia sát kiếm pháp phát ra mấy trăm đạo kiếm cương, chỉ có hơn 200 nói đánh trúng Cửu Long đỉnh, lại vẫn đem Cửu Long đỉnh ảnh kích vù vù không ngừng, lăn lộn hướng hố bích đánh tới.